Chương 145, Vũ Trang Đồ Nhi, sư đồ luyện đan 2, chương 145, Vũ Trang Đồ Nhi, sư đồ luyện đan 2, sợ tiểu nữ hoa lúc này nhận sai, sư phụ, Thanh Quân lại sai rồi. Sư phụ có thể hay không cần đánh Thanh Quân cái mông? Lại sai. Trần Nghiêu hỏi. Vừa mới, không nên giúp Bạch Tố Tố rút sư phụ cỏ nhỏ. Tiểu nữ hoa mải cọ lấy bàn chân, lén lút che lấy chính mình cái mông. Trần Nghiệp Phỉ cười không ngừng, giải thích nói, sư phụ cũng không phải muốn dạy dỗ các ngươi, mà là muốn để các ngươi từ trận kia đánh nhau bên trong hấp thụ chút kinh nghiệm, ngoài ra, lại cho các ngươi một chút hộ thân thủ đoạn. Lúc trước, nếu là sư phụ cho các ngươi một chút pháp khí, các ngươi chắc hẳn sẽ không thụ thương. Trong tu chân giới, coi trọng pháp lữ tài địa, pháp khí các loại thủ đoạn, cũng tính là phải lên tài, rất là mấu chốt. Hắn từ túi chữ vật lấy ra ba kiện pháp khí, theo thứ tự là được từ La Hàng hộ tâm ngọc, được từ Vạn Khôi môn tu sĩ tiểu thuẫn, cùng với được từ Lý Quang Tông, mặt kia đầy vết rách bát quái kính. Lúc trước, sư phụ nếu không phải có hộ tâm ngọc cùng tiểu thuẫn, cũng khó mà mang các ngươi giết ra khỏi chúng đây. Hiện tại, hai cái này pháp khí giao cho các ngươi. Trần Nghiệp đem hộ tâm ngọc giao cho Chi Vi, lại đem tiểu thuẫn giao cho Thanh Quân. Chi Vi, cái này hộ tâm ngọc có thể ngăn luyện khí hậu kỳ tu sĩ 3 lần toàn lực công kích, đang thích hợp ngươi phòng thân. Thanh Quân, cái này thuẫn kiên cố, am hiểu ngăn cản liên miên thế công. Ngươi đã tu hành qua đoán thể thuật, thể chất cường hãn, cũng có thể tiếp nhận xung kích, đang thích hợp ngươi phòng thân. Hai cái đồ nhi, trong tay mỗi người có một cái pháp khí hộ thân, lại phối hợp các nàng phi kiếm cùng với tu vi. Chiến lực đã có chút có thể nhìn. Sợ rằng hai người hợp tay đối phó Trần Nghiệp đều phải phí chút công phu. Đại nữ hoa qua viên kia vào tay ôn nhuận ngọc bội, tay nhỏ có chút nắm chặt, nàng ngẩng đầu, cái kia, sư phụ ngươi đây. Trần Nghiệp cầm lấy bát quái kính, cười nói, sư phụ tự nhiên là có cái khác. Cái này gương tên là bát quái kính, chính là một kiện công phòng nhất thể pháp khí, có thể kích phát hộ chủ liên quang, uy lực không tầm thường. Cái này bát quái kính, phẩm giai tại nhất giai cực phẩm. Lý Quang Tông thân là không giỏi đấu pháp luyện đan sư, sở dĩ có thể khiêng lâu như vậy, toàn bộ nhờ cái này nhất giai cực phẩm pháp khí. Mặc dù hiện nay bát quái kính nhìn như tổn hại, nhưng đây là bởi vì linh lực hao hết, chỉ cần bổ sung linh thạch, liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Gặp hai cái đồ nhi cất kỹ hộ thân đồ vật, Trần Nghiệp lúc này mới yên lòng lại. Tốt, pháp khí hộ thân chính là pháp lữ tài địa bên trong tài, nhưng như thế nào thu hoạch được tài, nhưng cũng là một cái môn đạo. Trần Nghiệp đem hai cái đồ nhi đưa vào phòng trúc, dự định tại chính mình luyện tập luyện đan thời điểm, thuận tiện để hai cái đồ nhi cùng nhau học một tay. Vừa đến, có đồ nhi làm bạn, chắc hẳn quá trình cũng sẽ không quá buồn tẻ. Thứ hai, thì là để hai cái đồ nhi học một môn tu tiên bách nghệ. Như vậy, cho dù không còn Trần Nghiệp, đồ nhi cũng có kiếm lấy linh thạch thủ đoạn. Tiến vào phòng trúc sau, Chi Vi, Thanh Quân, Trần Nghiệp háng giọng một cái, sắc mặt trịnh trọng, kể từ hôm nay, ngoại trừ thông thường tu hành, sư phụ lại muốn chuyển cho các ngươi một môn tay nghề, luyện đan thuật, tu tiên bách nghệ bên trong, thuộc về luyện đan thuật, dễ kiếm nhất lấy linh thạch. Luyện đan. Thanh Quân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng liếm môi một cái, tò mò hỏi, sư phụ, luyện đan có phải là chính là làm loại kia tròn vo, an liền có thể biến lợi hại đường đậu nha? Cái này tiểu nữ hoa, thoạt nhìn cũng không hợp, làm sao lại là như thế tham ăn? Vì để cho Thanh Quân càng có tính tích cực, Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Hơn nữa, có chút đan dược có thể so với đường đầu ăn ngon nhiều. Cái kia Thanh Quân muốn học, muốn luyện chế ăn ngon đan dược. Tiểu nữ hoa giơ hai tay, biểu thị tán thành. Chi Vi lại càng không cần phải nói, yên lặng gật đầu. Trần Nghiệp gặp hai cái tích cực đồ nhi, cảm thấy vui mừng. Lúc này, cùng hai cái đồ nhi cùng nhau, nghiên cứu lên Bách Thảo Đan Kinh. Một lúc lâu sau, Trần Nghiệp chọn đan kinh bên trong một mực đan dược trụ cột nhất, hộ mạch đan, bắt đầu cùng đồ nhi cùng nhau học tập. Luyện đan chi đạo, thủ trọng cứng hỏa, lần làm thuốc lý. Hán niệm được cực kỳ tỉ mỉ, nhưng nói đến khống hỏa pháp một lúc, lại nhìn thoáng qua bên cạnh yên tĩnh lắng nghe Chi Vi, khe khẽ thở dài. Chi Vi, hắn chậm lại âm thanh, luyện đan cần lấy hỏa một linh khí thôi động, ngươi chính là thuần thủy chi căn, cưỡng ép khống hỏa sợ thương tới tự thân. Hôm nay, ngươi liền trước ở bên quan sát, dùng tâm ghi lại mỗi một cái trình tự, cái này cũng là tu hành. Đại nữ hoa khéo léo nhẹ gật đầu, chờ Chi Vi hỏa một linh căn giác tỉnh, liền có thể vì sư phụ luyện đan kiếm lấy linh hạch. Lời nói này không có vấn đề, nhưng nghe Trần Nghiệp luôn cảm thấy hắn là đang tuyển lao động trẻ em, bóc lột nữ hoa sức lao động. Trần Nghiệp đưa mắt nhìn sang một mặt kích động Thanh Quân. "Thanh Quân, ngươi trước đến thử xem." "Tốt a." Tiểu nữ hoa hưng phấn chạy đến trước lò luyện đan, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, thôi động trong cơ thể cái kia luyện khí tầng 3 linh lực. Mới đầu, nàng đối với linh lực khống chế còn có vẻ hơi không lưu loát, đáy lò hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Nhưng chờ thứ nhất gốc linh dược bị đầu nhập đan lô về sau, tiểu nữ hoa thủ pháp càng thêm thuần thục. Tinh luyện, dung hợp, ngưng đan, mỗi một cái trình tự đều hoàn thành phải vừa đúng, thậm chí so với Trần Nghiệp dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Một canh giờ sau, theo một trận nồng đậm đan hương từ trong lò bay ra, Thanh Quân có chút khẩn trương mở ra nắp lò, chỉ thấy đáy lò yên tĩnh nằm ba viên mượt mà đan hoàn, trong đó một cái màu sắc sung mãn, đan hương nồng đậm, đúng là trung phẩm. Hai cái khác hơi kém, cũng là phẩm tướng hoàn hảo hạ phẩm. Mặc dù hộ mạch đan là cấp thấp nhất đan dược chủ cấp nhất, thường thường là cho phàm nhân dùng, luyện chế đơn giản, nhưng đây chính là Thanh Quân lần thứ nhất luyện đan. A, vậy mà chỉ có trung phẩm. Tiểu nữ hoa rất thất vọng, Bách Thảo đang kinh bên trên từng nói, đan dược chia làm hạ, trung, thượng ba đẳng cấp, cộng thêm cực phẩm. Mà cực phẩm đan dược trong truyền thuyết lại phân làm cửu văn. Thanh Quân nghĩ như vậy, càng cảm thấy trung phẩm thấp đến mức không thể lại thấp. Trần Nghiệp trầm mặc, kỳ thật rất lợi hại. Tiểu nữ hoa không tin, vậy sư phụ tranh thủ thời gian luyện, sư phụ nhất định có thể luyện chế ra trong truyền thuyết cựu văn đan dược a. Hắn cái này tiểu đồ nhi, thật đúng là để ý mình a. Đến phiên Trần Nghiệp luyện đan lúc, hắn không nhịn được có chút áp lực. Nếu là không bằng chính mình đồ nhi, vậy coi như là thật mất thể diện. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo đan kinh ghi lại, từng bước một bắt đầu thao tác, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tinh chuẩn không sai. Thế nhưng, luyện đan coi trọng nhất tu giả linh tính, nếu chỉ là chiếu cầu tìm kiếm ký, hiếm hoi hiệu quả. Đợi hắn mở lò thời điểm, trong lò chỉ lẻ loi trơ trọi nằm một viên màu sắc hơi có vẻ ảm đạm hạ phẩm hộ mạch đan, bên cạnh còn có một núm nhỏ đèn xì căn thuốc. Hộ mạch đan nhập môn, nam, 10A. Thanh Quân tò mò góc qua cái đầu nhỏ, nhìn xem Trần Nghiệp trong lò thảm trạng, không hiểu nghiêng đầu một chút, sư phụ, ngươi làm sao mới luyện ra một cái nhà? Còn không có Thanh Quân tốt đây. Trần Nghiệp nghe lấy Đồ Nhi cái kia ngây thơ bên trong mang theo vài phần tiểu đắc ý khoe khoang, mặt mò đỏ ửng. Nghĩ hắn đường đường người xuyên biệt, tay cầm bảng độ thành thạo, hôm nay lại tại luyện đan bên trên, bị chính mình mấy tuổi đại Đồ Nhi cho hạ thấp xuống. May mắn, còn có Chi Vi giúp hắn cứu danh dự. Nàng gõ gõ Thanh Quân đầu, "Đồ đần, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra dụng ý của sư phụ sao?" "Ô." Tiểu nữ hoa ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nàng thế nhưng là cơ trí Thanh Quân. Nàng nhíu lên mềm mềm lông mày, vắt hết óc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Quân biết, "Sư phụ." Sư phụ là lo lắng Thanh Quân thất bại, mới luyện chế thành dạng này. Trong lúc nhất thời, tiểu nữ hoa cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ đối với nàng ôn nhu như vậy, có thể chính mình vừa mới vậy mà còn đang khoe khoang. Trần Nghiệp vội vàng hướng Chi Vi ném đi cái khen ngợi ánh mắt, khụ khụ, đúng là như thế. Nếu là Thanh Quân biết thiên phú của mình viễn siêu sư phụ, sau đó tuyệt đối phải lên mũi lên mặt. Thú hổ, trung quy có chút mất mặt. Trần Nghiệp tốt nhất mặt mũi, nhất là tại hai cái nữ hoa trước mặt. Sư phụ, đại đồ nhi mắt đen mang theo không hiểu, không biết sư phụ vì sao càng tới tán dương ánh mắt, trong tiếng nói, sư phụ, không cần giấu rốt, để tránh Thanh Quân kiêu ngạo. Còn mời sư phụ lại mở một lò, để cho Chi Vi cùng sư muội thật tốt quan sát. Phải. Nguyên lai, đại đồ nhi thật sự coi chính mình giấu rốt. Lần này, nhưng là đâm lao phải theo lao. Chương 146, Thanh Quân không đốc, sư phụ đốc. 1. Chương 146, Thanh Quân không đốc, sư phụ đốc. 1. Trần Nghiệp hộ mạch đan vừa mới nhập môn, coi như lại mở một lò, nhiều lắm là luyện chế ra hai viên hạ phẩm hộ mạch đan. Lúc này, hai cái nắm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cùng nhau thấy sư phụ. Đại đồ nhi ánh mắt mang theo sùng bái, kỳ quái. Hiện tại Chi Vi tựa hồ càng ngày càng sùng bái hắn người sư phụ này, mà tiểu đồ nhi trên mặt thì mang theo một ít không phục, rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, muốn tiến một bước học tập đan đạo, tốt vượt qua sư phụ. Hai cái đồ nhi đều không có hoài nghi sư phụ thực lực chân thật. Trần Nghiệp đâm lao phải theo lao. Tục ngữ nói tốt, đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền vũ đệ. Đạo lý này không có sai. Nhưng Trần Nghiệp chính là không nghĩ tại hai cái nắm trước mặt mất mặt. Hắn hy vọng mình tại đồ nhi trước mặt là hoàn mỹ nhất sư phụ. Đáng chết đại nam tử chủ nghĩa. Trần Nghiệp thầm mắng mình một câu, đột nhiên trong đầu linh quang vút qua. Hôm nay sắc trời đã tối, hai người các ngươi cũng đều mệt mỏi, tu hành sự tình không thể một lần là xong. Luyện đan càng là hao phí tâm thần, hôm nay liền dừng ở đây, đều trước đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, sư phụ lại vì các ngươi tinh tế biểu thị. Lời nói này hợp tình hợp lý, hai cái tiểu nha đầu mặc dù còn muốn quan sát sư phụ thực lực chân chính, nhưng gặp Trần Nghiệp lên tiếng, cũng không dám làm trái, đành phải khéo léo đáp ứng. Nguy hiểm thật, kém chút tại đồ đệ trước mặt khí tiết tuổi già không bảo vệ. Hắn nhìn xem trong lò viên kia lẻ loi chơi chọi hạ phẩm đan dược, cùng với cái kia mút đen xì cắn thuốc, nhưng trong lòng dấy lên một cỗ không chịu thua sức mạnh. Ta cũng không tin. Màn đêm buông xuống, Trần Nghiệp để hai cái đồ nhi bình yên chìm vào giấc ngủ, chính mình thì lặng lẽ về tới luyện đan phòng trúc. Hắn lén lút đóng cửa kỹ càng, nhìn xung quanh, gặp hai cái đồ nhi cửa sổ ánh đèn dập tắt, lúc này mới lau chán không tồn tại mồ hôi lạnh. Trần Nghiệp, hai Trần Nghiệp, nếu là có kim thủ chỉ, cũng không sánh bằng 8-9 tuổi nữ hoa, vậy ngươi có thể tự sát. Trần Nghiệp lấy ra một phần mới hộ mạch đan tài liệu, trà sắt tay, đem bách thảo lô lấy ra, lại lấy ra một cái hỏa thạch, một lần nữa đốt đan lô. May mắn, hắn phía trước dự trữ hỏa thạch đủ nhiều, còn lưu lại không ít. Hiện tại luyện đan ngược lại là không thiếu nhiên liệu. Đương nhiên, tu giả cũng có thể dùng linh lực hóa thành linh hỏa tới luyện đan, thế nhưng dạng này hao phí quá nhiều linh lực, không bằng dùng hỏa thạch tới thuận tiện. Nghe nói, trên đời này vẫn tồn tại dị hỏa, tu giả có thể tế luyện dị hỏa, lấy dị hỏa luyện đan, so với hỏa thạch dễ dàng hơn, hiệu suất đồng dạng càng cao. Trần Nghiệp nhớ lại bách thảo đàn kinh chi tiết, lại nghĩ đến nghĩ vừa rồi Thành Quân luyện đan lúc linh động, bắt đầu hắn khổ tu. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra hắn kiên nghị gò má. Tinh luyện, dung hợp, ngưng đan. Hắn từng lần một tái diễn khô khan trình tự. Linh lực cùng tâm thần đều tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Hộ mạch đan nhập môn, 9, 10 hộ mạch đan tiểu thành, 15, 10 hộ mạch đan chỉ là cơ sở đan dược, hơn nữa Trần Nghiệp là lần đầu học tập đan đạo, mới đầu thủ pháp không lưu loát, nhưng chờ hắn thủ pháp thuần thục về sau, độ thuần thục tiến triển nhanh chóng. Ngoài ra, mỗi thất bại một lần, hắn liền lập tức tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh thủ pháp, sau đó lại lần mở lò, cũng không phải là chỉ dựa vào bảng nghiên cứu đan đạo, đồng dạng chút xuống chính mình mồ hôi cùng suy nghĩ. Hừ hừ, Thanh Quân a Thanh Quân, ngươi sợ là nghĩ không ra, tại dỗ dành ngươi lúc ngủ, ta lại tại sau lưng cố gắng. Trần Nghiệp dương dương tự đắc, tiểu nữ hoa tâm nhãn, làm sao lại có sư phụ nhiều đây? Đương nhiên, Thanh Quân ở độ tuổi này, buổi tối vốn là muốn bảo trì đầy đủ ngủ, như vậy mới tốt với người. Trần Nghiệp cũng không phải là vượt qua Đồ Nhi, mới để cho Đồ Nhi đi nghỉ ngơi. Hắc hắc hắc, sư phụ nhất định ngủ rồi đi. Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến tiểu nữ hoa bi bô âm thanh. Trần Nghiệp trong lòng giật mình, lập tức liền gặp cửa phòng bị người đẩy ra một cái khe, ngay sau đó, một cái lông xù đầu từ trong khe cửa chui ra. Tiểu nữ hoa vừa thấy được sư phụ tại luyện đan, lập tức cực kỳ hoảng sợ, "Sư phụ, ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Trần Nghiệp cũng thế cực kỳ hoảng sợ, "Thanh Quân, ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Nghiệp trừng cửa ra vào cái kia chỉ lộ ra nửa cái đầu tiểu nha đầu, tiểu nha đầu cũng trừng trong phòng cái kia lén lén lút lút sư phụ, hai người nhìn nhau không nói gì. Tiểu nữ hoa tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cười đến rất xấu hổ, "Sư phụ." Trần Nghiệp nhắm mắt, hỏng, chính mình sau lưng quyết tâm tu hành, bị Thanh Quân phát hiện. Đan thất bên trong nhiệt độ rất cao. Tiểu nữ hoa nhìn chằm chằm cứng ngắc sư phụ. Chỉ thấy, sư phụ và táo đều bị ướt đẫm mồ hôi, trong hai con ngươi dính lấy tơ máu, hẳn là luyện một đêm đan. Mà nàng thì là ngủ một giấc về sau, mới lén lút kịp thời tới đan thất, tốt chăm học khổ luyện, sớm ngày vượt qua sư phụ, vô luận là tu vi hay là cái khác, Thanh Quân đều muốn so sư phụ mạnh. Mình tại lúc ngủ, sư phụ, vậy mà. Tiểu nữ hoa con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn đến Trần Nghiệp trong lòng chợt dạ, hắn vừa định giải thích cái gì, đã thấy tiểu nữ hoa quay đầu liền chạy, chui ra đan thất. Tiểu nha đầu này, Trần Nghiệp không rõ ràng cho lắm, đáy lòng chợt dạ, bắt đầu thu thập lên đan lô. Vừa đem đan lô thu thập xong, lại nghe được sau lưng truyền đến tiểu nữ hoa thở hổn hển âm thanh. Nàng bưng một chậu nóng hổi nước, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước hấp hơi đỏ bừng, đang cố hết sức di chuyển chân ngắn nhỏ. "Sư phụ, ngươi luyện đan vất vả, trước lau đem mặt đi." Tiểu nữ hoa đem chậu gỗ nặng nề mà để dưới đất, lại nhón chân lên, từ trong chậu vớt ra một đầu khăn nóng, vụt về nhéo nhéo, nâng đến Trần Nghiệp trước mặt. "Ngươi lai," trong mắt nàng sáng lấp lánh, không phải là bởi vì phát hiện sư phụ bí mật, mà là bởi vì mang theo một tia thủy quang. "Ô, đều do Thanh Quân không thể giúp sư phụ, bằng không sư phụ liền sẽ không khổ cực như vậy." Tiểu nữ hoa hít mũi một cái, sư phụ để cho các nàng thư thư phục phục đi ngủ, chính mình lại vất vả luyện đan kiếm linh thạch. Nếu như không phải là bởi vì có các nàng hai cái này bừng hữu, sư phụ liền sẽ không khổ cực như vậy đi. Trần Nghiệp một người tiếp nhận khăn mặt, cái kia ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, lại để cho hắn viên kia bởi vì bị vạch trần mà có chút chật vật tâm, trong nháy mắt tiến ổn xuống dưới. Nha đầu này là hiểu lầm. Tiểu nữ hoa không tỉ vết tâm, để cho Trần Nghiệp vì đó hổ thẹn. Hắn đem khăn mặt thoa lên trên mặt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cô kia bởi vì thức đêm luyện đan mà lên mệt mỏi, đều tại cái này ấm áp hơi nước bên trong tiêu tán không ít. Thanh Quân a, Trần Nghiệp vẫn tâm hổ thẹn, quyết định thẳng thắn, kỳ thật chỉ là bởi vì Thanh Quân thiên phú quá mạnh, sư phụ nghĩ thêm luyện một hồi. Tiểu nữ hoa trên tay cầm lấy một cái khác cái khăn lông, thay Trần Nghiệp lau cái cổ, âm thanh buồn buồn, Thanh Quân không phải người ngu. Nàng lời này vượt quá Trần Nghiệp dự đoán, lại nghe được tiểu nữ hoa nói khẽ, nhưng sư phụ là cái đồ đần. Từ khu lều trại bắt đầu, sư phụ vẫn luôn rất cố gắng, mà Thanh Quân đem sư phụ cố gắng đều nhìn ở trong mắt. Từ gian kia nhỏ hẹp tàn tạ phòng tạp hóa bắt đầu, lại đến phường thị tu luyện ở giữa, linh nhận tông rơi bờ lê, hiện tại dược viên phòng nhỏ. Tại sư phụ cố gắng quá trình bên trong, nàng cùng sư tỷ sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, có thể hiện ra thiên phú, tài nguyên dồi dào. Nàng không phải người ngu. Từ khi tiến vào đan thất, thấy được những đan dược kia về sau, nàng liền biết sư phụ chân thật luyện đan trình độ. Sư phụ là kẻ ngu. Hắn cố gắng, tuyệt không phải bởi vì chính mình thiên phú mạnh. Hắn sở dĩ giải thích như vậy, đó là bởi vì hắn vẫn luôn không có đem hắn trả giá coi ra gì à? Sư phụ làm sao tròn váng? Sú nha đầu. Trần Nghiệp rất bất mãn, hắn liền biết, một khi chính mình chân thực trình độ bại lộ, tiểu nha đầu này tuyệt đối được đà lần tới. Quả nhiên, cái này liền nói sư phụ là kẻ ngu. Tiểu nữ hoa móc méo miệng, dùng sức cho Trần Nghiệp lau cái cổ, thở phì phò nói, sư phụ mạnh miệng. Sư phụ chính là đồ đần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sư phụ mạnh miệng. Vậy trước kia sư phụ làm sao có ý tứ nói Thanh Quân mạnh miệng? Bởi vì Thanh Quân miệng thật sự cứng rắn. Sư phụ so với Thanh Quân miệng cứng hơn. Sư đồ một phen cãi nhau, mãi đến Hà Kỳ đến, vừa rồi kết thúc. Trần huynh đệ, cổ đại sư truyền đến tin tức, ngươi trôi này kiếm sắt đã rèn đúc hoàn thành. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng chấn động. Hắn đem đan lô giao cho Thanh Quân luyện đan, chính mình thì cùng Hà Kỳ cùng nhau, bước nhanh chạy tới gian kia nằm ở phường thị nơi hẻo lánh tiệm thợ rèn. Cổ đại sư vẫn như cũ là bộ kia ở trần, hết sức chuyên chú rèn sắt dáng dấp. Nhìn thấy Trần Nghiệp, hắn chỉ là từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, tiện tay đem một thanh toàn thân đen nhánh, thân kiếm lại hiện ra ám kim sắc lưu quang trường kiếm, ném qua. Khá lắm, vào tay vì đó châm xuống. Trần Nghiệp âm thầm đánh giá, chừng hơn 300 cân trọng lượng, là trước kia 3 lần. Chương 146, Thanh Quân không đốc, sư phụ đốc. 2, chương 146, Thanh Quân không đốc, sư phụ đốc. 2, may mắn, hắn thực lực xa so với lần trước đúc lại kiếm sát hiếu thắng. Tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, thất diệu dưỡng hồn pháp cũng thế tu luyện có thành tựu, đồng thời trọng thân pháp phá hạ, gồm gánh nổi cái này 300 cân. Trên thân kiếm, ban đầu vết dị cùng vết dạn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tinh mịn rèn đường vân, lưỡi kiếm hàn quang nội liễm, lại lộ ra một cỗ đủ để cắt đứt không khí phong mang. Lão phu khắc thêm 65 cái trầm kim, lại thêm ngươi cái kia 15 cái. Kiếm này tổng cộng có 80 cái trầm kim, lại dựa vào đủ loại linh tài, kiếm này đã đạt tới nhất giai cực phẩm. Cổ đại sư ngữ khí bình thản, lại khó nén tự đắc, chỉ là kiếm này quá nặng, linh tính không đủ, muốn ngự sử, cần phải có hùng hậu linh lực cùng thân thể cường hãn không thể. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Đa tạ cổ đại sư. Trần Nghiệp luốt ve rực rỡ hẳn lên thân kiếm, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn vừa vặn linh lực cùng thần thức hùng hồn, miễn cưỡng có thể dùng kiếm này. Lại phối hợp thanh lan ngự kiếm thuật, sợ là cùng giai bên trong, đánh đâu thắng đó. Lấy hiện tại kiếm sắt chất lượng, nên có thể đem thanh lan nhất tuyến phát huy đến cực hạn, mà không sử dụng kiếm thân thụ tổn hại. Phía trước, kiếm sắt liền đảm đương không nổi thanh lan nhất tuyến uy lực, dẫn đến tự hủy, thế cho nên Trần Nghiệp Phi kiếm thuật uy lực có chỗ hao tổn. Không bằng ngươi trước thử một lần. Lão phu ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có thể hay không ngự sử kiếm này. Cổ đại sư tay vướt trong râu, nhiều hứng thú, hắn đánh giá Trần Nghiệp dáng người. Người này mặc dù dáng người trắng kiện, nhưng cùng những cái kia thể tu hoàn toàn không thể so sánh, chẳng biết tại sao, sẽ lựa chọn nặng nghề kiếm sắt xem như vũ khí. Chỉ là sau một khắc, cổ đại sư mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Chỉ thấy nam nhân ở trước mắt, tâm niệm vừa động, kiếm sắt ra khỏi vỏ. Gia hỏa này, lại là cầm nặng 300 cân kiếm, làm phi kiếm dùng. Trong chớp mắt, kiếm sắt bang một tiếng phóng lên tận trời, tại Trần Nghiệp quanh thân linh động tung bay, kiếm thế nặng mãnh liệt, mang theo từng trận thanh âm xé gió. "Hảo kiếm." Trần Nghiệp cảm thán một tiếng, tay nắm kiếm quyết, xa xa chỉ một cái, kiếm sắt liền hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng, hung hăng chạm tại trong viện một khối kiểm tra dùng cứng rắn huyền thiết bên trên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, vụn sắt bay tán loạn, cái kia huyền thiết lại bị một kiếm chém ra mấy đạo ngân sâu. Thấy thế, cổ đại sư suýt nữa đem râu đều vê xuống. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đủ, giờ phút này chừng phải giống như trung đồng, hắn ba bước đồng thời làm hai bước vọt tới khối kia huyền thiết phía trước, dùng thô ráp ngón tay vuốt ve phía trên khắc sâu vết kiếm, trong miệng tự lẩm bẩm, "Không, có khả năng. Tuyệt không có khả năng này." Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết lão phu đã từng nghe nói, trọng ý không năng lực, coi trọng chính là lấy xảo phá ngàn cân. Ngươi như vậy lấy trọng kiếm ngự sự, còn có thể có như thế linh động cùng ý thế. Tiểu tử, ngươi, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Trần Nghiệp thu hồi kiếm sát, thân kiếm vụ vụ trôi nổi tại hắn bên người. Hắn thức hải nổi đau, kiếm này cuối cùng quá mức nặng nghề, thôi động quá hao tâm tổn sức nhận thức. Nhưng Trần Nghiệp trên mặt lại là biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, phản phất dễ như trở bàn tay đồng dạng. Cử động lần này là hắn cố ý mà làm. Tại trong tu chân giới, chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể lấy được người khác tôn trọng. Không phải sao? Cổ đại sư phía trước đối với hắn hứng hở, cho tới bây giờ mới bằng lòng mắt nhìn thẳng hắn. Trần Nghiệp khiêm tốn nói, tại hạ tại thần thức một đạo, hơi có tâm đắc mà thôi. Cổ đại sư mặt mo vo thành một nắm, liền hắn, thần thức cũng không bằng Trần Nghiệp, cái này gọi hơi có tâm đắc. Một bên Hà Kỳ càng là mắt trợn tròn, hắn lắp bắp nói, Trần huynh đệ, ngươi này chỗ nào là linh thực phu, rõ ràng là kiếm tiên chuyển thế a. Ta nhìn a, ngươi dứt khoát lui ra linh nhật tông, bái nhập luyện thần tông được. Trần Nghiệp thấy thế, biết thời cơ đã đến, chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm tốt. Hắn thu hồi kiếm sắt, đối với cổ đại sư cung kính vái chào, từ trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia tàn tạ hoạch tâm tướng khôi. Cổ đại sư mắt sáng như đuốc, tại hạ nơi này còn có một cái hỏng đồ vật, lai lịch có chút đặc thù, tại hạ tài sơ học tiện, thực sự nhìn không ra chữa trị chi pháp, còn muốn mời đại sư hỗ trợ phân tích một chút. Hắn chỉ là sơ bộ đem huyền hồn tinh ngưng u phách luyện vào trong đó, nhưng còn chưa chữa trị hoàn toàn. Tuy nói có bảng độ thành thạo, chữa trị hạch tâm chỉ là vấn đề thời gian, có thể hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, vô luận là tu hành, luyện đan, tập luyện pháp thuật, ma luyện thần thức, đều phải hao phí đại lượng thời gian, không bằng dứt khoát tìm luyện khí sư chữa trị, đỡ tốn thời gian công sức. Cái kia hạch tâm tướng khôi vừa ra, phía trước coi như bình tĩnh trong lò rèn, lập tức tràn ngập ra một cỗ sắc bén kiếm ý hạch tâm trong suốt long lanh, nội bộ vô số phủ văn trôi dạt, lại bị bốn đạo giữ tận vết kiếm xuyên qua, tia sáng ảm đạm, lộ ra rách nát không chịu nổi. Hà Kỳ tò mò tiến lên trước, đây là bảo bối gì? Nhìn xem giống như là một loại nào đó trận pháp hạch tâm. Cổ đại sư sắc mặt lại tại nhìn thấy hạch tâm trong nấy mắt, triệt để thay đổi. Trên mặt hắn tiêu ý toàn bộ thu lại, hắn ba chân bốn cẳng đến Trần Nghiệp trước mặt, thậm chí không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa, đem cái kia hạch tâm chiếm đi qua, tiến đến trước mắt cẩn thận tường tận xem xét. Đây là vạn khôi môn thần lực hạch tâm, vẫn là nhị giai tướng khôi dùng. Cổ đại sư sắc mặt kinh hãi, phía trên này bất kiếm, hảo hảo lăng lệ, người xuất thủ, kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Tiểu tử, ngươi thứ này từ đâu mà đến? Trần Nghiệp chỉ nói là một vị cao nhân tiền bối tặng cho, cũng không lộ ra Bạch Tố Tố thân phận. Cổ đại sư không nhịn được liếc Hà Kỳ một cái, "Hà đạo hữu, ngươi cái này mà tốt, quả thật bất phàm. Đã có nhân mạch, lại có thực lực, có lẽ khả năng giúp đỡ phải lên hắn." Hà Kỳ gặp luôn luôn ung dung luyện khí đại sư khiếp sợ như vậy, không nhịn được gãi đầu thổi phồng, "Đó là tự nhiên, ta Hà Kỳ huynh đệ, sao lại là nhân vật đơn giản?" Cổ đại sư ánh mắt lại nhìn về phía Trần Nghiệp, thở dài, "Đây là nhị giai pháp bảo, bên trong trận văn phức tạp, xa không phải nhất giai có thể so sánh. Lão phu mặc dù tại luyện khí nhất đạo có chút tâm đắc, nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai luyện khí sư, như muốn hoàn toàn chữa trị, lực có chưa đến." Nghe nói như thế, Trần Nghiệp trong lòng mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cổ đại sư cũng không phải là trúc cơ tu giả, xác thực khó mà chữa trị pháp bảo. Bất quá, cổ đại sư lời nói xoay chuyển, để thôi động nhất giai khôi lỗi, lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cái này hạch tâm tướng khôi nhị giai, chống đỡ phải lên đủ cường đại khôi lỗi. Chỉ cần khôi lỗi chất lượng cao, tại luyện khí kỳ bên trong vô địch, đều không nói chơi. Trần Nghiệp tâm thần chấn động, không biết chữa trị hạch tâm cần bao nhiêu linh thạch. Cổ đại sư quan sát sẽ hạch tâm, trầm tư nói, "Ừm. Hạch tâm hai loại linh tài ngươi đã dung luyện trong đó, không cần quá nhiều chi tiêu, thu ngươi 50 khối linh thạch." Lại là 50 khối linh thạch không còn. Trần Nghiệp một trận thì đau, nhưng không có chút gì do dự, liền vội vàng đem 50 khối linh thạch đưa cho cổ đại sư. Từ biệt cổ đại sư về sau, Trần Nghiệp tâm tình thật tốt. Có chuôi này trọng kiếm, lại có chữa trị hạch tâm tướng khôi cơ hội, hắn chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh quang minh. Chờ luyện chế ra tốt nhất khối lỗi, ta sợ là có thể nhẹ nhõm khiêu chiến một cấp. Phía trước, đánh giết cái kia luyện khí tầng 8 hộ vệ, toàn dựa vào Hà Kỳ xung làm kiên thịt, tiêu hao linh lực. nhưng nếu là chờ khôi lỗi luyện chế tốt, lại phối hợp cái này 300 cân phi kiếm, hắn nên là có thể một đối một, nhẹ nhõm thắng qua tên kia luyện khí tầng 8 hộ vệ. Trở lại bản thảo các dược viên lúc, đã là buổi chiều. Hắn vừa bước vào tiểu viện, liền thấy được hai cái đồ nhi đang tại dược viên bên trong cùng Lý Thu Vân chơi đùa. Khí khái hào hùng thiếu nữ hai mắt che vải đen, đang lung tung vung vẩy tay, cùng hai cái đồ nhi chơi sờ người mù. Thu Vân tỷ tỷ, không cho phép ngươi vận dụng thần thức. Thanh Quân không quên lớn tiếng nhắc nhở. Vậy các ngươi cũng không cho phép liếm khí. Lý Thu Vân âm thanh rất có vài phần bất đắc dĩ, giọng nói của nàng mang theo vẻ dầu, một bên lục lọi, một bên không nhịn được đặt câu hỏi, "Ai nha, các ngươi sư phụ làm sao còn chưa có trở lại? Ta tìm các ngươi sư phụ còn có việc đây. Hôm nay, bao gia người đột nhiên bắt đầu từ ngoại giới mua sắm vật tư, vẹn vẹn duy trì liên tục 2 ngày thời gian, sau đó, liền sẽ lại lần nữa phong bế thần vụ gốc. Ý vị này, chân nghiệp nhất định phải tại cái này 2 ngày chuẩn bị sẵn sàng, chui vào bao gia, đồng thời phải tại 2 ngày này quay về Nguyệt Tê Hồ Phượng." Chương 147, lớn nhỏ nữ hoa, phát hiện không đúng. Chương 147, lớn nhỏ nữ hoa, phát hiện không đúng. Một, dược viên bên trong, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, tung xuống loang lổ quang ảnh. Chi Vi xa xa đã nhìn thấy sư phụ thân ảnh. Thừa dịp sư phụ còn không có tới gần, đại nữ hoa nhẹ giọng hỏi, "Thu Vân tỷ tỷ, ngươi tìm sư phụ làm cái gì à?" "Là, chuyện nguy hiểm gì sao?" Lý Thu Vân trên mặt lộ ra một tia khó xử, nghề này nguy hiểm, nếu để cho hai đứa bé biết, khó tránh khỏi lo lắng. Nàng trầm ngâm một lát, lúc này mới thấp giọng, nửa thật nửa giả giải thích nói, "Sư phụ ngươi à, hắn chính là cái yêu quan tâm. Ngoại trừ dược viên, hắn còn muốn đi địa phương khác làm chút việc tư, một hai ngày liền trở về." Nói xong, vì để tránh cho Chi Vi truy hỏi, Lý Thu Vân lập tức đeo gấp trước mắt miếng vải đen, ra vẻ giữ dằn mở hai tay ra, "Tốt tốt, không nói những thứ này. Chúng ta tiếp tục chơi. Lần này ta nhất định muốn bắt lấy các ngươi." "Tới nha tới nha." Thanh Quân Thanh Thúy cười, giống con linh hoạt chim sẻ nhỏ, tại dược viên khoảng cách bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng còn lén lút vỗ một cái Thu Vân tỷ tỷ cái mông, phát tiết hận thù cá nhân. "Hừ, Thu Vân tỷ tỷ là cái đại mập mạp. Nhất định là vì nàng quá béo, cho nên rất chiếm ánh mắt, sư phụ mới lúc nào cũng không cẩn thận nhìn nàng mập mạp địa phương." "A, Từ Thanh Quân, ngươi đang làm gì?" Lý Thu Vân bị chụp khuôn mặt từng hồng, "Tiểu nha đầu này, làm sao? Như thế nào là cái này đức hạnh? Rõ ràng Trần Thúc tấm lòng rộng mở, làm người rất thẳng thắn, lại dưỡng thành cái tiểu lưu manh đồ đệ." Nàng hung tận một cái đánh ra trước, vừa vặn đem chạy đang vùi Thanh Quân ôm cái đầy cõi lòng, "Ha ha ha, lại bắt đến ngươi." "Tiểu Thanh Quân, kỹ thuật không được a." Thu Vân tỷ tỷ chơi xấu. Thanh Quân tức giận tránh ra, tay nhỏ chống lạnh, bất mãn nhíu môi, "Ngươi khẳng định dùng thần thức, bằng không làm sao bắt lấy được ta?" Lý Thu Vân lẽ thẳng khí hùng, "Ta cũng không có, là chính ngươi cười đến âm thanh quá lớn." Tiểu nữ hoa hoài nghi, "Thật sự sao? Cái kia lại đến?" Lý Thu Vân bất đắc dĩ đành phải theo nàng, "Chỉ là, nếu là không sử dụng thần thức, lớn như vậy dược viên bên trong, nàng làm sao có thể tóm được hai cái chạy khắp nơi nữ hoa? Hơn nữa, cái này tiểu nữ hoa, lúc nào cũng thừa dịp nàng che mắt ức hiếp nàng." "Đây là..." Đương nhiên, Lý Thu Vân trong lòng khẽ động, không chút do dự hướng bên người nhẹ nhàng tiếng bước chân trô đánh tới, trong miệng vẫn không quên đắc ý hô, "Lần này tổng bắt đến." Nhưng mà, trong dự đoán ấm áp thân thể chưa từng xuất hiện, nàng ngược lại bồ hụt, lảo đảo một bước, kém chút ngã sắp xuống. Lý Thu Vân dừng một chút, nghi hoặc lấy xuống miếng vải đen, đã thấy Trần Nghiệp chẳng biết lúc nào đã đứng tại nàng vừa rồi đánh tới vị trí, trên mặt đang mang theo một tia bất đắc dĩ tiêu ý nguyên lai, Trần Nghiệp thấy nàng đánh tới, biết các nàng đang chơi đùa, liền thi triển truy vân bộ, lặng yên tránh đi, không muốn thừa người nguy hiểm, chiếm Lý Thu Vân tiện nghi. "Trần Thúc." Thu Vân cho rằng, "Ngươi là Thanh Quân đây." Lý Thu Vân khuôn mặt đỏ lên, bên hai đều có chút nóng lên. "Thu Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao ôm sư phụ nha?" Mặt xấu hổ. Thanh Quân ở một bên chỉ sợ thiên hạ không loạn ồn ào, tay nhỏ che miệng, cười đến mặt mày cong cong. Xem ra, Thu Vân tỷ tỷ thật sự không vận dụng thần thức. Nếu không, làm sao lại ôm sư phụ? Sư phụ vừa thối lại cường tráng, chỉ có Đồ Nhi sẽ đáng thương sư phụ, để sư phụ ôm một cái. Trừ cái đó ra, trên thế giới liền không có nữ hải tử nghĩ tiếp cận sư phụ. Ví dụ như cái kia Bạch Tố Tố, liền đầy mặt xem thường sư phụ, mặc dù cho phép sư phụ đụng thân thể của nàng, nhưng đụng là nhất thối móng heo. Tiểu nữ hoa ghét bỏ mà liếc nhìn Trần Nghiệp, thật cầm sư phụ không có cách nào à, sư phụ như thế đáng thương, về sau liền để cho hắn ôm một cái đi. Trần Nghiệp nhìn xem Lý Thu Vân quấn bách dáng dấp, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Thanh Quân một cái, lúc này mới hòa giải nói mỏ, "Thu Vân tỷ tỷ là che mắt không thấy rõ." "A, đúng, đúng." Lý Thu Vân như được đại xá, vội vàng theo bậc thang bên dưới, nàng sửa sang bên tóc mai tóc rối, cố gắng chấn định nói, "Ngốc nghếch Thanh Quân, ta làm sao biết Trần Thúc trở về? Đáng ghét, sư phụ ngươi trở về, đều không nói với Thu Vân tỷ tỷ một tiếng, về sau Thu Vân tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa." Tiểu nữ hoa lay quan sát kiểm, phun ra đầu lưỡi, dương dương đắc ý, "Thoảng qua, Thu Vân tỷ tỷ không cùng Thanh Quân chơi, cái kia Thanh Quân cùng Thu Vân tỷ tỷ chơi không phải tốt." Tiểu nữ hoa phiên này nguy biện, lập tức để cho Lý Thu Vân á khẩu không trả lời được. "Sư phụ, Thu Vân tỷ tỷ tìm ngươi có việc." Một mực yên tĩnh Chi Vi, lúc này bỗng nhiên mở miệng, đúng lúc đó nhắc nhở. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ, Lý Thu Vân đến tìm hắn, đơn giản chính là thần vụ cốc một chuyện. Khoảng cách thương lượng với Thính Phong các ngày đó, đã đi qua hơn nửa tháng, cuối cùng đợi đến đi thần vụ cốc cơ hội. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, đối với hai cái đồ nhi nói ra, "Tốt, đừng làm rộn, các ngươi ngoan ngoãn tại bản thảo các, giúp Tôn gia gia bọn hắn làm chút sống, sư phụ còn muốn cùng Thu Vân đi ra ngoài một chuyến. Cho dù hai cái đồ nhi, lòng đầy nghi hoặc, không biết sư phụ đi ra làm gì. Nhưng các nàng càng không có lý do đi giữ lại sư phụ, tình ảnh hưởng đến sư phụ chính sự. Chờ Trần Nghiệp rời đi về sau, Thanh Quân mới nhỏ giọng thầm thì, Thu Vân tỷ tỷ lỗ thai vì cái gì như thế linh nha. Thanh Quân trốn ở đâu nàng đều biết rõ. Tiểu nữ hoa cảm thấy thất bại. Chi Vi lại là bỗng nhiên liếc mắt Thanh Quân, nàng đã sớm nhìn ra trong đó mấu chốt. Thế nhưng là, muốn hay không cùng Thanh Quân nói đâu. Nàng nhìn qua sư phụ cùng Lý Thu Vân bóng lưng rời đi. Thân thể hai người chịu rất gần, khí khái hào hùng thiếu nữ cánh tay thường xuyên vô ý đụng vào nam nhân cánh tay. "Ân, Thu Vân tỷ tỷ thật lợi hại." Đại nữ hoa mặt không chút thay đổi nói, ôm Thanh Quân thời điểm, không đợi Thanh Quân mở miệng, liền biết nàng bắt lấy chính là Thanh Quân, mà không phải sư tỷ đây. Tiểu nữ hoa liên tục gật đầu, "Đúng vậy a là." "A." "A." Hai người sóng vai đi ở Nguyệt Tê Hồ phường thị trên đường phố, Lý Thu Vân lúc này mới thu hồi vừa rồi chơi đùa chi sắc, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Trần thúc, chúng ta bây giờ liền đi Thính Phong Các, là chui vào thần vụ cốc làm chuẩn bị." Nàng hạ giọng nói, Thính Phong Các bên kia đã truyền đến tin tức, Mao gia hôm nay sẽ phái người xuất cốc mua sắm chút vật tư, đúng là chúng ta trao đổi thân phận thời cơ tốt nhất. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hỏi, cái này thuật dịch dùng, có thể tin được không? Mao gia bên trong, chắc hẳn cao thủ không ít, nếu là bị xem thấu. Trần Thúc yên tâm. Lý Thu Vân giải thích nói, Thính Phong Các dịch dung thuật chính là nhất tuyệt, bọn hắn dùng không phải bình thường chướng nhãn pháp, mà là lấy đặc chế linh tài chế thành mặt nạ ra người, đeo lên sau không chỉ có thể thay đổi dung mạo, liền xương cốt, khí tức đều có thể mô phỏng phải 7-8 phần giống. Hú hồ, đây chỉ là bình thường thị nữ, sẽ không cùng trúc cơ chân nhân có tiếp xúc, Trần Thúc chỉ cần vào cốc sau trực tiếp đi tìm Mao Thanh Trúc liền tốt. Đang lúc nói chuyện, hai người đã lại lần nữa đi tới gian kia tên là Nhã Tập Hiên tiệm bán đồ cổ trải. Trong tiệm, vẫn như cũng là cái kia gầy gò trung niên nam nhân, hắn nhìn thấy Lý Thu Vân sau lưng Trần Nghiệp, chỉ là khẽ gật đầu, liền đứng dậy dẫn hai người bọn họ xuyên qua cửa hàng, đi tới một gian ánh sáng lờ mờ mật thất. Trong mật thất, một cái mang theo mặt nạ quỷ người áo đen sớm đã chờ ở đây. Hắn lời gì cũng không nói, chỉ là từ một cái trong hộp gỗ, lấy ra một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ, đưa cho Trần Nghiệp. Đây là dịch hình bì, chỉ cần đeo nó lên, không chỉ là diện mạo, liền hình thể đều sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng ghi nhớ kỹ, bao gia càng thiện thần thức, tận lực không cần cùng tu sĩ cấp cao tiếp xúc. Trung niên nam nhân căn dặn. Trần Nghiệp tiếp nhận mặt nạ xúc tu lạnh buốt chớ nhắn, dán tại trên mặt về sau, lại trong nháy mắt hòa tan, cùng da của hắn dính sát hợp. Chương 147, lớn nhỏ nữ hoa, phát hiện không đúng. 2, chương 147, lớn nhỏ nữ hoa, phát hiện không đúng. 2, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình hình dáng, xương cốt đều tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Sau một lát, hắn nhìn hướng một bên gương đồng, trong gương chiếu ra là một cái khuôn mặt bình thường, thậm chí có chút nhát gan tuổi trẻ thị nữ, nơi nào còn có nửa phần hắn dáng dấp ban đầu. Trần Nghiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong thiên hạ lại có như thế thần dị pháp khí. Dịch hình bị truyền lại từ vô tướng chân nhân, tự nhiên thần dị. Vô tướng chân nhân sở dĩ xưng là vô tướng, chính là hắn thuật dịch dung, đang phong tạo cực. Lý Thu Vân cố nén ý cười, nhìn trước mắt cái này xa lạ thị nữ, giải thích nói: "Trần Thúc chính là hùng vĩ bất phàm đại nam nhân, lại một ngày kia, hóa thành thân nữ nhi. Nếu không phải trở ngại Thính Phong Các quý củ, nếu không lúc này Lý Thu Vân nhất định muốn dùng lưu ảnh thạch đem một màn này ghi chép lại." Chờ Trần Nghiệp thay đổi một thân một mạc thị nữ trang phục về sau, trung niên nam nhân kia mới mở miệng lần nữa, âm thanh bình thản bằng dao: "Phường thị Đông Miệng nên xuân trà lâu, Mao gia mua sắm đội xe đang ở nơi đó nghỉ chân. Người đi trà lâu cửa sau, còn lại không cần hỏi nhiều, đến lúc đó tự sẽ có người cho các ngươi an bài thỏa đáng. Đừng nói, cái này Thính Phong Các có thể nói đồ ngốc thức căn bài, căn bản không cần chính mình hao tâm tổn trí." Trần Nghiệp cảm thấy thư thái, chờ xin nhờ Lý Thu Vân chiếu cố tốt chính mình đổ nhi về sau, liền một thân một mình tiến về nên xuân trà lâu. Trà lâu cửa sau, một chiếc cùng Mao gia đội xe chế tạo giống nhau một mạc xe ngựa, đang lặng lặng dừng ở đầu hẻm. Phu xe là cái khuôn mặt thật thà hán tử, nhìn thấy Trần Nghiệp, hắn cái gì cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng rèm xe bên lên, ra hiệu lên xe. Trần Nghiệp không do dự, cấp tốc chui vào buồng xe. Xe ngựa lập tức chậm rãi khởi động, lặng yên không một tiếng động chuyển vào khu phố dòng xe cộ bên trong, hướng về thần vụ cốc phương hướng, ổn định chạy đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một cách tự nhiên, không có gây nên bất luận người nào chú ý cái này Thính Phong Các, quả thật thâm bất khả trắc. Trần Nghiệp luốt ve bây giờ gương mặt, âm thầm cảm khái. Mà trong xe ngựa, còn ngủ mê man một cái khác thị nữ bước mắt, vặn eo bẻ cổ, "A nha, làm sao một ngủ đến hiện tại? Đào tỷ tỷ, chúng ta đây là về thần vụ cốc sao?" Thị nữ nhìn dáng dấp tuổi tác không cao, một tấm mặt trứng nông sinh ngọt ngào cảm động. Người này không phải là Thính Phong Các người, mà là cùng cái này thân phận đồng hành thị nữ, tên là Tiểu Lê. Mà Trần Nghiệp thay thế thị nữ thì tên là Tiểu Đào, chính là một tên người cầm, liền không cần Trần Nghiệp mở miệng nói chuyện, để tránh bại lộ. Hắn yên lặng đối với Tiểu Lê nhẹ gật đầu. Xe ngựa một đường hướng đông, dần dần nhanh chóng cách rời Nguyệt Tê Hồ phường thị phồn hoa. Hai bên đường cảnh tượng cũng từ san sát nối tiếp nhau cửa hàng, biến thành liên miên chập trùng đồng ruộng cùng xanh ngắt rừng cây. Vùng xe bên trong, tên kêu Tiểu Lê thị nữ hiển nhiên là cái không chịu nổi tịch mịch tính tình. Nàng gặp Trần Nghiệp một mực trầm mặc không nói, liền phối hợp mở ra máy hát, "Đào tỷ tỷ, ngươi nói phu nhân lần này để cho chúng ta đi ra mua sắm, làm sao lại mua chút vải vóc nhà?" "Phu nhân nàng à, từ khi về nhà cũng rất ít ra cửa, cả ngày ở tại chính mình trong viện, ai cũng không gặp, buồn chán đến mỗi ngày làm y phục." Trần Nghiệp chỉ là an tĩnh nghe lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra, Mao Thanh Trúc gần nhất thời gian không hề hài lòng. Nói lên Mao Thanh Trúc, Trần Nghiệp không nhịn được liền nghĩ tới Thính Phong Các cung cấp một chút tình báo. Nghe nói lúc trước Mao Thanh Trúc gả cho Từ Bất Hối, nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Từ gia lão gia chủ từng cứu qua Mao Thanh Trúc chi phụ Mao Cao Viễn một mạng, thi ân cầu báo, để kỳ nữ gả cho Từ Bất Hối. Mao Cao Viễn trở ngại ân tình, đành phải đồng ý bên dưới, kỳ thực nội tâm không hề tình nguyện. Ai ngờ, Mao Thanh Trúc đi Từ gia chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, liền sinh ra Từ Thanh Quân. Lúc đầu, hai nhà quan hệ tựa hồ muốn lấy Từ Thanh Quân làm mối quan hệ, dần dần trở nên mật thiết. Nhưng không có nghĩ rằng, Từ Thanh Quân lại là nghiệt chủng. Sau đó, Mao Cao Viễn liền lấy đây là nguyên nhân, để cho Mao Thanh Trúc tại Thần Vũ Cốc cấm đoán. Đương nhiên, nói là cấm đoán, có lẽ cũng là đối với Mao Thanh Trúc bảo vệ. Ai, vẫn là ở bên ngoài tốt. Tiểu Lên nâng cầm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh trí, thông thả thở dài, Thần Vũ Cốc bên trong cái gì cũng tốt, chính là quá quẩn cũ é, quy củ lại nhiều. Không giống trong phường thị náo nhiệt như vậy, muốn ăn cái gì chơi cái gì cũng có. Tiểu Lên nhìn qua tuổi tác không lớn, lại là mười phần lắm lời, cho dù bên cạnh là cái người cầm, vẫn như cũ miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm một đường. Lại qua một canh giờ, con đường phía trước dần dần bị một mảnh nồng đậm màu xám trắng sương mù bao phủ. Xe ngựa lái vào trong đó, cảnh vật bốn phía trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, liền tia sáng cũng theo đó ảm đạm, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Đào tỷ tỷ, chúng ta đến Thần Vũ Cốc. Tiểu Lê sớm đã thành thói quen, ngựa khí bình tĩnh. Bánh xe ép qua, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy quanh mình cảnh tượng hơi chao đảo một cái, tựa như xuyên qua một tầng vô hình màn nước. Sau một khắc, trước mắt sương mù dày đặc đống nhiên tàn đi, một mảnh tựa như tiên cảnh sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Trong cốc gấm áp như xuân, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thuốc. Vài tòa lịch sự tao nhã lầu các xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, mái cong đấu cùng, ở trong núi mây mù quần quanh bên dưới, càng lộ vẻ thanh lũ xuất trận. Đây chính là Thần Vũ Cốc Mao gia. Xe ngựa tại trước một tòa phủ đệ dừng lại, vài tên mặc thống nhất trang phục hộ vệ tiến lên, đơn giản kiểm tra thực hư sau liền cho qua. Những hộ vệ này đều là nữ tu, bởi vì Mao gia âm thịnh dương suy, nhất mạch đơn truyền. Hiện nay, chỉ có Mao Cao Viễn một cái nam đinh, mà Mao Cao Viễn lúc trước tuy bị Từ lao gia chủ cứu được một mạng, làm sao đả thương mệnh mạch, không được người chuyện. Hắn tự giác chặt đứt Mao gia truyền thừa, nản lòng phái trí, cưỡng ép bế tử quan, kỳ vọng một ngày kia đột phá kim đan, có thể chấn chỉnh lại hùng phong. Mà ý vị này, tại Thần Vũ Cốc hoạt động tu giả toàn bộ đều là nữ tu. Tiểu Lê dẫn Trần Nghiệp, xách theo mua sắm vật phẩm, xuyên qua mấy tầng hành lang, hướng về một chỗ nằm ở sâu trong thung lũng, đặc biệt tiên lạc viện lạc đi đến. Ai, lại muốn đi phu nhân tĩnh tâm viện, nơi đó quặn cu é phải cùng cái gì, liền con chim đều không nhìn thấy. Tiểu Lê không nhịn được lại oán trách một câu. Trần Nghiệp đi theo sau nàng, nhưng trong lòng thì hơi động một chút, bộ pháp cũng không khỏi phải tăng nhanh mấy phần. Hai người rất nhanh đi tới một chỗ độc lập thị nữ tiểu viện, trong nội viện bày biện đơn giản, chỉ có mấy gian xương phòng cùng một cái giếng nước. Tiểu Lê đem mua sắm vật phẩm thả xuống, rồi cái đại đại lưng mỏi, non nớt ngọt ngào mặt trứng ngỗng bên trên tràn đầy ủ rũ, hào không tâm cơ tựa vào Trần Nghiệp trên vai, đánh cái thanh tú ngáp. Trần Nghiệp thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn tránh đi, lại bị Tiểu Lê thuận thế ôm lại cánh tay. Đào tỷ tỷ, bờ vai của ngươi hình như trở thành cứng ngắc nha. Tiểu Lê tò mò nặn nặn, sắc mặt ướt mơ, nghe nói nam nhân thân thể cũng rất cứng đây, nhưng Thần Vũ Cốc một cái nam nhân đều không có. Khu cụ, ngoại trừ gia chủ, bên ngoài ngược lại là có không ít nam nhân, nhưng nếu là lén lút tiếp xúc, phải bị gia quy đánh chết. Trong lòng Trần Nghiệp hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại chỉ có thể giả vờ như mờ mịt, lắc đầu liên tục. Tiểu Lê mò được càng hăng say, gặp Trần Nghiệp toàn thân không thích đứng, càng phát ra ý, nàng tiến đến Trần Nghiệp bên hai, hạ giọng nói, kỳ hỉ, đùa ngươi chơi đây. Tĩnh Tâm Trạch mỗi cái tỉ muội đều bị Tiểu Lê đùa qua nhà. Chương 148, Thanh Trúc, lớn sợ nắm. Một, chương 148, Thanh Trúc, lớn sợ nắm. Một, Tiểu Lê gặp Trần Nghiệp không nói lời nào, chỉ coi là người cầm tỉ tỉ thẹn thùng, càng là hăng hái, thân thể nhỏ gần như treo ở trên thân Trần Nghiệp, liễu diễu nói không ngừng. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn từ tiền thế đến kiếp này, liền chưa hề cùng khác phái như vậy thân mật dây dưa qua. Đến mức hai cái đồ nhi. Trần Nghiệp xác thực thường xuyên ôm một cái hai cái đồ nhi, nhưng hai cái đồ nhi trong mắt hắn, căn bản không tính là khác phái. Chỉ có thể tính hai cái lông xù, tên là năm tiểu động vật. Thiếu nữ thân thể trẻ con mềm mềm mại, khuôn mặt ngọt ngào, mang theo thuộc về thanh xuân mùi thơm. Hắn bất động thanh sắc muốn đem cánh tay rút ra, làm sao Tiểu Lê quấn lấy quá chặt, hắn như động tác quá lớn, lại sợ gây nên hoài nghi. Đang lúc Trần Nghiệp tình thế khó xử thời khắc, ngoài cửa viện truyền đến một cái khác giọng nữ, "Tiểu Lê, chớ có hồ đồ. Còn không mau đi đem mua sắm vải vóc đưa đi cho khuê phòng Trương mama." Tiểu Lê nghe tiếng, thẻ lưỡi, lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Trần Nghiệp cánh tay, đối người tới thi lễ một cái, là Hà tỷ tỷ. Nàng trước khi đi, vẫn không quên đối với Trần Nghiệp chớp chớp mắt, dùng miệng loại hình im lặng nói ra, "Đào tỷ tỷ, chờ ta trở lại tìm người chơi." Trần Nghiệp nhìn xem nàng nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng rời đi, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn hướng người tới. Người này, vậy mà vẫn Trần Nghiệp người quen biết. Chính là ban đầu ở Vân Khê phường Linh Bảo các lúc, Mao Thanh Trúc tiếp thân thị nữ. Trần Nghiệp khi đó chỉ biết là nàng là luyện khí hậu kỳ tu vi, nhìn không ra xác thực cảnh giới. Nhưng bây giờ Trần Nghiệp đã đột phá luyện khí hậu kỳ, một cái liền có thể nhìn ra, tiểu Hà tu vi tại luyện khí tầng 8. Ách, chỉ là thị nữ, tu vi lại có luyện khí tầng 8, nàng làm sao cam tâm làm thị nữ? Trong lòng Trần Nghiệp âm thầm một bực, nhưng chờ tiểu Hà ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong lòng hắn siết chặt. Thính phong các dịch dung, tại luyện khí hậu kỳ cao thủ trước mặt vô cùng có thể mất đi hiệu lực. May mắn, tại Trần Nghiệp viên mãn cấp bậc liễm khí thuật gia chỉ bên dưới, tiểu Hà cũng không có nhìn ra không thích hợp, đối với Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, "Tiểu Đạo, ngươi trở về với bạn. Vừa lúc phu nhân đang tại tắm rửa, nàng luôn luôn quen thuộc ngươi hầu hạ. Dù sao, ngươi Ai? Nói đến phần sau, Tiểu Hà yên lặng thở dài. Tiểu Đào lúc trước phu nhân trong lúc vô tình cứu, là người đần độn lại là người cầm, cho nên phu nhân rất ưa thích để cho Tiểu Đào tiếp thân hầu hạ. Trong lòng Trần Nghiệp không ngừng tiêu khổ, trên mặt lại chỉ có thể đần độn gật gật đầu, đi theo sau Tiểu Hà. Hắn không nghĩ náo ra cái gì hương diễm hiểu lầm, để tránh ảnh hưởng hắn cùng Mao Thanh Trúc hữu nghị. Chỉ là lúc này lại dung không được hắn tự tuyệt. Hắn bây giờ là tên tại trên dây, không phát không được. Tiểu Hà dẫn hắn xuyên qua một đạo mặt trăng cửa, đi tới một chỗ hơi nước mờ mịt, ấm hương di động bồn tắm. Ao nước dẫn từ trong núi linh tuyển, bên trên nổi lơ lửng các loại cánh hoa, toàn bộ bồn tắm đều là từ cả khối noãn ngọc xây thành, tại mờ nhạt đèn đuốc bên dưới tản ra ánh sáng dịu dịu ngất. Mao Thanh Trúc đang đưa lưng về phía bọn hắn, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài bị một chi đơn giản châm ngọc lỏng lẻo kéo lên, trắng như tuyết vai cùng cánh tay ngọc nửa lộ tại trên mặt nước, da thịt tại hơi nước bốc hơi bên dưới, càng lộ ra thổi qua liền phá, vánh nhuận phát quang. Trần Nghiệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia tắm rửa. Mao Thanh Trúc lúc này hơn nửa người đều chìm ngìm trong nước, căn bản không có lộ ra một tia xuân quang. Phu nhân, Tiểu Đào trở về. Tiểu Hà cung kính bẩm báo nói. Ân. Mao Thanh Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh mang theo vài phần tắm phía sau lười biếng. Tiểu Hà quay đầu đối với Trần Nghiệp phân phó nói, phu nhân thích dùng bách hoa lộ, ngươi lại đi lấy đến, thêm vào trong hồ. Nàng chỉ cách đó không xa một cái gỗ tử đàn cung, nhanh đi, chớ để phu nhân đợi lâu. Trần Nghiệp trong lòng căng thẳng, hắn làm sao biết cái gì bách hoa lộ? Nhưng trên mặt không dám có chút do dự, chỉ có thể kiên trì, học bình thường thị nữ răng dấp, ngoan ngoan đi đến giá gỗ phía trước. May mắn, cái kia trên giá gỗ chỉ để đó giải rác mấy cái bình ngọc, trong đó một cái toàn thân óng ánh, tản ra nồng đậm hương hoa bình ngọc là dễ thấy nhất. Trong lòng Trần Nghiệp nhất định, vỡ xuống bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình cái kia giống như quỳnh tương chất lỏng, nhỏ vào bồn tắm bên trong. Hoa lộ vào nước, cả phòng hương thơm càng tăng lên. Tiểu Hà gặp hắn động tác tuy có chút cứng ngắc, cũng là coi như thỏa đáng, liền gật đầu, lại đối Mao Thanh Trúc nói, phu nhân, lần này lục tâm động, tu hành phải như thế nào? Lục tâm động. Trần Nghiệp giật mình, nơi đây tại nguyên trò chơi bên trong nội dung cốt truyện cũng có ghi chép. Tại tiên vẫn bên trong, là tân thủ kỳ trọng yếu nhất mấy cái phó bản một trong. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại trò chơi kịch bản trước 500 năm lúc, lục tâm động lại là Mao gia địa bàn. Lục tâm động sở dĩ tên là lục tâm, là vì nơi đây kỳ thực là một vị kim đan chân nhân binh giải chi địa. Tên này kim đan chân nhân chủ tu kiếm đạo, bên trong chôn giấu vị này kiếm tiên rất nhiều bội kiếm, lại bởi vì bỏ mình ở đây, những thứ này bội kiếm hung sát chi khí quẩn quanh không dứt, thế cho nên nơi đây biến thành hiểm địa, nhất là ảnh hưởng tu giả thần thức. Khó trách. Xem ra tham thần tiêu hán chuyện này đối với kết hợp pháp bảo, chính là đến từ lục tâm động. Trần Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nóng lên. Hắn nhớ tới không sai, lục tâm động bên trong còn cất giấu một thanh tam giai linh khí. Kiếm này là lục tâm động chi danh nơi phát ra, tên là lục tâm kiếm, chuyên chu thần nhận thức. Tu hành. Mao Thanh Trúc cười khổ một tiếng, tuyệt mỹ trên mặt nhiễm lên một tia đau buồn. Lục tâm động chính là Mao gia cầm đoán chịu trừng phạt chi địa, nói thế nào tu hành? Phụ thân không muốn lại cùng Từ gia có liên quan, năm đó một ân, hắn đã trả lại. Có thể Thanh Quân nói đến đây, Mao Thanh Trúc ngựa khí bề bài. Mao Từ người hai nhà cũng biết Thanh Quân cũng không phải là từ bất hối với mạch, nhưng đều cho rằng Thanh Quân là Từ gia cái nào đó nam nhân con hoang. Tùy ý Mao Thanh Trúc giải thích như thế nào, bọn hắn cũng chỉ làm Mao Thanh Trúc là nghĩ che lại cái kia dạ nam nhân. Mà Mao gia xưa nay gia phong nghiêm ngặt, Mao Thanh Trúc cử động lần này không thể nghi ngờ là để gia tộc hổ thẹn. Kỳ thật còn có một cái khác phương thức có thể chứng minh trong sạch của nàng. Chỉ khi nào nói ra, Thanh Quân liền có thể khó giữ được tính mạng, biến thành tu luyện hao tài. Tiểu Hằng nghe trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, khuyên đủ, phu nhân, ngài lại tội gì như vậy cha tấn chính mình? Gia chủ hắn. Tiểu Hà, không cần nhiều lời. Mao Thanh Trúc đánh gãy nàng, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo kiên quyết. Nàng quay đầu, mắt phượng xuyên thấu qua mở mịt hơi nước, nhìn thấy Trần Nghiệp lúc, con ngươi chấn động. Không đúng, đây không phải là Tiểu Đào. Làm cản. Mao Thanh Trúc ngọc dung nhiễm hạ, ánh mắt xấu hổ giận dữ, tay mềm vỗ một cái mặt nước, chỉ một thoáng, mấy đạo thủy tiễn ngưng tụ thành hình, phá không mà ra, đâm thẳng Trần Nghiệp. Biến cố bất thình lình, để một bên Tiểu Hà cực kỳ hoảng sợ, phu nhân bất giận. Nàng hoàn toàn không hiểu, vì sao phu nhân sẽ đối với luôn luôn yêu thương có thừa Tiểu Đào bên dưới cái này sát thủ. Trần Nghiệp phản ứng cực nhanh chóng đem một cái ngọc bội lung lay. Mà cái này cái ngọc bội chính là Mao Thanh Trúc trước đây đưa cho Chi Vi ngọc bội. Hắn vốn định lấy đi Thanh Quân tiểu linh đang làm tín vật. Làm sao tiểu nữ hoa đối với trung thích đến gấp, động một chút lại muốn dùng một cái. Một sát na này, Mao Thanh Trúc cứ thế mà thu liễm lại thế công. Cái này dám to gan chui vào nàng buồn tắm cuồng độ, làm sao lại có cái này cái ngọc bội? Chờ một chút, hắn là nghiệp đệ. Nghiệp đệ không tiếc nguy hiểm cũng muốn ẩn vào Mao gia, chẳng lẽ Thanh Quân xảy ra ngoài ý muốn? Khô khụt. Mao Thanh Trúc đông nhiên ho kịch liệt đấu, nàng đỡ chán, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, âm thanh cũng biến thành suy yếu vô cùng. Mà thôi, có lẽ là tại lục tâm động đã thương thần hồn, vừa rồi lại có chút tâm thần không yên. Tiểu Hà, ngươi lui xuống trước đi, để cho Tiểu Đào lưu lại hầu hạ liền có thể. Nàng lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, Tiểu Hà mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng gặp phu nhân sắc mặt trắng bệch, không giống giả mạo, cũng không dám hỏi nhiều. Chương 148, Thanh Trúc, lớn sợ nắm, 2, chương 148, Thanh Trúc, lớn sợ nắm, 2, là, phu nhân. Ngài, nhiều thêm bảo trọng. Tiểu Hà lo âu nhìn nàng một cái, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi thối lui ra khỏi bồn tắm. Chờ rèm châu rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Tiếng nước róc rách, mùi thơm tập kích người. Trong buồn tắm chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng Mao Thanh Trúc hai người. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tựa hồ vừa rồi Mao Thanh Trúc xấu hổ giận dữ chỉ là một cái ảo giác. Nàng lúc này lại khôi phục ngày trước dịu dàng thong dong, lặng lẽ đem thân thể hướng đáy nước chìm xuống mặc cho ấm áp ao nước bao vây lấy chính mình, chỉ để lại một đoạn cái cổ trắng ngần cùng tinh xảo xương vai xanh. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không dễ chịu, hắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, âm thanh cực lực bình tĩnh, "Thanh Trúc tỷ, đã lâu không gặp." Để cho Nghiệp đệ chê cười. Vừa rồi không biết là Nghiệp đệ trước đến, lúc này mới náo ra hiểu lầm. Mao Thanh Trúc thanh âm êm dịu, nghe không ra khác thường. Tựa như chỉ là tại tầm thường phòng ngẫu nhiên gặp, mà không phải là tại cái này tư mật mập mở buồn tắm bên trong. Trần Nghiệp lấy lại bình tĩnh, túi đầu nói, "Thanh Trúc tỷ, chuyện quá khẩn cấp, tại hạ cũng là hành động bất đắc dĩ, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ." "Ta minh bạch." Mao Thanh Trúc khẽ gật đầu, gặp Trần Nghiệp bảo trì cúi đầu, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, tùy ý dùng ao nước trêu chọc một chút đen nhánh sợi tóc, cái động tác lơ đãng này lại mang theo một cỗ tự nhiên mà thành nũng nịu. Nếu không phải Trần Nghiệp cúi đầu, lúc này hắn sợ đã hóa thành tôn. Gặp Trần Nghiệp câu nệ, nàng nhẹ nhàng cười nói, "Người ta tỉ đệ ở giữa, không cần gò bó." "Khá lắm. Không ngờ vừa mới mặt đỏ tới mang thai nữ nhân, không phải ngươi." Trần Nghiệp yên lặng nhổ nước bọt, như hắn không câu nệ, nên câu nệ chính là Mao Thanh Trúc. Hắn bảo trì cúi đầu, đem Tử Thanh Tùng thăm hỏi một chuyện, cùng với cái kia phiên liên quan tới huyết mạch tận tật giải thích, mười kỹ càng báo cho. Nghe xong Trần Nghiệp tự thuật, Mao Thanh Trúc tấm kia dịu dàng trên mặt, cuối cùng bao phủ lên một tầng băng sương, tốt một cái Tử Thanh Tùng, tốt một cái Tử gia. "Bọn hắn dám như vậy bắt nạt ngươi?" Trong miệng nàng tuy nói chính là bắt nạt ngươi, nhưng Trần Nghiệp biết, nàng chân chính phẫn nộ là Từ gia đối với Thanh Quân tính toán cùng kinh thị. "Thanh Trúc tỷ, Thanh Quân, đến cùng là tình huống như thế nào?" Trần Nghiệp trầm giọng hỏi, đây mới là hắn chuyến này vấn đề quan tâm nhất. Mao Thanh Trúc nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, cặp kia mắt phượng bên trong phẫn nộ hóa thành mê man, ta cũng không rõ ràng. Trần Nghiệp mắt trợn tròn. Cũng may, Mao Thanh Trúc cũng là không phải nhất khiếu bất thông. Nàng cắn bên dưới môi son, ngước mắt thấy mắt đang túi đầu nam nhân, lông mi thật dài run một cái. Đây là, nàng lần đầu không đến mảnh vải, lại cách nam nhân chỉ có mấy bước xa. Mãnh liệt xấu hổ để cho Mao Thanh Trúc hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nàng vô ý thức trêu chọc mặt nước, lúc này mới nói, "Kỳ thật, Thanh Quân không phải hải tử của ta." Trần Nghiệp lại một lần nữa mắt trợn tròn, thậm chí cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Mao Thanh Trúc. Cái này không có sai biệt nghiêm nghị mắt phượng, làm sao lại không phải thân sinh? Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ nữ nhân dung nhan, liền bị nàng vô ý thức kích thích mặt nước động tác cầu dẫn ánh mắt. Chỉ thấy mặt nước vi lan, như ẩn như hiện. Phía trước tại trước mặt Trần Nghiệp nhìn như dịu dàng hào phóng Mao Thanh Trúc, gặp Trần Nghiệp ngẩng đầu, lập tức bối rối, "Nghiệp đệ." Nàng ngược lại là không có phát giác Trần Nghiệp ánh mắt nháy mắt chết đi, chỉ là đơn thuần ngượng ngùng. Nhưng Trần Nghiệp còn tưởng rằng là đôi mắt ti hí của mình thân bị người bắt tại trận, dù hắn ra mặt có thể so với tường thành, đều cảm thấy xấu hổ khô, vội vàng ngượng ngùng túi lầu xuống. "Khục. Ý của ta là, Nghiệp đệ không cần quá câu nệ." Trốn tại trong buồn tắm tuyệt mỹ nữ nhân, lại lần nữa nói bổ sung. "Liên mạnh miệng, đều cùng Thanh Quân có điểm giống ác không, không chỉ là mạnh miệng. Chi Vi đồng dạng mạnh miệng, nhưng cùng Thanh Quân cùng với Mao Thanh Trúc mạnh miệng hoàn toàn khác biệt. Chi Vi mạnh miệng là ngạo kiểu mạnh miệng, nhưng chuyện này đối với mẫu nữ lại là lại sợ lại mạnh miệng." Trần Nghiệp oán thầm không thôi, trên mặt lại là cung kính, như Thanh Quân không phải Thanh Trúc tỷ hải tử, cái kia là ai hậu đại? "Nô." Mao Thanh Trúc hơi có vẻ do dự, nàng lại đánh giá Trần Nghiệp. "Hán, nếu là chiếu cố Thanh Quân gần 10 năm sư phụ, tựa như thân sinh cha con quan hệ bình thường, có lẽ có thể nói cho hắn." Nàng suy nghĩ nhất định, trong lòng tựa hồ có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Cái này bí mật đã chôn giấu tại nàng đấy lòng 8-9 năm, bây giờ tìm tới có thể thổ lộ hết đối tượng, không thể nghi ngờ để cho nàng áp lực một giảm. Tâm thần buông lỏng phía dưới, nàng lại nhìn Trần Nghiệp, lại cảm thấy có một điểm niềm vui thú. "Nô." Nghiệp đệ rõ ràng là cái đại nam nhân, làm sao so với nàng một nữ tử còn ra mặt mỏng. Vòng eo càng ngày càng cong, đầu đều phải đụng địa đây. Mao Thanh Trúc gặp hắn bộ này câu nệ dáng dấp, trong lòng điểm này bởi vì bị người đánh vỡ tắm rửa ngượng ngùng, lại kỳ diệu bị một tia nghiền ngẫm thay thế. Nàng dù bận lung dung ở trong nước gian ra một thoáng thân thể, ấm áp ao nước không có qua nàng trắng như tuyết bay, chỉ để lại một đoạn tốt đẹp cái cổ tuyến. Sóng nước nhẹ dạng, càng nổi bật lên nàng da thịt như ngọc, nhu huyền cảm động. Nàng khẽ hé môi son, âm thanh dịu dàng, lại mang theo trêu tức, "Nghiệp đệ, ngươi như vậy cúi đầu, hẳn là cái này loãng ngọc mặt đất, so với tỷ tỷ còn tốt nhìn." "Không, không phải." Trong lòng Trần Nghiệp tiêu khổ, đội vàng giải thích, "Tại hạ chỉ là không dám mạo phạm Thanh Trúc tỷ." "Ồ." Mao Thanh Trúc mắt vượng cong trở thành đẹp mắt trắng non, nàng cố ý kéo dài ngữ liệu, có thể ngước như một mực túi đầu, làm sao biết hiểu tỷ tỷ bây giờ là dáng dấp ra sao, lại nói thế nào mạo phạm đâu. Cái này căn bản là mất mặt đề. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn một cái tiếp trước xa xúc, chỗ nào ứng phó được như vậy ngôn ngữ lời nói sắc bén. Hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, tiếp tục làm cái khó hiểu, túi đầu không nói. "Nóa." Càng lúc càng giống Thanh Quân. Đồng dạng có chút tiểu ma nữ khuynh hướng, có thể nội bộ chỉ là một cái sợ sợ nắm. Gặp hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, Mao Thanh Trúc cuối cùng phốc phốc một tiếng bật cười. "Tốt, không đùa ngươi." Nàng ngưng cười, thần sắc nhu huyền, chỉ là cái kia trong mắt tiểu ý, làm thế nào cũng giấu không được. Nàng chậm rãi đem Thanh Quân thân thế êm hài nói, "Ngoại giới đều cho rằng Thanh Quân là ta cùng Từ gia cái nào đó nam nhân nữ nhi tư sinh, đúng không?" Trần Nghiệp vô ý thức nhẹ gật đầu. Mao Thanh Trúc lại lắc đầu, mắt vượng bên trong lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, kỳ thật Thanh Quân cũng không phải là Từ gia huyết mạch, thậm chí cũng không phải nhân tộc. Trần Nghiệp dừng lại. 9 năm trước, ta bị ép gả vào Từ gia, có thể đó là trở ngại phụ thân tri ân, ta không thích Từ Bất Hối, chưa hề cùng hắn từng có tiếp xúc. Một mực một thân một mình tại Từ gia phía sau núi tu hành. Mao Thanh Trúc đôi mắt đẹp trống rỗng, lâm vào xa xưa hồi ức, Từ gia phía sau núi, tên là Long Miên Sơn, chính là Từ gia tiên tổ ngủ say chi địa. Ta vô ý phát hiện, có nơi đó có một khối hình tròn tảng đá không ngừng luận động. Tò mò, đưa tay chạm đến, lại đâm thủng tay. Huyết dịch chảy đến đi ngay mắt, cái kia tảng đá chui vào bụng của ta, lấy ta làm giường, dựng dục ra thanh quân. Một sát na này, Trần Nghiệp trong đầu mê vụ lập tức tiêu tán trong không. Thì ra là thế. Mấy trăm năm trước, Từ gia tiên tổ có lẽ là phát hiện Long Miên Sơn một ít kỳ lạ, thế là di chuyển đến Long Miên Sơn, chỉ là Từ gia tiên tổ không hề biết, nơi đây lại có một viên trứng rồng. Mà tại sau đó, viên này trứng rồng một mực vô hình ảnh hưởng đến Từ gia người huyết mạch, sai khiến bọn hắn xuất hiện cái gọi là huyết mạch tần tật. Cũng chính là nói, phía trước Trần Nghiệp tưởng rằng Từ gia huyết mạch ảnh hưởng đến Thanh Quân, nhưng trên thực tế, là Thanh Quân ảnh hưởng tới Từ gia. Cho tới bây giờ, liền Mao Thanh Trúc cũng không biết, cái này từ trong bụng của nàng chui ra ngoài nắm, nhưng thật ra là đại danh đỉnh đỉnh chân long. Chương 149, sư phụ bảo vật gia truyền, 1, chương 149, sư phụ bảo vật gia truyền, 1, Thanh Quân lai lịch kỳ quái, thân thế tất nhiên bất phàm, ta không dám báo cho người khác. Cuối cùng, là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Mao Thanh Trúc êm hay nói, Trần Nghiệp đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng giống như thế, thậm chí cũng không dám nói cho Mao Thanh Trúc, Thanh Quân kỳ thực là chân long hậu đại. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, không chỉ là Yến Quốc, thậm chí là toàn bộ Lăng Cư giới, thậm chí tu chân giới, đều phải nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là, Trần Nghiệp không nghĩ tới, tất nhiên Thanh Quân không phải Mao Thanh Trúc thân sinh, nàng lại vẫn đối với Thanh Quân có như thế nồng hậu dày đặc tình cảm. Thêm chút suy tư, Trần Nghiệp liền có loáng thoáng suy đoán, tỷ lệ thuận như tiền thế, mẫu thân sinh ra hậu đại về sau, sẽ bài tiết một loại hormone, thúc đẩy mẫu thân càng thích hài tử đồng dạng. Có lẽ cùng loại dạng này, Thanh Quân vô ý thức bên trong một loại nào đó bản thân bảo vệ hành động, ảnh hưởng tới ký chủ tâm thần, từ đó khiến nàng còn nhỏ có thể an toàn lớn lên. Cái kia, Từ gia điều trị huyết mạch gần tật một chuyện. Trần Nghiệp thử thăm dò, đây mới là hắn chuyến này vấn đề mấu chốt nhất. Thật có việc này. Mao Thanh Trúc nhẹ gật đầu, thần sắc nhưng cũng không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại tăng thêm mấy phần ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Tại Long Miên Sơn, có một chỗ hàn đàm, đầm nước băng lãnh thấu xương, lại ẩn chứa một loại kỳ lạ an hồn lực lượng. Cũng chính là tại cái kia bên hàn đàm, ta phát hiện Thanh Quân. Nơi đó đầm nước có thể tạm thời ngăn chặn Từ gia tộc người huyết mạch bên trong nóng nảy chi khí. Ta từng nhiều lần dẫn cái kia đầm nước là Thanh Quân tắm rửa, mỗi khi khi đó, nàng liền sẽ trở nên đặc biệt yên tĩnh nhu thuận, không còn khóc giống. Trần Nghiệp nghe thấy đặc biệt nghiêm túc. Tục ngữ nói tốt, 10 bước bên trong nhất định có giải dược. Thanh Quân trứng rồng tất nhiên tại trong hàn đàm, cái kia hàn đàm nói không chừng chính là vì áp chế Thanh Quân huyết mạch. Nhưng còn không đợi Trần Nghiệp buông lòng một hơi, Mao Thanh Trúc vừa khổ cười một tiếng, chỉ là cái này hàn đàm nước, cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Nó chỉ có thể tạm thời vớt lên cố kia nóng nảy, lại không cách nào trừ tận gốc. Muốn trị tận gốc, sợ rằng khó như lên trời. Đa tạ Thanh Trúc tỷ báo cho. Trần Nghiệp có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng so thúc thủ vô sách muốn tốt. Nghiệp đệ, ngươi. Mao Thanh Trúc Trần Nghiệp bộ dáng kia như chút được gánh nặng, trong lòng hơi động, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rõ ràng, Thanh Quân là hải tử của nàng. Cho dù không phải huyết mạch sinh ra, cuối cùng tại trong bụng của nàng ở 10 tháng. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, lại đem Thanh Quân coi như con đẻ. Nàng tâm tình phức tạp, lại mang một tia quái dị. Mao Thanh Trúc hít thở sâu một hơi, lại nói, chẳng lẽ là Thanh Quân phát bệnh? Từ gia người bình thường muốn chờ sau khi thành niên, triệu chứng mới sẽ nghiêm trọng. Đây cũng là ta không đề cập phía trước báo cho ngươi nguyên nhân, vốn nghĩ trở thành quân trưởng thành, nghĩ biện pháp mang nàng đi Long Miên Hàn Đàm bên trong. Trần Nghiệp lắc đầu, chỉ là lo trước tính sau, ta không muốn trở thành quân phát bệnh, lại nghĩ đối sách. Mao Thanh Trúc sững sờ. Nghiệp đệ, cũng quá vững vàng. Bất quá, có hắn che chở Thanh Quân, nàng cũng yên lòng. Chuyện chỗ này, tại hạ liền không nhiều quấy rầy, xin được cáo lui trước. Chờ Thanh Trúc tỉ tắm rửa kết thúc, cho dù tốt xin nói chuyện. Trần Nghiệp giải quyết xong nghi ngờ trong lòng, không còn dám thêm một khắc, hắn cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Mao Thanh Trúc nhìn xem hắn bộ kia hận không thể đem lưng khom đến trên mặt đất cung kính răng rắc, mới đầu còn cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ cái này Nghiệp đệ thật là một cái người thành thật, đều lúc này còn như vậy câu nệ. Nhưng làm Trần Nghiệp lùi đến rèm châu bên cạnh, nàng ánh mắt có chút rời xuống, tấm kia dịu dàng cảm động gương mặt xinh đẹp, bá một cái liền đỏ lên cái thông thấu. Hắn vừa rồi một mực như vậy, đúng là vì che lấp. Mao Thanh Trúc chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi, nhưng trong lòng thì vừa thẹn vừa xấu hổ. Cái này ngốc tử, thực sự là, rõ ràng là đều đã nhiều tuổi, vẫn là luyện khí tầng 7 tu sĩ, làm sao định lực kém như vậy? Hắn tuổi như vậy, lại tại phàm tục sở soạn lần mò nhiều năm, đối mặt tình cảnh này, lại còn có như vậy người thiếu niên khó mà tự tin phản ứng. Cô kia xuyên thấu qua quần áo đều có thể cảm nhận được hừng hực dương khí. Chờ một chút, Nghiệp đệ còn giống như là nguyên dương thân. Mao Thanh Trúc mắt phượng đống nhiên trợn tròn. Làm sao có thể? Trên thế giới làm sao lại có luyện khí hậu kỳ nam nhân, đến trung niên vẫn là thuần dương thân? Chắc không được. Mao Thanh Trúc cắn nước xuống môi đỏ, có chút ấy nấy, là ta có lỗi với Nghiệp đệ. Sợ rằng là vì chiếu cố tốt Thanh Quân, hắn mới một mực giữ mình trong sạch. Nhưng Mao Thanh Trúc lại coi nhẹ, nàng chính là trúc cơ tu giả, cũng thế là nguyên đón thân. Kỳ quái, lui ra buồn tắm về sau, Trần Nghiệp cảm thấy buồn bực. Hắn tuy có nam nhân bình thường dục vọng, có thể tuyệt không phải tham luyến sắc đẹp người. vì sao tại Lý Thu Vân, Mao Thanh Trúc trước mặt hai người thường xuyên cầm giữ không được? Trần Nghiệp nội thị đan điền, thấy trong đan điền linh lực sao động, dương khí tràn đầy, như có một cái phích nước dán tại trong bụng giống như. Nguyên Dương, trách không được, trách không được. Trần Nghiệp mặt mo đỏ ửng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình gần nhất lúc nào cũng đứng núi này trong núi nọ, thấy Lý Thu Vân cùng Mao Thanh Trúc bực này tư sắc thượng thừa nữ tu, liền có chút khó mà tự tin. Hắn cố thân thể này, Nguyên Dương lại xa so với người bình thường tràn đầy, lại góp nhặt 40 năm dương khí, bây giờ theo hắn tu vi ngày càng tinh tiến, khí huyết tràn đầy, cỗ này Nguyên Dương lực lượng liền cũng không nén được nữa, hơi có gió thổi có lay, tựa như củi khô gặp liệt hỏa. Trong lòng Trần Nghiệp không ngừng tiêu khổ, hắn bây giờ nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn an an ổn ổn mang theo hai cái đồ nhi tu luyện thăng cấp, cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Không được, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Cho dù tâm ta vô ý, nhưng lại không cách nào coi nhẹ nhục thể bình thường phản ứng sinh lý. Trần Nghiệp hạ quyết tâm, giải quyết chi pháp cũng không phải là phá Nguyên Dương. Trong tu chân giới, một mực nghe đồn như bảo trì thuần dương thân có lợi trúc cơ. Trần Nghiệp có ý đại đạo, tự nhiên sẽ không uống rượu độc giải khát, hắn lấy ra chi vi viên kia ngọc bội. Cái này cái ngọc bội là Mao Thanh Trúc đưa tặng, có thanh thần bình tâm hiệu quả, đang thích hợp lúc này Trần Nghiệp. Đợi hắn đi ra bồn tắm, Tiểu Hà đã nâng một thân sạch sẽ thanh bảo chờ ở bên ngoài. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp, "Ngươi, mà thôi, ngươi mặc vào cái này thân y phục, đến lúc đó phu nhân sẽ tại nhã gian chờ ngươi." Tiểu Hà là Mao Thanh Trúc tâm phúc, Trần Nghiệp thân phận một chuyện, Mao Thanh Trúc đã trước thời hạn thông báo Tiểu Hà. Nhưng cho tới bây giờ, Tiểu Hà vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Lại có một cái nam nhân tiến vào phu nhân bồn tắm, nhất làm cho Tiểu Hà khiếp sợ, chính là cái kia si ngốc tiểu đạo, lại là Thính Phong các cơ sở ngầm. Gặp Tiểu Hà lén lút dò xét chính mình, Trần Nghiệp có chút xấu hổ, đợi hắn thay đổi quần áo sau. Tiểu Hà lại nói, "Trần đạo hữu, Tiểu Lê các cái khác thị nữ mặc dù đối với phu nhân trung thành tuyệt đối, làm sao lòng dạ quá nhỏ bé, tu vi không đủ, dễ dàng không cẩn thận nói lộ ra miệng. Nhìn đạo hữu không cần đem việc này tiết lộ, tránh cho phu nhân danh dự chịu ảnh hưởng." Trần Nghiệp gật đầu, sợ rằng đây cũng là Mao Thanh Trúc ý tứ, khó trách Tĩnh Tâm huyện thị nữ đều biến mất không thấy, xem ra Mao Thanh Trúc không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Chương 149, sư phụ bảo vật gia truyền 2, chương 149, sư phụ bảo vật gia truyền 2. Không bao lâu, Mao Thanh Trúc đã quần áo chỉnh tề, khôi phục bộ kia dịu dàng đoan trang rằng rớp. Chỉ là cặp kia mỹ lệ mắt phượng, khi nhìn đến Trần Nghiệp lúc, vẫn là mất tự nhiên trôi hướng nơi khác, trên gương mặt còn lưu lại một tia đỏ ửng. Ách, cái này Mao Thanh Trúc ra mặt sao so với Hoàng Hoa Khuê nữ còn mỏng. Hắn rõ ràng không nhìn thấy thứ gì. Trong lòng Trần Nghiệp trầm trọng, trên mặt thong dong, chắp tay nói, liên quan tới Thanh Quân một chuyện, mong rằng phu nhân tốn nhiều điểm tâm. Từ gia đã có ý đem Thanh Quân mang về từ gia. Có thể. Từ gia đối với Thanh Quân mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Mao Thanh Trúc khẽ gật đầu, "Ừm. Việc này, ta đã có quyết đoán. Ngươi không cần lo lắng, Thanh Quân là ta Mao gia người, mà không phải là Từ gia người. Đến mức Thanh Quân ẩn tật, ta vốn nghĩ nàng còn nhỏ tuổi, dự định tiếp qua mấy năm lại để cho nàng đi Hàn Đàm. Nhưng, tất nhiên nghiệp đệ tâm lo, ta liền tùy ý đích thân mang Thanh Quân đi Hàn Đàm." Nghe được Mao Thanh Trúc cam đoan, Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, chuyến này tìm Mao Thanh Trúc là một cái quyết định chính xác. Như hắn muốn mang Thanh Quân đi từ gia Hàn Đàm, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Nhưng đối với Mao Thanh Trúc mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Mao gia người thật sự tán thành Thanh Quân sao? Trần Nghiệp lòng đầy nghi hoặc, mà Mao Thanh Trúc là Thanh Quân mẫu thân, xưng là người một nhà, lúc này không e dè, trực tiếp hỏi, "Mao gia nếu là tán thành Thanh Quân, sao lại cấm đoán Thanh Trúc tỷ, không cho phép người mang Thanh Quân trở về?" Cái này, Mao Thanh Trúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút xấu hổ. Kỳ thật, nhưng thật ra là bởi vì ta một mực không chịu nói ra Thanh Quân phụ thân là người nào, phụ thân hắn cho rằng Thanh Quân là cái nào đó không gặp được ánh sáng nam nhân hậu đại, cho nên tình nguyện không nhận Thanh Quân, cũng không chịu cho Mao gia tăng thêm nguy hiểm. Trần Nghiệp phảng phất giống như hiểu ra, cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, ở trong mắt Mao Cao Viễn, nữ nhi vô luận như thế nào cũng không chịu để lộ ra cha đứa bé, rất dễ dàng để cho hắn hiểu sai. Nữ nhi không chịu lộ ra, không liền nói rõ cha đứa bé thân phận nguy hiểm. Cũng thế, Thanh Quân từ đâu tới phụ thân a? Ai? Thân ngũ cốc, đi vào khó, đi ra dễ dàng. Tại Mao Thanh Trúc an bài xuống, hắn thuận lợi ngồi Mao ra xe ngựa xuất cốc. Thậm chí về sau còn có thể bằng vào tiểu đạo thân phận, tùy ý vào cốc. Trở lại bản thảo các dược viên lúc, bóng đêm càng sâu. Bản thảo các cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh, hắn xe nhẹ đường quen từ cửa hông tiến vào dược viên phòng nhỏ. Hai cái đổ nhì còn chưa ngủ, nhất là Thanh Quân, vậy mà còn tại luyện đan. Tóc trắng nữ hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, nàng học Trần Nghiệp ngày thường bộ dạng, tay nhỏ bóp lấy pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí khống chế lò lửa. Thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn xem trên đầu gối bách thảo đan kinh, tự mình lẩm bẩm cái gì. Sư phụ. Nhìn thấy Trần Nghiệp trở về, hai cái nữ hoa đồng thời ánh mắt sáng lên. Các nàng không nghĩ tới, sư phụ vậy mà một ngày thời gian liền trở về. Thanh Quân còn tưởng rằng sư phụ phải vài ngày mới trở về đâu, ngoài ý liệu kết quả, để tiểu nữ hoa không hiểu có loại hạnh phúc. Cái này không phải liền là sư phụ vô duyên vô cớ nhiều mấy ngày cùng các nàng thời gian. Thanh Quân lập tức vứt xuống trong tay dược liệu, hiến bảo giống như nâng một cái bình ngọc chạy đến Trần Nghiệp trước mặt, "Sư phụ ngươi nhìn, đây là Thanh Quân hôm nay luyện hộ mạch đan, có 5 viên đây, đều là trung phẩm." Trần Nghiệp tiếp nhận bình ngọc, đan hương nồng đậm, phẩm chất không tầm thường. Trong lòng hắn khiếp sợ, tiểu nha đầu này tại luyện đan bên trên, thật là có thiên phú kinh người. Hơn nữa, luyện đan, luyện thể chờ tu tiên bách nghệ, đối với bình thường tu giả đến nói, sẽ chiếm theo thời gian tu hành, liên lụy tu vi. có thể đối Thanh Quân đến nói, lại không có vấn đề này. Bởi vì Thanh Quân muốn chờ tuổi tác phát triển, mới sẽ hiện ra bất phàm thiên phú, nàng lúc này tu hành còn chậm chạp, không bằng đem thời gian lấy ra tập luyện khác bản lĩnh. Trần Nghiệp sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ, cười nói, chúng ta Thanh Quân thật lợi hại, về sau sư phụ đan dược nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Ừ, đương nhiên. Thanh Quân tiêu ngạo mà nhô lên bộ ngực nhỏ, bất quá, sư phụ nhưng muốn cẩn thận ăn tới đổi. Nói đến đây, tiểu nữ hoa ánh mắt nhìn thấy sư phụ túi chữ vật, gặp sư phụ chậm chạp không có tỏ thái độ, con mắt đều nhanh híp lại. Trần Nghiệp sao có thể không biết được Thanh Quân tâm tư? Mỗi lần hắn đi ra, khi trở về tổng hội cho Thanh Quân mang khác biệt ăn ngon, đây là hắn cho Thanh Quân kinh hỉ nhỏ. Hắc hắc, đây chính là Nguyệt Tê Hồ đặc sản, liên tử quả. Thanh Quân trước đây chưa ăn qua a. Trần Nghiệp biến hoa văn, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Thanh Quân. Vậy mà tại nơi này cất giấu. Tiểu nữ hoa còn tưởng rằng là tại trong túi chữ vật, vội vàng nhảy lên từ sư phụ trong tay đoạt lấy hộp gỗ. Chi Vi nhìn thấy sư muội trên mặt ý mừng, khóe môi hơi câu, ánh mắt lại có chút tạm đạm. Chỉ là sau một khắc, bàn tay nhỏ của nàng cũng bị sư phụ nhét vào một cái túi, đây là cho Chi Vi mua y phục, những ngày này vất vả Chi Vi. Trần Nghiệp tự nhiên không có quên Đại Đồ Nhi. Chiếu cố một cái bé con còn dễ nói, muốn ngôi sao cho ngôi sao, muốn mặt trăng cho mặt trăng. Nhưng chiếu cố hai cái bé con, liền phải chú trọng thiết lệnh, muốn xử lý sự việc công bằng. Lấy được sư phụ lễ vật đại nữ hoa, trắng sáng khuôn mặt nhỏ tựa hồ cũng nhiều hơn một phần huyết sắc, nàng yên lặng tiếp nhận y phục, ngữ khí bình tĩnh, tạ ơn sư phụ. Trần Nghiệp xoa cằm dò xét Chi Vi, là sư phụ cảm ơn Chi Vi mới đúng, Chi Vi mặc đẹp mắt y phục, không phải liền là cho sư phụ thưởng thức sao? Đại Đồ Nhi lập tức liền cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ mạnh, "Không, không phải." Tiểu nữ hoa hí mắt, đánh giá sư tỷ trên tay y phục, lại đánh giá trên tay mình liền tự quả. Ý vị không rõ chú cái miệng nhỏ nhắn, "Hừ." Cũng không biết là hừ cho sư tỷ nghe, vẫn là hừ cho sư phụ nghe. Cũng may, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, đã vui vẻ lay động lên chung. Đong đưa, tiểu nữ hoa lại phát hiện không hợp lý, "Sư phụ, trên cổ ngươi làm sao mang theo sư tỷ ngọc bội?" Đại nữ hoa cũng không nhịn được ngẩng đầu, cái này có thể không phải là viên kia ngọc bội. Từ khi Mao Thanh Trúc đưa cho nàng về sau, nàng một mực treo ở trên cổ mình, thiết thân đeo, mãi đến sư phụ nói muốn cầm đi làm tín vật, nàng mới lấy xuống cho sư phụ. Làm sao hiện tại treo ở sư phụ trên cổ? Còn cùng khối kia kim bài đặt ở cùng nhau. Sư phụ. Đại nữ hoa không nhịn được yếu ớt hỏi. Trần Nghiệp gật đầu, khối ngọc bội này đối với sư phụ có tác dụng lớn. Như vậy đi, sư phụ đem cái này cái kim bài đưa cho Chi Vi, coi như trao đổi thế nào? Ngón tay hắn vuốt ve trên cổ kim bài. Cái này kim bài đối với hắn mà nói ý nghĩa khắc sâu, nhưng đưa cho Chi Vi, chắc hẳn Chi Vi sẽ ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Nàng là chính mình Đại Đồ Nhi, đem cái này cái bảo vật ra chuyển giao cho Đồ Nhi, cũng là thích hợp. Kim bài. Thanh Quân lay động trung động tác chần chờ. Trần Nghiệp còn làm nàng không biết khối này kim bài ý nghĩa, lúc này giải thích nói, cái này cái kim bài, thế nhưng là vì sư nương thân vì sư phụ chế tạo, từ nhỏ liền tiếp thân đeo, có thể nói sư phụ bảo vật ra chuyển đây. Hả? Có vẻ như kim bài chỉ có một cái. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chương 150, sư phụ bánh vẽ. Khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 1, chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 1, không cần Trần Nghiệp giải thích, hai cái Đồ Nhi cũng biết cái này cái kim bài đại biểu ý nghĩa. Cái này cái kim bài mặc dù chỉ là phàm vật, có thể một mực bị sư phụ thu đến thật tốt, chưa hề rơi mất, liền đủ để chứng minh nó tại sư phụ trong lòng địa vị. Đinh linh linh, thanh quân trung âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng viên kia lông xù cái đầu nhỏ càng buông xuống càng thấp. Sớm biết nàng liền đem bảo bối của nàng trung đưa cho sư phụ. Trần Nghiệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn là nghĩ đến dùng những vật khác trao đổi Chi Vi ngọc bội. Mặc dù hắn là Chi Vi sư phụ, nhưng hắn cũng không muốn tùy ý lấy đi Đồ Nhi đồ vật. Nhưng hắn nhưng là xử lý sự việc công bằng sư phụ, kim bài chỉ có một khối, cái này lại như thế nào cho phải? Trần Nghiệp chần chừ một lúc, có thể hắn lời đã nói ra, nếu là không tuân thủ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương Chi Vi tâm. Cái này kim bài cũng không phải gì đó quý giá pháp khí, chỉ là sư phụ một cái tưởng niệm. Trần Nghiệp chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo vài phần hồi ức. Hắn đem kim bài đặt ở lòng bàn tay, vuốt ve bên trên bình an vui sướng các chữ, tiếp tục nói, đây là mẫu thân của ta lưu cho ta duy nhất di vật, nó đại biểu là nhà. Hắn nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, chân thành nói, trước đây sư phụ nhà chỉ có sư phụ một người, nhưng bây giờ sư phụ nhà có Thanh Quân, cũng có Chi Vi. Lời nói này để hai cái tiểu nha đầu đều lông mi khẽ run, nhìn hướng kim bài ánh mắt đều nhanh đăm đăm. Chi Vi tay nhỏ khẽ run, nghĩ từ trong tay sư phụ tiếp nhận cái này cái kim bài lại có chút do dự, mà Thanh Quân thì xẹp miệng nhỏ, hơi nước trong mắt đảo quanh. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn đặc biệt cường điệu cái này cái kim bài chỉ là phàm vật, sao còn để hai cái tiểu nha đầu càng thất vọng? Không phải liền là một khối bằng sao? Còn không có linh thạch đáng tiền. Hắn trịnh trọng đem kim bài lại lần nữa đưa tới trước mặt nàng, "Chi Vi, ngươi chính là sư tỷ. Vật này, sư phụ cũng không phải là tặng ngươi, mà là giao phó cho ngươi, xem như chuyển thừa." Chờ Trần Nghiệp đem kim bài nhét vào Chi Vi trong tay, nàng mới bờ môi lung túng, "Thế nhưng là sư muội đâu?" Nàng muốn, lại lo lắng đả thương sư muội tâm. Thân là sư tỷ, lẽ ra nên để sư muội a. Có thể Chi Vi là thật muốn sư phụ bảo vật gia truyền. Hơn nữa sư phụ đã từng nói, tại sư phụ trước mặt, nàng cùng Thanh Quân không có gì khác biệt, đều chỉ là một cái nữ hoa. Chi Vi càng nghĩ càng xoắn xuýt, rơi vào trầm mặc. Trần Nghiệp trấn an cười một tiếng. Thân là sư phụ, lời đã nói ra chính là tắt nước ra ngoài, hắn tất nhiên đáp ứng cho Chi Vi, liền sẽ không đổi ý hướng hồ. Đi qua những cái kia thời gian, hắn càng quan tâm Thanh Quân, khó tránh khỏi sẽ để cho Chi Vi có chút khó chịu. Đem cái này cái kim bài cho nàng, liền tương đương với đút cho Chi Vi một viên thuốc an thần. Đến mức Thanh Quân, hắn có khác đối sách, Thanh Quân, sư phụ có khác đồ vật vì ngươi chuẩn bị. Bạch Mao Đoàn Tử lau mắt, âm thanh bi bô, sư phụ. Thanh Quân, không muốn. Tiếng nói khẽ run, mang theo ủy khuất. Cho dù tốt đồ vật, cũng không sánh nổi sư phụ kim bài. Kim bài là vật cũ, là đi qua. Mà sư phụ giao cho Thanh Quân, thì là tương lai. Trần Nghiệp trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đi qua. Tương lai. Thanh Quân một hạ tử lăng ở, đều không để ý tới ủy khuất. Trần Nghiệp thầm thở phào một hơi, hơi có tự đắc. Không hổ là hắn. Xảo Diệu đem kim bài hướng quá khứ lấy thêm ra một cái tương lai hứa hẹn. Kể từ đó, nhìn như nặng bên này nhẹ bên kia nan đề, liền bị hắn tứ lạng bạc thiên cân hóa giải. Trọng yếu là hai cái tiểu nha đầu trong lòng cái kia cán chưa quyết định cán cân, cuối cùng vững vàng kết thúc, các nàng đều được đến chỉ thuộc về chính mình cái kia phần coi trọng. Thật sự sao? Cái kia sư phụ nhanh cho Thanh Quân đi. Tiểu nữ hoa liếc trộm một cái sư phụ, rồi ra giòn trắng tay nhỏ, trực tiếp bắt đầu đòi hỏi. Trần Nghiệp đây là cái khó lo cái khôn, từ đâu tới bất thật. Hắn ra vẻ cao thâm, tương lai sự tình, đương nhiên phải đến tương lai lại nói. Chờ Thanh Quân lớn lên, sư phụ lại vì Thanh Quân chuẩn bị. Ô, tiểu nữ hoa bất mãn hừ hừ, nhưng trong lòng đã bắt đầu chờ mong, tương lai sư phụ sẽ cho nàng chuẩn bị cái dạng gì bà bối. Chỉ là nghĩ như vậy, nàng tâm liền ngứa một chút, hận không thể nhanh lên lớn lên. Đáng ghét, nàng cắn răng. Loại cảm giác này, thật giống như sư phụ cho nàng vẽ một tấm mỹ vị bánh nướng, chỉ có thể nhìn, thế nhưng không thể ăn. Nhất tra tấn nữ hoa. Đương nhiên, Trần Nghiệp cũng không phải là họa chống không bánh, hắn đem đối với Thanh Quân hứa hẹn ghi vào đáy lòng, chỉ chờ tương lai tìm được thích hợp bảo bối đưa cho Thanh Quân. Hô, chiếu cố nữ hoa là thật mệt mỏi a. Đem hai cái đồ nhi thu xếp tốt về sau, Trần Nghiệp trở lại đan thất, thở dài ra một hơi. Lần này mau ra chuyến đi, xem như là thành công hoàn thành Trần Nghiệp lần này tới Nguyệt Tê Mộ Phường mục đích. Vừa đến, lấy được Mao Thanh Trúc hứa hẹn, ngày sau Thanh Quân có thể đi Từ Gia hàn đảm tẩy lễ. Thứ hai, nếu là Từ Gia lại nghị cướp đi Thanh Quân, hắn liền có Mao Thanh Trúc xem như chỗ dựa. Tính toán thời gian, là thời điểm nên trở về Linh Nhật Tông. Lần này không ít thấy đến Mao Thanh Trúc, thu hoạch càng là phong phú. Trần Nghiệp sửa sang lấy hiện nay tài nguyên. Lần này tới Nguyệt Tê Mộ Phường, hắn thu hoạch tương đối khá. Tùy thân kiếm sắt tấn thăng đến nhất giai cực phẩm, lại phải đến đồng dạng là nhất giai cực phẩm pháp khí hộ thân bắt quái kính, cùng với nhị giai pháp bảo bách thảo lô, nhị giai pháp bảo hạch tâm tướng khôi. Đến mức linh thạch số lượng, tại đánh giết Lý Quang Tông sau càng là tăng vọt một đợt, số lượng đã tới 450 khối nhiều. Trừ cái đó ra, tại Lý Quang Tông trong túi trữ vật còn có đại lượng vật tư chưa từng thay thế linh thạch. Đang lúc Trần Nghiệp kiểm kê tài nguyên lúc, đột nhiên phúc trí tâm linh, chỉ cảm thấy khí tức quanh người lặng yên biến đổi, phảng phất cả người đều trở nên nhẹ nhàng, hư vô, cùng quanh mình hoàn cảnh gần như hòa làm một thể. Liễm khí thuật phá hạ, 1800 là được rồi. Trần Nghiệp trong lòng đại hỉ, liễm khí thuật vốn là gần tới phá hạ, nghĩ đến là hôm nay tại Mao gia liễm khí một ngày, góp nhặt đủ nhiều độ thuần thục, nước chảy thành sông, thuận lợi đột phá đến phá hạ. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế thể nộ cái này phá hạn sau đó mang tới huyền diệu biến hóa. Ngày trước liễm khí thuật là đem tự thân linh lực ba động thu lại, giống như đem một khối đá giấu tại bụi cỏ, mặc dù có thể ẩn nấp, nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại. Có thể phá hạn sau đó, môn thuật pháp này lại phát sinh chất thủy biến, không còn là giấu mà là tan. Hắn tâm niệm vừa động, tự thân khí tức liền có thể dễ dàng cùng quanh mình thiên địa linh khí đồng hóa, phản phất không còn là một cái độc lập cá thể, mà hóa thành gian này đan thất bên trong một tia không khí, một hạt bụi, một chùm chập chờn ánh đến. Càng huyền diệu hơn chính là, hắn không chỉ có thể để khí tức hướng hư vô, càng có thể tùy tâm sở dục mô phỏng ra khác biệt linh lực ba động. Hắn có thể để cho chính mình thoạt nhìn như cái mới vào tiên độ luyện khí tầng một đệ tử, cũng có thể là không có chút nào tu vi phàm nhân, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mô phỏng ra yêu thú bạo ngược khí tức, hoặc là ma tu âm lãnh tà khí. Từ ẩn nấp tự thân đến ngụy trang vạn vật, đây chính là phá hạn mang tới thăng hoa. Tốt, tốt một cái liễm khí thuật. Trần Nghiệp vỗ tay tán thưởng. Pháp thuật hay là kỹ năng phá hạn về sau, mang đến hiệu quả lớn, chưa từng có để cho hắn thất vọng. Hiện tại, trừ phi trúc cơ kỳ tu giả dùng thần thức tinh tế thăm dò hắn, nếu không Trần Nghiệp liễm khí thuật, liền xưng là thiên y vô phùng. Liễm khí đủ mạnh. Tiếp xuống thì nhìn thực lực, nếu không, mạnh hơn liễm khí đều không có ý nghĩa. Trần Nghiệp âm thầm suy nghĩ. Bây giờ, hắn thiếu không phải tài nguyên, cũng không phải công pháp pháp thuật, thiếu chỉ là luyện cấp thời gian. Vô luận là luyện đan, vẫn là tu hành, luyện chế khối lỗi đều phải tốn thời gian dài. Trong đó, chỉ có luyện chế khối lỗi, ngắn hạn liền có thể gặp hiệu quả. Phối hợp hạch tâm tướng khôi nhị giai, có thể nhanh chóng luyện chế ra có sức chiến đấu khối lỗi. Trần Nghiệp tâm niệm đã định, không lại trì hoãn. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia ghi chép luyện khôi pháp ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận nghiên cứu. Luyện khôi pháp bên trong ghi chép nhiều loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, cơ sở nhất chính là lấy thi thể làm tài liệu cương khôi, cùng với lấy kim thiết linh tài làm khung xương bình khôi. Cương khôi luyện chế đơn giản, uy lực không tầm thường, nhưng cuối cùng có thi khí quân thân, dễ dàng bại lộ, lại tài liệu làm đất trời bắn giận. Mà binh khôi mặc dù luyện chế dường dà, hao tài đắt đỏ, nhưng tiềm lực càng lớn, ngày sau có thể không ngừng thay đổi tài liệu để thăng cấp bậc, là vì chính đạo. Đã có lựa chọn, tự nhiên đi đường hoàng chính đạo. Trần Nghiệp làm ra quyết định, từ bỏ lúc trước luyện chế chấm nhất, cố này cương khôi chỉ là luyện tập tác phẩm, tiềm lực quá thấp. Ngày kế tiếp, Trần Nghiệp đơn giản dịch dung về sau, thi triển liễm khí thuật, che lấp khí tức, nhưng tu vi cũng không có che lấp. Luyện khí tầng 7 tu vi, tại Nguyệt Tê Hồ Phường thị không tính nổi bật, đồng thời luyện khí hậu kỳ tu vi có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Hắn đi tới phường thị phía tây, nơi này cửa hàng săn sát, phần lớn là kinh doanh pháp khí, tài liệu cửa hàng lớn. Chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 2, chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 2, Trần Nghiệp hơi chút so sánh, liền đi vào linh bảo môn ở dưới sản nghiệp. Linh bảo môn đồ vật mặc dù lại quý, nhưng chất lượng có cam đoan, chủ loại đầy đủ. Tất nhiên muốn luyện chế khôi lỗi hộ thân, Trần Nghiệp không nghĩ ham món lợi nhỏ tiện nghi, để tránh hậu hoạn. Vị đạo hữu này, muốn mua thứ gì? Một vị râu dài lão giả dáng dấp trưởng quỹ dương mắt xem ra, hắn quan sát Trần Nghiệp một cái, gặp luyện khí hậu kỳ tu vi, ngựa khí trở nên khách khí không ít. Trưởng quỹ, ta nghĩ luyện chế một bộ khôi lỗi, không biết nhưng có thích hợp khung xương tài liệu. Trần Nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì bạn khôi môn liền ở Nguyệt Tê Hồ phường phụ cận, thì có cấp thấp khôi lỗi phương pháp luyện chế truyền ra ngoài, nơi này biết luyện chế khôi lỗi tán tu không phải số ít, cho nên Trần Nghiệp không có chế lớp. Trưởng quỹ nghe vậy, tới chút tinh thần, ồ, đạo hữu cũng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Vậy nhưng hỏi đúng địa phương. Khôi lỗi khung xương, liên quan đến căn cơ, không biết đạo hữu muốn cái gì phẩm cấp. Hắn khẽ vô dâu dài, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, nếu là mới học luyện tập, cầu cái tiện nghi, vậy liền dùng thiết 100 năm. Cái này một cứng như bình thường kim thiết, lại có nhất định linh tính, chỉ cần 20 khối linh thạch liền có thể mua đến một bộ khung xương. Thiếu sót nha. Cũng rõ ràng, quá mức cứng nhắc, khó nhận trọng kích. Nếu là nghĩ đứng đắn luyện chế một bộ có thể phát huy được tác dụng, vậy liền muốn dùng huyền thiết. Trưởng quỹ chỉ phía sau quầy một đống hiện ra ô quang kim loại, huyền thiết chính là nhất giai trung phẩm linh tài, kiên cố hơn xa thiết mục, đủ để tiếp nhận luyện khí trung kỳ công kích. Một bộ người bình thường lớn nhỏ huyền thiết khung xương, cảm ơn 60 khối linh thạch. Tại vạn khôi môn bên trong, cho dù là nội môn đệ tử, đều có trong tay túng quẫn đệ tử lấy huyền thiết rèn đúc khôi lỗi. Trần Nghiệp nhìn lại, huyền thiết là luyện chế pháp khí phổ biến tài liệu, tính chất cứng cỏi, lại có thể thông linh. Lúc trước, Trần Nghiệp đánh giết tên kia vạn khôi môn đệ tử, đừng nhìn khôi lỗi phẩm giai chính là nhất giai thượng phẩm, nhưng áp dụng tài liệu chính là huyền thiết. Bởi vì luyện chế khôi lỗi, thường thường cần hao phí viễn siêu luyện chế đồng phẩm cấp pháp khí tài liệu, tu giả luyện chế khôi lỗi lúc, đều sẽ áp dụng đại bộ phận tài liệu cấp thấp rèn đúc chủ thể, kết hợp với số ít tài liệu cao cấp luyện chế mấu chốt bộ kiện. Trần Nghiệp bây giờ trong tay dư giả, tự nhiên không nhìn chúng nhất giai trung phẩm huyền thiết. Hắn chắp tay nói, không biết linh bảo các bên trong có hay không có tài liệu khác. Trưởng quỹ nghe vậy, thần sắc hơi ngạc nhiên. Hắn thấp giọng, đương nhiên, như đạo hữu thân gia giàu có, bản điếm còn chuẩn bị áp đáy hòm tốt hàng, Hàn Văn Cương. Bực này nhất giai thượng phẩm tài liệu, dù là linh bảo các nơi sản nghiệp bên trong dự trữ cũng không nhiều. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau, chỉ thấy một khối trải rộng tự nhiên băng xương đường vân sắt thép yên tĩnh nằm, từng tia ý lạnh tiêu tán mà ra. Cái này linh tài tính chất cứng rắn, càng có thể tự mình hấp thu hơi nước linh lực, tập bổ hạch tâm, để khôi lỗi phản ứng mau lẹ hơn. Chỉ là bản điếm tài liệu không nhiều, chỉ có 10 cân. Một cân giá cả là 20 linh thạch. Trần Nghiệp âm thầm tặc lưỡi. Muốn lấy Hàn Văn Cương luyện chế ra hắn 300 cân kiếm sắt, phải hòa 6000 linh thạch. Đương nhiên, tu chân giới khẳng định không phải càng nặng càng tốt, khác biệt tài liệu mật độ cũng khác nhau rất lớn. Như lấy Hàn Văn Cương rèn đúc kiếm sắt, sợ là kiếm đều phải so với Trần Nghiệp người lớn. Đồng dạng 6 cân Hàn Văn Cương, liền có thể rèn đúc ra một thanh nhất giai thượng phẩm pháp kiếm. Ta trước tiên nghĩ một chút. Trần Nghiệp rất bình tĩnh. Hắn lại hỏi chút mấu chốt, linh lực truyền các loại tài liệu. Trưởng quỹ đồng dạng cho ra khác biệt lựa chọn, từ bình thường yêu thú gân kiện đến ẩn chứa linh lực gân thủy viên, từ cơ sở linh tơ mạch kín đến truyền càng nhanh dịch thái ngân thủy. T. Còn có nhiều môn như vậy nói. Trần Nghiệp tặc lưỡi. Hắn cảm giác luyện chế khối lỗi, liền cùng kiếp trước xứng máy tính để bàn đồng dạng. Mỗi một cái linh kiện, khẽ cắn môi, dậm chân một cái, lại thêm điểm tiền liền có thể thăng cấp càng tốt. Trần dậm dậm, liền phát hiện mới đầu dự toán 5000 máy tính, hiện tại phải hoa 10000. Ha ha, khối lỗi nhưng không tiểu đạo, vạn khối môn chính là lấy khối lỗi lập tông, trong đó môn đạo nhiều nữa đây. Trưởng quý cười mà bớt dâu. Một phen tương đối về sau, Trần Nghiệp trong lòng đã có quyết đoán, trực tiếp đánh nhịp, đem 10 cân Hàn Văn Cương toàn bộ mua xuống, lại tốn 40 khối linh thạch, mua sắm một phần có thể để cho linh lực chuyển hiệu suất để thăng tầng 3 ngân tụy. Đến mức khôi lỗi chủ thể, hắn dự định trực tiếp dùng bạn khôi môn đệ tử huyền thiết. Tổng cộng tiêu phí 240 khối linh thạch. Trưởng quỹ hết sức vui mừng, lại tặng cho khác khôi lỗi luyện chế nhất định phải tài liệu. Những tài liệu này mặc dù giá cả đồng dạng đắt đỏ, nhưng so với luyện chế chủ thể tài liệu giá cả liền kém xa tít tắp. Trưởng quỹ không tiện những tài liệu này còn tốt, hắn cái này đưa tới, Trần Nghiệp tổng hoài nghi hắn kiếm được chính mình không ít linh thạch. Nhân tâm phức tạp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong những ngày kế tiếp, đan phòng lại một lần nữa hóa thành phòng luyện khí. Tùy ý tiểu nữ oa như thế nào kháng nghị, cũng không thay đổi được sư phụ đem đan lô coi như luyện khí lô suy nghĩ. Đồ đần sư phụ, chán ghét sư phụ. Đan lô là luyện đường đầu bếp lò, làm sao có thể dùng để luyện sắt? Tiểu nữ hoa rất là ưa thích cái này đan lô, tức hồn hển ghé vào sư phụ trên lưng, cắn bờ vai của hắn. Đi đi đi. Trần Nghiệp mặt bị lò lửa chiếu lên đỏ bừng, hắn lẽ thẳng khí hùng, bách thảo lô trước đây là nhị giai pháp bảo, luyện chế những thứ này linh tài dễ như trở bàn tay, làm sao không có thể luyện? Đáng ghét. Thanh quân không phải nói không thể luyện, mà là tiểu nữ hoa từ nghèo, cái này liền giống ăn cơm dùng nồi. Lấy ra đốt tảng đá, rửa rau dùng chậu, lấy ra rửa chân đồng dạng. Trần Nghiệp tùy ý tiểu đồ nhi treo ở sau lưng mình, tự mình luyện sắt. Luyện khí bước đầu tiên, cũng là nhất hao phí tâm thần cùng linh lực một bước, chính là dung luyện tài liệu. Trần Nghiệp đem cái kia 10 cân Hàn Văn Cương cùng từ tổn hại binh khôi bên trên phá giải xuống huyền thiết, từng nhóm đầu nhập bách thảo lô bên trong. Hắn thôi động trường thanh công cấp tông sư, tinh thuần một hệ linh lực liên tục không ngừng truyền vào đáy lò, thúc giục lò lửa. Ân, Trường Thanh công cấp tông sư, giàu có sinh cơ, lấy ra luyện sắt, có thể dùng hỏa diễm giả dích không dứt, ngược lại là tiết kiệm ta không ít khí lực. Chuyện này đối với Trần Nghiệp mà nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đồng dạng dung luyện linh tài hao phí linh lực cùng thời gian xa so với luyện chế dược thảo muốn nhiều, hắn lúc đầu đều làm tốt từ từ sẽ đến chuẩn bị. Có thể Trường Thanh công cấp tông sư có thể lấy nhỏ nhất linh lực thời gian dài duy trì hỏa diễm, không thể nghi ngờ giảm bớt Trần Nghiệp đại lượng tinh lực. Vâng. Bách thảo lô tuy là không hoàn chỉnh nhị giai pháp bảo, nhưng nội tình còn tại. Lò lửa bốc lên, đỏ thấp hỏa diễm trong nháy mắt đem trong lò chiếu lên sáng rực khắp, cái kia cứng rắn hàn bàn cương cùng huyền thiết tại nhiệt độ cao bên dưới cũng bắt đầu chậm rãi làm yếu đi, nóng chảy. Trần Nghiệp thần thức độ cao tập trung, hắn cũng không nóng lòng cầu thành, mà là cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hậu. Bách luyện pháp tùy theo vận chuyển, linh lực hóa thành vô hình cự truy, một lần lại một lần đối với trong lò nóng chảy chất lỏng kim loại tiến hành rèn luyện. Vâng. Mỗi một lần rèn luyện đều phản phất có vô hình thiết truy tại thức hải bên trong gõ vang, chấn động đến đầu óc hắn mất đi, trong lò chất lỏng kim loại tùy theo kịch liệt bốc lên. Quá trình này buồn tẻ mà không thú vị, đối với linh lực cùng thần thức tiêu hao càng là to lớn. Cho dù có Trường Thanh công gia trì, nửa ngày sau, Trần Nghiệp liền đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Không được, hiệu suất quá thấp. Trần Nghiệp hơi chút điều tức, nuốt vào một cái hồi khí đan. Hắn tâm niệm vừa động, đem cái kia chữa trị tốt hạch tâm tướng khôi lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem thu xếp tại Bách Thảo lô phó hỏa khẩu. Hạch tâm đối với khôi lỗi mà nói, chính là đan điền cùng tu giả. Hạch tâm tướng khôi nhị giai, có thể xung làm một cái lâm thời linh lực tăng phúc khí. Quả nhiên, theo hạch tâm tướng khôi bị kích hoạt, một cỗ càng thêm ổn định mà bàng bạc linh lực truyền vào đan lô, rèn luyện tốc độ đại đại tăng nhanh. Bách luyện pháp tiểu thành, 78, 100 bách luyện pháp đại thành, 5, 200 dòng dã 3 ngày, Trần Nghiệp gần như không ngủ không nghỉ, ngoại trừ theo lý bản thảo các linh thực, chính là luyện chế khối lỗi. Bên trong phòng luyện khí, chỉ nghe ống bê tiếng rít cùng tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Nói bụng, liền gặp một cái đồ nhi chuẩn bị đồ ăn, mệt mỏi, liền đã tọa một lát khôi phục linh lực. Sau 3 ngày, tất cả kim loại tài liệu đều bị hắn rèn luyện đến 54 luyện trình độ. Hóa thành từng đoàn lóe ra ám kim sắc cùng màu băng lam ánh sáng kim loại tinh hoa, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong lò. Bảng độ thành thạo bên trong, bách luyện pháp đại thành, liền tương đương với những tu giả khác tu hành đến tầng thứ 6. Trần Nghiệp cảm thấy ngoài ý muốn, bách luyện pháp bên trong, mỗi cửu luyện là một tầng, mà hạch tâm tướng khôi nhị giai từ trúc cơ tu giả tế luyện, đều chỉ có 63 luyện. Đến mức phía trước cái kia vạn khôi môn đệ tử khôi lỗi, sợ rằng không đến 30 luyện. Chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 3, chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 3. Ý vị này, tại giống nhau tài liệu điều kiện tiên quyết, Trần Nghiệp luyện chế cường độ, viễn siêu bình thường vạn khôi môn đệ tử, tiếp cận vạn khôi môn trúc cơ tu giả. Hơi chút chỉnh đốn về sau, Trần Nghiệp liền bắt đầu sau cùng luyện chế. Hắn lấy rèn luyện qua huyền thiết làm chủ vật liệu, hàn văn cương làm mấu chốt tiết điểm, chiếu theo luyện khôi pháp bên trong đồ phổ, bắt đầu cẩn thận rèn đúc khôi lỗi. Lại đem dịch thái ngân thủy, giống như thêu hoa, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khung xương nội bộ dự lưu lỗ khảm, phát họa ra phức tạp linh lực truyền mạch kín. Lại qua 7 ngày, một bộ lóe ra kim loại lanh quang quái vật khổng lồ, tiên tình đứng ở đan thất bên trong. Dựa theo kiếp trước kích thước chuyển đổi, chừng 2m45 cao, tràn đầy cảm giác các bách. Chỉ kém một bước cuối cùng. Trần Nghiệp nhìn trước mắt cỗ này kỳ tác, trong mắt tràn đầy hài lòng cùng chờ mong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, phân ra một tia cô động thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào khôi lỗi lồng ngực hạch tâm bên trong, nếm thử cùng hắn xây dựng lên trực tiếp nhất liên hệ. Đây chính là khải linh, cũng là nhận chủ quá trình. Thần thức vừa mới tiếp xúc hạch tâm, một cỗ bạo ngược mà hỗn loạn ý chí liền từ bên trong truyền đến, đó là thuộc về hạch tâm tướng khôi còn sót lại linh tính. Trần Nghiệp đã sớm chuẩn bị, thất diệu dưỡng hồn pháp lặng yên vận chuyển, thức hải bên trong thuế tinh tỏa ra ôn nhuận thanh quang, một mực bảo vệ tinh thần của hắn, đồng thời không ngừng mà trấn an, dẫn dắt đến cố kia bạo ngược ý chí. Không biết qua bao lâu, cố kia ý chí cuối cùng dần dần lắng lại, bị Trần Nghiệp thần thức chỗ đồng hóa, tiếp nhận. Ông khôi lỗi cái kia trống rỗng trong hốc mắt, hai điểm thanh sắc quang mang đột nhiên sáng lên, giống như hai đoàn tiêu đốt minh hỏa. Nó chậm rãi nâng lên nặng nề kim loại cánh tay, hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc mấu chốt, sau đó tại cái kia giận người kim loại tiếng ma sát bên trong, tôn này cao tới 2m45 cương thiết cự nhân lại đối với Trần Nghiệp vì một gối xuống xuống dưới. Không sai. Trần Nghiệp luốt luốt mỏi như con mắt, hai lòng dò xét cố này khôi lỗi. Phí tổn, không tính cái kia hạch tâm tướng khôi, đều cao tới gần hơn 300 khối linh hạch. Nếu là lại tính đến hạch tâm tướng khôi, giá cả sợ rằng so với bình thường nhị giai pháp bảo còn cao. Dựa theo tài liệu cường độ, tiếp nhận luyện khí hậu kỳ pháp thuật có lẽ dễ như trở bàn tay. Lại phối hợp cái này hạch tâm tướng khôi, năng lực chiến đấu có lẽ thắng qua luyện khí hậu kỳ tu giả. Trần Nghiệp cũng không dám nghĩ, một bộ không sợ đau lại không sợ pháp thuật khôi lỗi, lại hợp với cao siêu đấu pháp năng lực chiến đấu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong áo bào đen, mệnh lệnh khôi lỗi mặc vào. Khôi lỗi mặc dù từ linh tài tạo thành, nhưng có nhị giai hạch tâm xem như khởi động, lại hợp với hàn văn cương cùng ngân tụy gia trì, động tác linh hoạt cùng người thường không khác. Đối lại nó đơn giản hoạt động mấu chốt về sau, thay đổi phía trước cứng ngắc, linh hoạt nhẹ nhàng mặc vào áo bào đen. Hơn nữa, khôi lỗi chịu Trần Nghiệp thần thức khống chế, hắn có thể thoải mái mà thông qua khôi lỗi linh lực thi triển liễm khí thuật. Lại phối hợp khôi lỗi đặc tính, nó thi triển liễm khí thuật hiệu quả so với Trần Nghiệp bản thân thi triển càng tốt hơn. Bởi vậy, khoác lên áo bào đen về sau, nhìn qua cùng luyện thể tu sĩ không khác nhau chút nào. Hoa, tiểu nữ hoa ghé vào Trần Nghiệp phía sau, đem cái cầm đặt tại trên bả vai của hắn, miệng nhỏ trương phải có thể tác hạ một quả trứng gà. Sư phụ, cái này cục sắt thật xuất khí nha. Trần Nghiệp chậm rãi quay đầu, tiểu nha đầu này lúc nào lại nằm sấp trên lưng hắn. Từ khi Thanh Quân nằm sấp trên lưng hắn cắn bả vai hắn, biểu thị kháng nghị sau, tiểu nha đầu này tựa hồ liền lên nghiện một dạng, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn Trần Nghiệp luyện khí, nhìn mệt mỏi liền lén lút nằm sấp trên lưng hắn đi ngủ. Tiểu nữ hoa nheo mắt lại, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem Thanh Quân sao? Nói xong, dùng hai cái trắng mềm tay nhỏ, cưỡng ép đem Trần Nghiệp đầu chuyển đi qua, Thanh Quân muốn nhìn chằm chằm sư phụ. Nhìn chằm chằm vào sư phụ. Mãi đến sư phụ đem Thanh Quân bảo bối còn cho Thanh Quân. Nàng nói bảo bối, chính là Trần Nghiệp đối với Thanh Quân hứa hẹn tương lai. Tốt tốt tốt. Trần Nghiệp nhìn xem ủy một chân trên đất khôi lỗi, lại cảm thụ được sau lưng hoạt bát tiểu Đồ Nhi, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp tiểu ý có cố này khôi lỗi tương trợ, hắn cùng Đồ Nhi thời gian, chắc hẳn sẽ càng thêm an bình. Chi Vi cũng bị luyện đan thất bên trong động tinh hấp dẫn, gặp Thanh Quân tại sư phụ sau loạt động, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Thanh Quân ôm xuống. Tiểu nữ hoa trừng to mắt, sư tỷ, ngươi làm gì? Ngươi muốn giúp sư phụ ức hiếp Thanh Quân sao? Đại nữ hoa mặt không hề cảm xúc, sư phụ luyện chế khôi lỗi về sau, chính là hệ vài thời điểm, sao có thể quấy rầy sư phụ? Về sau, không cần nằm sấp sư phụ phía sau. Sư tỷ, quản lý thật rộng. Thanh Quân nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Chi Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh Quân trầm mặc. Ân. Chi Vi gật đầu. Ngay tại hai cái nắm chầm mặt lúc, bất thình lình, Thanh Quân yếu đất nói, ghen tị. Thanh âm này cực nhỏ, tựa như chỉ có Chi Vi có thể nghe thấy, liền một bên Trần Nghiệp đều bừng tỉnh chưa tỉnh. Chi Vi lông mi run lên, bối rối liếc Thanh Quân một cái. Đã thấy Bạch Mao Đoàn Tử không hiểu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, sư tỷ, thế nào nha? Không có gì. Chi Vi cắn cắn môi, nàng nhìn thấy sư muội trong con mắt nhanh chóng rút đi cái kia lao đỏ thấm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thanh Quân trạng thái bình thường cũng sẽ phát bệnh? Trần Nghiệp làm sao biết hai cái đồ nhi ở giữa sóng ngầm? Hắn vươn tay, tại bộ kia khôi ngô cao lớn khôi lỗi trên lồng ngực vỗ vỗ, phát ra làm trầm đủ. Đến, nhận thức một chút các ngươi tân sư đệ, ân. Liền kêu Thanh Chi số một thế nào? Trần Nghiệp mang trên mặt mấy phần đắc ý, muốn ở đồ nhi trước mặt khoe khoang một phen. Tâm niệm vừa động, cái kia nguyên bản quỳ một chân trên đất khôi lỗi, chậm rãi đứng lên. Cao lớn dáng người, để cho nó bên trong lộ ra đặc biệt có cảm giác áp bách, gần như muốn đẩy đến xà nhà. Nó hiện ra màu xanh ánh sáng nhạt con người, tại u ám đan thất bên trong đảo qua, để luôn luôn gan lớn Thanh Quân đều vô ý thức hướng Chi Vi sau lưng né tránh. Sư phụ, nó sẽ không động đánh chúng ta a? Thanh Quân lôi kéo Chi Vi góc áo, nhỏ giọng hỏi, trong mắt vượng tràn đầy mới lạ cùng một tia khiếp ý, làm sao lại như vậy? Trần Nghiệp bật cười, nó là khôi lỗi, sẽ chỉ nghe sư phụ mệnh lệnh. Đến, cùng các sư muội chào hỏi một tiếng. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, khôi lỗi nhẹ nhàng đối với hai cái tiểu nha đầu phất phất tay. Hoa. Thanh Quân con mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng từ Chi Vi sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ, vòng quanh Thanh Chi xoay một vòng, rồi ra tay nhỏ tò mò chọc chọc nó cái kia băng lãnh cứng rắn bắp chân, thật lợi hại. Sư phụ, Thanh Chi biết làm cơm sao? Sẽ kể chuyện xưa sao? Chi Vi đồng dạng vươn tay, nàng đưa đến một cái băng ghế nhỏ, ở phía trên nhón chân lên, sờ lấy Thanh Chi lồng ngực, nô. Thật mạnh linh lực ba động, tựa hồ có một tia bạch tố tố khí thế. Trần Nghiệp gật đầu tán thành, không hổ là hắn đại đồ nhi, một cái liền có thể nhìn ra mấu chốt, cái này hạch tâm mặc dù bị hao tổn, nhưng chung quy là nhị giai hạch tâm, có một tia trúc cơ khí tức. Đại khái chính là ngươi cảm nhận được bạch tố tố khí thế. Hai cái nắm, đồng loạt kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Đây chính là trúc cơ. Không quản tại cái nào phương thị, trúc cơ đều xưng được là đỉnh kim tự tháp cái đám kia tu giả. Các nàng một người sờ lồng ngực hạch tâm, một người sờ lấy bắp chân, hiếu kỳ vô cùng. Trần Nghiệp trong lòng càng là đắc ý, háng giọng một cái, quyết định tại các đồ nhi trước mặt thật tốt biểu hiện ra một phen kiệt tác của mình. Các ngươi nhìn kỹ. Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, chỉ huy Thanh Chi tại đan thất bên trong chậm rãi dạo bước. Vâng. Thanh Chi mỗi một bước rơi xuống đều để toàn bộ mặt đất có chút rung động, cái kia nặng nề cảm giác áp bách, để hai cái tiểu nha đầu đều vô ý thức nín thở. Đương nhiên, đây là Trần Nghiệp đặc biệt vì mục đích đúng là đùa hai cái đồ nhi. Thực tế Thanh Chi đi bộ có thể cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Không những như vậy, Trần Nghiệp gặp hai cái đồ nhi bị trấn trụ, chơi tâm nổi lên. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra nửa túi linh cốc bột mì cùng một chậu nước sạch, nhanh chân đi đến Thanh Chi trước mặt, hào khí vượt mây nói, "Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là toàn bộ tự động luyện đan sư phụ trợ loại hình chiến đấu khôi lỗi." Nói xong, hắn liền đem bột mì cùng nước sạch đổ vào một cái to lớn bồn đá bên trong, đối với Thanh Chi truyền đạt chỉ lệnh, "Thanh Chi, vò mì." Thanh Quân cùng Chi Vi đều hiếu kỳ bu lại, muốn nhìn xem tên to xác này muốn thế nào vào bì. Chỉ thấy Thanh Chi trong mắt thanh quang lóe lên một cái, nó cái kia kim loại bàn tay chậm rãi nâng lên, nhắm ngay bồn đá bên trong đoàn kia mềm dẻo mì bắt. Sau một khắc, tại hai cái tiểu nha đầu ánh mắt mong chờ bên trong, Thanh Chi cánh tay đột nhiên hạ lạc. Không như trong tưởng tượng nhu hòa nắn bóp, càng không có cùng mặt kỹ xảo có thể nói. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn kim loại nằm đấm, cuốn theo thần lực hạch tâm mang tới lực lượng kinh khủng, rắn rắn chắc chắc nện vào bồn đá bên trong. Chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 4, chương 150, sư phụ bánh vẽ, khôi lỗi luyện chế, ngày vạn giây 1, 4, trong chốc lát, toàn bộ đan thất phảng phất bị dẫn nổ một viên bột mì bom. Bột màu trắng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem trong phòng hết thảy đều bao phủ. Trần Nghiệp, Thanh Quân, Chi Vi, cũng dẫn đến tôn kia cao lớn khôi lỗi, toàn bộ đều tại cái này đột nhiên xảy ra bột mì trong gió lốc, bị nhuộm thành trắng loá như tuyết. Trong không khí tràn ngập sặc người bụi cùng sinh mặt hương vị. Đan thất bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Nghiệp đơ ra tại chỗ, trên mặt, trên tóc, trên quần áo, tất cả đều là màu trắng bột mì, chỉ còn lại một đôi mắt còn tại kinh ngạc nháy. Hắn nhìn mình đầy người chật vật, lại nhìn một chút cái kia còn sâu sắc hãm tại bùn đá bên trong kim loại nằm đấm, cùng với dưới nắm tay mặt cái kia đống bị đập phải không còn hình dáng mì bắt, chỉ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Phúc, phúc ha ha ha. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc là Thanh Quân. Tiểu Nha đầu thấy sư phụ bộ kia rất giống mới từ bột mì trong vạc vớt đi ra buồn cười răng rấp, đầu tiên là ngẩn người, lập tức cũng nhịn không được nữa, ôm bụng bộc phát ra tiếng cười như chuông bạc. Sư phụ, ha ha, ngươi thật giống như người tuyết nha. Không, so với người tuyết còn trắng. Ha ha ha. Liên luôn luôn lạnh lạnh chi vi, giờ phút này cũng là khỏe miệng hơi dương lên, cặp kia đen trắng rõ ràng trong con ngươi, đường đầy nhạt meo tiêu ý Trần Nghiệp nhìn xem hai cái cười đến ngã trái ngã phải Đồ Nhi, bất đắc dĩ thở dài. Hắn quệt một cái lên lớp bột mì trên mặt, kết quả lao phải cả hoa, giống con mèo hoa. Nhìn tới, thanh chi lực lượng, còn cần thật tốt dạy dỗ một phen. Hắn bội ho một tiếng, tính toán vãn hồi một điểm sư phụ tôn nghiêm. Khôi lỗi dù sao mới vừa luyện chế mà thành, còn cần đơn giản huấn luyện một phen. Nếu là huấn luyện hoàn thành, chắc hẳn xuống bếp chuyện thế này, hẳn là dễ như trở bàn tay. Thanh Quân thật vất vả ngừng lại cười, nàng chạy đến Trần Nghiệp bên cạnh, nhón chân lên, dùng chính mình cái kia dính bột mì tay nhỏ, giúp sư phụ vô vỗ trên thân tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chế nhạo tiêu ý. Sư phụ, xem ra nấu cơm vẫn là phải dựa vào Thanh Quân. Thanh chi sư đệ, nó hình như chỉ biết đánh nhau đây. Tiểu nữ hoa nhẹ nhàng thở ra, cô này sư đệ, kém chút liền muốn cướp nàng công tác. Rõ ràng nấu cơm cho sư phụ ăn là Thanh Quân công tác. Bất chi bất giác, tại Nguyệt Tê Hồ Phường Thị bản thảo các một tháng việc phải làm, thoáng qua liền qua. Mặc dù Trần Nghiệp quá bận rộn việc khác, nhưng tôn quản sự phó thác dược viên điều dưỡng nhiệm vụ vẫn như cũ viên mãn hoàn thành. Trần chấp sự, ngươi hai cái này Đồ Nhi thật sự là bản thảo các tên dở hơi a. Tôn quản sự lôi kéo Trần Nghiệp tay, mặt già bên trên đầy vẻ không muốn. Trong tháng này, hai cái Đồ Nhi đã sớm trở thành bản thảo các linh vật. Trần Nghiệp có vẻ kiêu ngạo, hắn cái này hai cái nữ hoa lại đáng yêu lại hiểu chuyện lại cố gắng, người nào có thể không thích. Thanh Quân nghe thấy khích lệ, đáp ý nhô lên bộ ngực nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần khí, vẫn không quên quay đầu lại hướng sư phụ làm cái mặt quỷ. Chi Vi thì dịu dàng ít nói rất nhiều, nàng đối với tôn quản sự cùng mấy vị tới đưa tiễn dược sư cung kính thi lễ một cái. Những ngày qua đa tạ các vị tiền bối chỉ điểm, Chi Vi được ích lợi không nhỏ. Ai nói những thứ này liền khách khí. Một vị thuốc cũ sư cười xua tay, đem một bao dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng dược liệu nhét vào Chi Vi trong tay. Đây là chút an thần tĩnh tâm linh thảo, người cái kia sư muội tính tình hóa bát, trong đêm sợ là không yên ổn, cầm đi cho nàng đun nước uống. Chi Vi sững sờ, ngước mắt nhìn hướng vị này thuốc cũ sư. Vị này thuốc cũ sư là tôn quản sự gia gia, tuổi tác chừng 150 tuổi, là bản thảo các bên trong tư lịch giả nhất lão nhân. Thuốc cũ sư vớt dâu suy tư, nên là hỏa linh căn hơi mạnh gây nên. Nghe vậy, Chi Vi có chút thất vọng, nàng khuôn mặt nhỏ cảm kích, tiếp nhận dữ liệu, liên thanh cảm ơn. Mọi người lại là một trận hàn huyên, lúc này mới lưu luyến không bỏ đem Trần Nghiệp sư đồ ba người đưa ra bản thảo các. Lý Thu Vân sớm đã chuẩn bị tốt trở về xe ngựa, tại cửa ra vào chờ. Nàng nhìn xem bị một đám thuốc cũ sư vây vào giữa, như cái tiểu thái dương hoạt bát đáng yêu Thanh Quân, cùng với bên cạnh cái kia yên tĩnh trầm ổn, lại tự có một phen khí khái Chi Vi, trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra nụ cười ôn nhu. Nếu là có thể cả một đời cùng Trần Thúc một nhà sinh hoạt, tựa hồ rất có niềm vui thú. Trần Thúc, nàng thu lại trong lòng các thượng, tiến lên đón, nói khẽ, đều chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, đem hai cái Đồ Nhi mang lên xe ngựa, tại mọi người vây tay từ biệt bên trong, bước lên trở về Linh Nhận Tông đường về. Xe ngựa chạy tại bằng phẳng trên quan đạo, buồng xe bên trong, ngoại trừ Lý Thu Vân vẫn như cũ cảnh giác, Trần Nghiệp sư đồ ba người đều đặc biệt buông lòng. Bởi vì, các nàng đều biết rõ, tại sư phụ trong túi trữ vật có một cái cường đại sư đệ. Trần Nghiệp sờ lên bên hông túi trữ vật. May mắn, Lý Quang Tông túi trữ vật diện tích đủ lớn, có thể nhẹ nhõm thả xuống thanh chi. Trên đường đi, không có lúc đến hung hiểm cùng gấp gáp, Thanh Quân triệt để bay lên tiên tính. Nàng một hồi quấn lấy Lý Thu Vân hỏi lung tung này kia, một hồi lại lôi kéo Chi Vi muốn đối dịch cờ ngũ tử, thua cờ liền chơi xấu, huyên náo buồng xe bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Lúc chạm vào tối, một đoàn người tìm một chỗ yên lặng bên dòng suối nghỉ chân. Trần Nghiệp dâng lên đống lửa, nhấc lên nồi, đem trên đường săn phải một cái to mọng thỏ rừng xử lý sạch sẽ, nấu một nồi mùi thơm nước muối thỏ rừng canh. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn cho Thanh Quân ăn roi mây xào thịt sao? Thanh Quân một bên trông mong mà nhìn chằm chằm vào trong nồi thịt thỏ, một bên nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên còn nhớ Trần Nghiệp phía trước đánh cái mông. Chỉ là tiểu nữ hoa mối quan tâm có chút kỳ quái, chẳng lẽ đánh Thanh Quân cái mông chính là roi mây xào thịt sao? Thế nhưng là Thanh Quân không ăn được nha, cho nên sư phụ lừa Thanh Quân. Tiểu nha đầu này suốt ngày đến muộn chỉ biết giảo biện. Trần Nghiệp nghe vậy, từ đống lửa bên cạnh rút ra một cái thiêu đến nửa cháy xém dài nhỏ cành cây, tại trước mặt Thanh Quân lung lay, tức giận nói, cây roi không có, ngược lại là có một cái thiêu hỏa côn, ngươi muốn hay không nếm thử? Ô, Thanh Quân dọa đến rụt cổ lại, đội vàng trốn đến Chi Vi sau lưng, cũng không dám lại nâng việc này. Chi Vi thấy sư phụ cùng sư muội như vậy đấu võ mồm, yên lặng lắc đầu. Nàng từ Trần Nghiệp trong tay tiếp nhận cái thìa, là mỗi người đều xới một chén nóng hổi thịt thỏ canh. Cảnh đêm dần dần sâu, đống lửa đôn đốt rung động, bốn người ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ấm áp. Sau ba ngày, Linh Chu thuận lợi đến Linh Nhận Tông, trở lại quen thuộc Lạc Lê viện, hai cái Đồ Nhi đều hoan hô lên. Đến nhà á, Thanh Quân người đầu tiên xông vào biệt tử, mở hai tay ra, giống con vui vẻ chim nhỏ. Chi Vi cũng theo sát phía sau, nàng nhìn xem trong viện cây kia hoa lên nở phải đang thịnh lao thụ, cùng với chiếc kia trong suốt hồ nước, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lý Thu Vân đưa bọn họ tới cửa, nhìn xem trong nội viện ấm áp cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Trần Thúc, ta liền trước về Tử Hà Phong. Thu Vân, đa tạ ngươi đoạn đường này hộ tống. Trần Nghiệp chân tâm thật ý nói cảm ơn. Khách khí. Lý Thu Vân nở nụ cười xinh đẹp, nếu có nhàn rỗi, Thu Vân lại tới thăm hai cái. Chất nữ cùng Trần Đạo Hữu nàng cố ý tại chất nữ hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, nói xong liền che miệng cười nhẹ quay người rời đi, lưu lại Trần Nghiệp một người trong gió lộn xộn. Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng biết nói đùa. Lại là nói hai cái đồ nhi là chất nữ, lại là gọi mình Trần Đạo Hữu. Không lớn không nhỏ đồ vật. Hắn lắc đầu, nhìn xem trong viện đang truy đuổi đùa giỡn hai cái đồ nhi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có đồ làm bạn, cái này an lòng chỗ, chính là ta hương. Đang lúc sư đồ ba người thu thập lạc lê biết lúc, ngoài cửa viện truyền đến một trận không nhẹ không nặng tiếng gõ cửa. Trần chấp sự có đó không? Một cái ôn hòa tuổi trẻ giọng nam vang lên. Trần Nghiệp lông mày cau lại, ra hiệu Thanh Quân cùng Chi Vi trở về nhà, chính mình thì tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, đứng một vị mặc màu xanh da trời nội môn đệ tử trang phục tu sĩ trẻ tuổi. Hắn mặt như ngọc, tinh mâu mắt sáng, chính là Từ Thanh Tùng. Từ Thanh Tùng vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ răng dấp, hắn đối với Trần Nghiệp chắp tay, trên mặt mang không có kẽ hở nụ cười. Trần chấp sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không mời mà đến, có nhiều cái dậy. Từ Thanh Tùng đến, tại Trần Nghiệp dự đoán bên trong. Một tháng trước, hắn liền tìm tới cửa, công bố muốn tìm Thanh Quân về nhà. Nếu không phải Trần Nghiệp đi Nguyệt Tê Hồ Phường, hắn sợ là đã sớm lại lần nữa tới cửa. Lúc này, Trần Nghiệp đã đi tìm qua Mao Thanh Trúc, hiểu được trong sự tình màn, đối với chuyện này không còn lần trước khẩn trương, mà không thay đổi nói, từ đạo hữu hôm nay tới đây, muốn chuyện gì? Mà Lạc Lê viện bên trong, hai cái nắm đang dán tại bên cửa sổ lặng lẽ nhìn xem. Sư tỷ, ngươi nhìn sư phụ biểu lộ, hình như ngươi nha. Lạnh như băng. Thanh Quân tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Lạnh như băng. Chi Vi trắng sáng khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia mê man. Ừm. Chính là nhìn qua liền không tốt tiếp cận. Thanh Quân không cần nghĩ ngợi. Là. Như vậy sao? Chi Vi mím mím môi. Chương 151, Thanh Quân, phách lối hoặc là đáng thương, ngày bạn giây 2, 1, chương 151, Thanh Quân, phách lối hoặc là đáng thương, ngày bạn giây 2, 1, đại nữ hoa lặng lẽ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái gương nhỏ. Trong gương, có một tấm tinh xảo lãnh đạm khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua. Sắc thực không tốt tiếp cận. Cho nên, đây là sư phụ càng thích Thanh Quân nguyên nhân sao? Thanh Quân. Chi Vi kêu một tiếng, chờ sư muội nghi hoặc chuyển qua khuôn mặt nhỏ, nàng lại nói, không có việc gì. Thanh Quân, nhìn qua liền tràn đầy năng lượng, rất là đáng yêu, làm người ta yêu thích. Đáng ghét. Thanh Quân cọ sát lấy răng mèo, tức giận, sư tỷ vậy mà còn biết đùa nghịch nàng. Đều ưa thích hiếp nàng đúng không? Hai cái đồ nhi sự tình, Trần Nghiệp tự nhiên không biết được, vẫn như cũ mắt lạnh nhìn Từ Thanh Tùng. Từ Thanh Tùng âm thầm nhíu mày. Cái này nam nhân chuyện gì xảy ra? Hắn muốn cho rằng đem Từ Thanh Quân mang về nhà là nước chảy thành sông một chuyện. Lần trước đề cập Thanh Quân ẩn tật thời điểm, mặc dù cái này nam nhân giả bộ rất tốt, nhưng giữa lông mày nhưng như cũng bộc lộ một ít lo lắng. Đây là Dương Nhu. Như Trần Nghiệp đối với Thanh Quân có tình cảm, biết nàng có ẩn tật, tất nhiên sẽ nghĩ dựa vào Từ gia là Thanh Quân giải quyết ẩn tật. Như Trần Nghiệp đối với nàng không có tình cảm, tại đối mặt Từ gia cái này quái vật khổng lồ lúc, thì sẽ rõ trí từ bỏ Thanh Quân, xét đến cùng bất quá là một cái nữ hoa, làm sao so ra mà vượt an nguy của mình. Thế nhưng là, người này biến mất một tháng sau, lại xuất hiện lúc, lại lộ ra đã tính trước, giọt nước không lọt. Từ Thanh Tùng trên mặt mang ôn tồn lễ độ nụ cười, có thể cặp kia mắt sáng bên trong không mang nhiệt độ, tựa như trước mắt cái này vì hắn muội muội chút xuống tâm huyết nam nhân, bất quá là ven đường một khối không quan trọng ngân thạch. Hắn gặp Trần Nghiệp không nói, liền lại tiến lên một bước, âm thanh ép tới thấp hơn, Trần chấp sự, Thanh Tùng là lần trước đã đem sự tình lợi hại nói rõ ràng. Thanh Quân trong cơ thể ẩn tật, không thể coi thường. Việc này liên quan đến ta Từ gia huyết mạch bí ẩn, càng liên quan đến Thanh Quân tính mệnh. Ngươi tuy là sư phụ của nàng, nhưng chung quy là người ngoài, đem nàng giao cho gia tộc chăm sóc, mới là sách lược bài toàn. Thú hổ. Từ gia sẽ không ngồi nhìn huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài. Lời nói này, nói đến quang minh chính đại, đã là khuyên bảo, lại là uy hiếp. Vượt quá Từ Thanh Tùng dự đoán, Trần Nghiệp đông nhiên bật cười, ta liền biết, ngươi tới đây chính là muốn mang đi Thanh Quân. Chỉ là, ta rất kỳ quái ngươi Từ gia vì sao nhìn chằm chằm một cái nữ hoa không thả. Từ Thanh Tùng nụ cười nhu hòa, Thanh Quân là muội muội ta, chính là huyết mạch chí thân. Thú hổ, Từ gia huyết mạch sao có thể lưu lạc tại bên ngoài? Nghe đến đó, Trần Nghiệp càng không nhịn được cười. Cái gì là huyết mạch thân nhân? Thanh Quân chỉ là một hòn đá trứng. Từ đạo hữu, lời ấy sai rồi. Người ta cũng không phải không biết, Thanh Quân không phải là từ bất hối chi tử. Đã như vậy, ngươi Từ gia lại có gì lý do đem Thanh Quân mang đi? Tất nhiên huyết mạch bên trên không có quan hệ, mà ta Trần Nghiệp nuôi dưỡng nàng gần 9 năm, kia rốt cuộc ai là người ngoài? Trần Nghiệp âm thanh bình tĩnh, đến mức Từ Thanh Tùng uy hiếp, đối tốt với hắn giống như luồng gió mát thổi qua núi đồi, chưa trong lòng hắn lưu lại nửa phần gợn sóng. Ngươi? Từ Thanh Tùng sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, một cái không có chút nào nền tảng linh thực phu, dám như vậy chống đối hắn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhanh mồm nhanh miệng. Trần Nghiệp, ngươi chớ có quên, ngươi ta ở giữa tu vi chênh lệch. Ta Từ gia muốn mang đi một người, còn chưa tới phiên ngươi tới xem bảo. Ồ, không chiếm được đạo lý, liền cầm vũ lực uy hiếp. Trần Nghiệp nhíu mày, không sợ chút nào, vậy tại hạ cũng muốn thỉnh giáo, Từ đạo hữu là muốn ở ta Linh Nhận Tông địa giới bên trên, đối với ta cái này bản thảo phong chấp sự, cường thủ hào là sao? Từ Thanh Tùng ngón tay khẽ run, sắc mặt tái xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp đường này. Hắn biết, hôm nay lại dây dưa tiếp, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tự rước lấy đủ. Chỉ là cái kia bóng lưng rời đi, lại mang theo một cô mưa gió sắp đến ấm lãnh. Nhìn qua Tử Thanh Tùng đi xa bóng lưng, Trần Nghiệp chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, việc này tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện giải quyết. Nhưng thì tính sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hú hồ, nếu là hắn hảo ngôn quyết bảo, cái này Tử Thanh Tùng liền nghe thấy hắn lời nói, không có chút nào nền tảng. Trần Nghiệp nhẹ nhàng đóng lại cửa sân, tái diễn Tử Thanh Tùng câu nói này, cũng là chưa hẳn. Hắn đối với La Hằng có chút cơ ân tình, lại cùng Bạch Tố Tố, quan hệ xưng là cũng không tệ lắm. Lại thêm Mao Thanh Trúc, đây chính là ba vị trúc cơ tu giả. Ngoài ra, rời đi Nguyệt Tê Hồ Phường Thị, Hà Kỳ đã thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 9, lại có trúc cơ đan là rút, tiếp qua phải mấy năm, chưa hẳn không thể trúc cơ. Mà chính hắn, có thanh chi cố này khôi lỗi, lại hợp với chính mình rất nhiều thủ đoạn, toàn lực ứng phó bên dưới, sợ rằng tại luyện khí kỳ khó có đối thủ. Sư phụ, Thanh Quân tha thứ ngươi. Gặp vị tiên nhị ca rời đi, tiểu nữ hoa vội vàng rất là vui vẻ chạy ra, khoanh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hướng Trần Nghiệp. Kỳ thật, Thanh Quân nội tâm là rất khẩn trương, một mực tại bên cửa sổ nhìn lén, sợ sư phụ đem chính mình giao cho người xấu. Có thể thấy sư phụ nửa bước không lui thái độ, nàng một trái tim toàn bộ đặt ở trong bụng. Đúng vậy a, sư phụ làm sao có thể không cần đáng yêu Thanh Quân? Phải biết, sư phụ thế nhưng là Trương lão đạo, là không thể nào thả Thanh Quân đi. Ngươi lại tha thứ ta cái gì? Trần Nghiệp ngạc nhiên, đã thấy tiểu nữ hoa phiền muộn thở dài, ai, Thanh Quân thật đáng thương. Nàng nghĩ như vậy, không nhịn được từ ai hối tiếc. Trần Nghiệp mặc dù không hiểu Thanh Quân ý tứ, nhưng tay đã bắt đầu ngứa, bởi vì có cái Trần lão đạo sư phụ. Tiểu nữ hoa sinh khí trừng Trần Nghiệp, quay người vung chân liền chạy. Trần Nghiệp sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được Thanh Quân ý tứ, lúc này mặt mo tối sầm. Xú nha đầu. Tiếp xuống mấy ngày, Lạc Lê viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trần Nghiệp không nhắc lại từ ra sự tình, phản phất ngày ấy xung đột chưa hề phát sinh qua. Ngày bình thường, hoặc là tu hành, hoặc là cho Đỗ Nhi kể chuyện xưa, chỉ là có một chút kỳ quái, Bạch Tố Tố không biết gặp được cái gì phiền phức, từ Trần Nghiệp trở lại Linh Ẩn Tông về sau, liền rốt cuộc không nhìn thấy qua cái này Kim Mao đoàn tử. Dưỡng khí đang đại thành, 1200 sai, có luyện chế hộ mạch đan kinh nghiệm, lại luyện chế dưỡng khí đan, làm ít công to. Hơn nữa, Bạch Thảo Lô phối hợp Trường Thanh công cấp tông sư, luyện chế đan dược hao phí linh lực thấp hơn nhiều bình thường nhu cầu, kể từ đó, liền có thể thoải mái luyện độ thuần thục. Trần Nghiệp đánh giá Bạch Thảo Lô bên trong 9 quả đan dược. Trong đó, có 1 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm, 5 viên hạ phẩm. Hắn dự định chờ hắn luyện chế ra truyền thuyết cực phẩm đan dược, lại đem đan dược ném đút cho Đỗ Nhi. Những ngày qua, hắn tổng cộng luyện đến gần 100 viên dưỡng khí đan, đã đem Lý Quang Tông trong túi chứa vật dược liệu hao phí trống không. Đến mức thượng phẩm, sư phụ chính mình cố hết sức ăn một lần đi. Trần Nghiệp nhặt lên dưỡng khí đan, còn mang theo ấm áp, hắn thừa dịp tươi mới trực tiếp nuốt xuống. Trường Thanh công tông sư, 2187-3200 từ khi độ thuần thục đến tông sư cấp độ này, nghĩ lại đi đột phá, động một tí đều phải hoa hơn mấy tháng. Mà hắn tu vi, tiến bộ không giống phía trước thần tốc. Lúc trước, hắn chỉ tốn không đến 2 tháng thời gian, liền từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6. Mà bây giờ, qua 1 tháng nhiều, tu vi vẫn như cũ đỉnh trệ tại luyện khí tầng 7. Thu Vân tỷ tỷ, người tới rồi. Bên ngoài, truyền đến hai cái nữ hoa thanh âm nhiệt tình. Trần Nghiệp đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng ở cửa, nhưng hai đầu lông mày mang theo vài phần khó mà che giấu thần sắc lo lắng. Thu Vân, làm sao vậy? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Trần Nghiệp thấy nàng thần sắc khác thường, trong lòng hơi động. Lý Thu Vân đi vào trong viện, nhìn thoáng qua đang tại hiếu kỳ dò xét nàng Thanh Quân, lúc này mới hạ giọng nói, Trần Húc, ta nghe nói một chút liên quan tới ngươi nghe đồn. Trên mặt nàng lộ ra một tia khó xử, gần nhất trong tông môn, không biết là ai tại chuyện, nói Trần Húc ngươi. Ngươi phẩm hạnh công đoan, thi ân cầu báo, ép ở lại từ gia huyết mạch ở bên người, là muốn nhờ vào đó leo lên từ gia, nưu đồ làm loạn. Trần Nghiệp nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Đó căn bản không cần suy nghĩ, liền biết là Từ Thanh Tùng ra tay, cố ý buồn nôn hắn. Tự nhiên là giả dối. Trần Nghiệp bình tĩnh nói. Lý Thu Vân nhìn xem hắn thản nhiên ánh mắt, không chút do dự nhẹ gật đầu, ta khẳng định tin Trần Thúc ca. Nàng tại Vân Khê phường lúc, liền cùng Trần Nghiệp quen biết, nhìn tận mắt hắn mang hai cái đồ đệ khó khăn cầu sinh, làm sao lại tin tưởng những thứ này lời đồn. Chỉ là, lời đồn đại đáng sợ. Linh Ẩn Tông lại không giống Độ Tình Tông bực này ma giáo không cần quan tâm thanh danh. Trần Nghiệp trong lòng ấm áp, hắn trầm ngâm một lát, đem mình cùng Từ gia ân oán, cùng với Thanh Quân chân thực tình huống, mang tính lựa chọn báo cho Lý Thu Vân. Đương nhiên, liên quan tới Thanh Quân chính là chân long hậu duệ một chuyện, hắn không nói tới một chữ, chỉ nói là thể chất đặc thù, cùng Từ gia cái gọi là ẩn tật cũng không phải là một chuyện. Lý Thu Vân nghe xong, mới chợt hiểu ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy phẫn nộ, cái này Từ Thanh Tùng, thật là hèn hạ vô sỉ. Đổi trắng thay đen, dụng tâm hiểm ác. Chương 151, Thanh Quân, phách lối hoặc là đáng thương, ngày bạn dây 2, 2, chương 151, Thanh Quân, phách lối hoặc là đáng thương, ngày bạn dây 2, 2, không sao, thanh giả tự thanh. Trần Nghiệp xua tay, chỉ là việc này, sợ rằng sẽ cho Thu Vân ngươi mang đến chút phiền phức. Lý Thu Vân là hắn chỉ dẫn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Trần Thúc nói đùa. Lý Thu Vân lại lắc đầu, nàng nhìn xem Trần Nghiệp, trong suốt trong con ngươi mang theo vài phần kính nể, Thu Vân bội phục Trần Thúc đảm đương. Chỉ là, Trần Thúc, ngươi bây giờ đã là mục tiêu công kích, ngày sau làm việc còn cần càng thêm cẩn thận mới là. Nếu là đi đảo sân vườn, đi nhớ kỹ cẩn thận từ gia an toàn. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, từ gia trúc cơ tu sĩ liền mấy cái kia, chỉ cần không đến trúc cơ, hắn không sợ Từ gia. Ngoài ra, những ngày này hắn cũng nhận đến Mao Thanh Trúc gửi thư. Mặc dù Mao Thanh Trúc không có khả năng ngăn lại Từ gia một ít người an toán, dù sao chuyện thế này khó lòng phòng bị. Nhưng nhìn chằm chằm Từ gia số lượng không nhiều trúc cơ tu giả, vẫn là dễ như trở bàn tay, nàng cuối cùng vẫn là Từ gia chủ mẫu. Ta biết được. Trần Nghiệp gật đầu. Ân, ta sẽ bảo vệ Trần Thúc. Thiếu nữ lời thề son sắt vô ngực, lời nói xoay chuyển. Ngoài ra, theo quy củ, nên đi chấp sự đường báo cáo, hồi báo lần này bản thảo các việc phải làm. Sau đó, lẽ ra nên chuẩn bị tiến về Đảo Sơn Phường dược viên nhậm chức, ta mang Trần Thúc đi thôi. Lập tức liền muốn đi Đảo Sơn Phường sao? Trần Nghiệp âm thầm cảm khái, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lập tức hai người không lại trì hoãn, liền cùng nhau hướng về bản thảo phong chấp sự đường đi đến. Chấp sự đường bên trong, mấy vị phụ trách công việc vật chấp sự sớm đã chờ lâu ngày, trong đó liền có lúc trước phụ trách khảo hạch Điền Đông. Trần chấp sự, Điền Đông nhìn thấy Trần Nghiệp, trên mặt lộ ra thân thiện nụ cười, lão phu liền biết, Trần chấp sự tới tông môn nhất định có một fan xem như. Nguyệt Tê Hồ Phường bản thảo các người truyền đến tin tức, liên thanh tán thưởng Trần chấp sự tay nghề. Trần Nghiệp khiêm tốn chắp tay, Điền chấp sự quá khen rồi, bất quá là hết chút thuộc bổn phận sự tình. Ha ha ha, Trần chấp sự không cần quá khiêm tốn. Điền Đông nuốt dâu cười nói, ngươi cái này nào chỉ là hết thuộc bổn phận sự tình, chỉ nói cái kia bách kỳ biên, quả thực là giải bản thảo phong một cọc vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn từ bên cạnh khay ngọc bên trong lấy ra một khối mới tinh cống hiến ngọc bài cùng một cái tinh xảo đan bình, đưa cho Trần Nghiệp, đây là tông môn khen thưởng, điểm cống hiến 30, ngoài ra còn có một bình hạ phẩm Cố Nguyên Đan, xung làm khen thưởng. Cố Nguyên Đan, nội môn đệ tử đều cần hao phí không ít đại giới mới có thể đổi lấy, đang thích hợp luyện khí hậu kỳ Trần Nghiệp dùng. Trần Nghiệp trong lòng vui mừng, đem bỏ vào trong túi. Ngoài ra, Trần chấp sự tới tông môn đã nhanh 3 tháng, là thời điểm bắt đầu phân phối chính thức việc phải làm. Phía trước, lão phu từng nói qua Đảo Sơn Phường Lâm Tùng dược viên, thuốc này vườn vốn là do lão phu chủ quản, làm sao lão phu đem chuẩn bị đột phá trúc cơ, chờ trúc cơ sau đó, liền cũng không tại Lâm Tùng dược viên. Cho nên, đang cần một vị người chủ sự. Lão phu cùng phong chủ bàn bạc qua, nghĩ tiến cử ngươi tiến về, đảm nhiệm chức chủ quản. Ý của ngươi như nào? Điền Đông nêm hài nói, cái này việc phải làm, cùng Trần Nghiệp phía trước bách kỳ viên, bản thảo các việc phải làm khác nhau rất lớn. Một khi đi, chính là trường kỳ ở tại Lâm Tùng dược viên, mãi đến lần tiếp theo lên chức. Mặc dù, rời đi Linh Nhật Tông, liền thiếu tông môn che chở. Nhưng Trần Nghiệp chính là tân tấn chấp sự, sớm muộn cũng phải phái ra ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là trịnh trọng chắp tay nói, nhận được chấp sự yêu mến, Trần Mỗ, nguyện đi. Gặp hắn đáp ứng, Điền Đông tiêu ý hòa nhã, lại cùng Trần Nghiệp nói chuyện với nhau bên dưới Lâm Tùng dược viên liên quan thủ tục. Trần Nghiệp dừng một chút, bỗng nhiên nói, Điền chấp sự, ta tại Linh Nhật Tông thuê có một Lạc Lê viện, không biết phải chăng là có biện pháp có thể để cho Lạc Lê viện trưởng kỳ thuộc về ta danh nghĩa. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Hắn cùng Đồ Nhi tại Lạc Lê viện ở gần 3 tháng, ở chỗ này lưu lại rất nhiều hồi ức, đã sớm có tình cảm. Điền Đông trầm ngâm, bình thường, tông môn đều sẽ cho chấp sự phân phối trưởng kỳ miễn phí cố định lại trạch. Nhưng Lạc Lê viện các loại cấp tương đối cao, nhưng cũng không phải không có cách nào. Mà thôi, cuối cùng chỉ là nơi ở, có thể không sánh bằng bách kỳ viên, Trần chấp sự tất nhiên là bản thảo phong giải quyết cái này một nan đề, vậy lão phu liền đi tìm phong chủ, hứa ngươi 10 năm Lạc Lê viện quyền sở hữu. Lấy được Điền Đông hứa hẹn, Trần Nghiệp hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng tiêu ý, hắn cùng Điền Đông lại hàn huyên vài câu, lúc này mới tại Lý Thu Vân cùng đi, rời đi chấp sự đường. Trần Thúc, chúc mừng. Vừa đi ra khỏi chấp sự đường, Lý Thu Vân liền rốt cuộc kìm nén không được vui sướng trong lòng, tươi đẹp trên mặt tách ra long lanh nụ cười, Lâm Tùng dược viên chủ quản, đây chính là cái thực quyền việc phải làm, không biết có bao nhiêu ngoại môn chấp sự đỏ mắt đây. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này còn cao hơn chính mình hương răng dấp, cười nói, cùng vui, ngày sau tại Lâm Tùng dược viên, nhưng muốn dựa vào Lý Điệt nữ chiếu cố nhiều hơn. Nói chuyện chất nữ hai chữ, Lý Thu Vân liền gương mặt xinh đẹp phím hồng, xấu hổ trắng Trần Nghiệp một cái. Nha đầu này cũng là kỳ quái. Nàng gọi mình kêu Trần Thúc kêu yên tâm thoải mái, có thể mà lại hắn kêu chất nữ, liền toàn thân không dễ chịu. Trần Nghiệp án thầm không thôi. Hai người một đường nói xong, rất nhanh liền về tới Lạc Lê viện. Sư phụ. Trần Nghiệp vừa bước vào ra môn, hai cái thân ảnh nho nhỏ tựa như yến non về rừng đánh tới. Thanh Quân vẫn như cũng là thế nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nhanh khen ta đắc ý, sư phụ, ngươi trở về á. Thanh Quân đột phá đến luyện khí tầng 4 á. Cùng sư tỷ không sai biệt lắm. Thanh Quân đột phá, tại Trần Nghiệp dự đoán bên trong. Từ khi lần trước tại Mê Vụ Lâm gặp nạn về sau, huyết mạch của nàng bị kích phát, một mực ở vào sinh động trạng thái, đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là Trần Nghiệp một mực lo lắng, Thanh Quân lại bởi vì huyết mạch sinh động mà trước thời hạn ẩn tật phát tác. Cũng may, nhìn trước mắt nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, Trần Nghiệp bỏ xuống trong lòng lo lắng, không nhịn được ôm chặt lấy Thanh Quân tinh tế vòng eo. Sư phụ. Tiểu nữ hoa lập tức nháo cái đỏ chót mặt, bị sư phụ nâng tại trên không, đạp nước bắt tay vào làm chân, sư phụ mau thả Thanh Quân xuống. Trần Nghiệp trùng điệp thơm bên dưới Thanh Quân chán, khen, Thanh Quân coi như không tệ, sư phụ cho Thanh Quân khen thưởng. Lẩm bẩm. Bị sư phụ miệng thối hôn một cái, Thanh Quân tức hồn hện, hai cái tay nhỏ dùng sức đẩy Trần Nghiệp mặt, Trần lao đạo cách Thanh Quân xa một chút. Phản thiên ngươi. Nha đầu này miệng không che lấp, chỉ biết nói mỏ. Trần Nghiệp sinh khí, lại tại Thanh Quân trắng non trên mặt ba một chút, lúc này mới tức giận thả xuống tiểu nữ hoa. Lý Thu Vân ở một bên che miệng cười khẽ, lại có chút nghi hoặc, Trần Thúc, cái này Trần lao đạo lại là cái gì ý tứ? Trần Thúc trước đây làm qua đạo sĩ sao? Lý Thu Vân không đề cập tới con tốt, nhắc lên Trần Nghiệp liền không nhịn được trừng bên dưới đang tại lau mặt tiểu nữ hoa, tiểu nữ hoa không cam lòng yếu thế, ngược lại trừng Trần Nghiệp. Trương lão đạo đó là cỡ nào người ư? là 10 phần biến thái hỗn đản. Nếu không phải Thanh Quân tuổi tác còn nhỏ, đối với phương diện này sự tình còn không rõ ràng. Nếu không Trần Nghiệp cao thấp muốn đem tên lịch đồ này hung hăng đánh đòn. Trần Nghiệp đội ho một tiếng, tiểu cô nương nói mỏ, Thu Vân ngươi không cần quan tâm đến. Nghe đây, Lý Thu Vân cũng không có quá nhiều truy đến cùng, nhìn hướng hai cái nữ hoa, lại cười nói, các ngươi nhưng phải giúp Trần Thúc thật tốt thu thập một chút ra sàn nhà. Tóc đen nữ hoa nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngón tay khẽ run, Thu Vân tỉ tỉ, cái này, đây là ý gì? Lý Thu Vân đem tiến về Đào Sơn phường nhậm chức một chuyện, kỹ càng báo cho hai cái nữ hoa. Chi Vi vẻ mặt trên mặt lập tức xa xút, tay nhỏ xít sao nắm chặt góc áo, muốn đi Đào Sơn phường. Cái kia, muốn đi bao lâu? Ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm. Trần Nghiệp tiếp lời đầu, bất quá các ngươi yên tâm, sư phụ đã hướng tông môn cầu lấy cái này Lạc Lê viện 10 năm quyền cư ngụ, nơi này sau này sẽ là chúng ta tại Linh Nhận tông nhà. Hắn lời nói này đi ra, hai cái nắm đều là mất mát rủ xuống đầu. Không có sư phụ Lạc Lê viện, vẫn là nhà của các nàng sao? Sư phụ? Thanh Quân đều không lo được trường sư phụ, xem miệng nhỏ nhìn xem Trần Nghiệp. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, hai cái nữ hoa đây là hiểu lầm. Bởi vì, Trần Nghiệp phía trước nhậm chức đều không có mang theo hai cái đồ nhi, để cho các nàng cho rằng nhậm chức lúc không thể mang người nhà. Chỉ là, gặp Thanh Quân như có lời muốn nói, Trần Nghiệp tạm thời cũng không có giải thích, mà là trên mặt ra vẻ trầm trọng nhìn xem tiểu nữ hoa. "Hả? Các ngươi?" Lý Thu Vân chỗ nào nhẫn tâm hai cái nữ hoa thương tâm. Lúc này liền cười muốn mở miệng, lại bị Trần Nghiệp tạm thời ngăn lại, "Thu Vân, ta sẽ đối với các nàng giải thích rõ ràng." Trần Nghiệp trên mặt kém chút lộ ra một tia cười xấu xa. Đây cũng không phải là hắn ức hiếp Thanh Quân, ai bảo Thanh Quân phía trước như vậy phách lối. Phách lối nữ hoa, phải bị sư phụ ức hiếp. Chương 152, Thanh Danh Sơ Hiển, ngày bạn dây 2, 1, chương 152, Thanh Danh Sơ Hiển, ngày bạn dây 2, 1, sư phụ. Vì cái gì muốn rời khỏi lâu như vậy? Tiểu nữ hoa cúi đầu, cuối cùng chậm rãi đi đến Trần Nghiệp bắp đuổi phía trước. Thật vất vả mới cùng sư phụ sư tỷ sinh hoạt chung một chỗ, tại sao lại muốn tách ra? Nàng nhóm miệng, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nửa năm thậm chí là mấy năm, tiểu Thanh Quân đều phải biến thành lớn Thanh Quân. Là, có phải là Thanh Quân chọc sư phụ tức giận? Thanh Quân về sau không cùng sư phụ mạnh miệng, cũng không lén lút giẫm sư phụ mặt. Sư phụ, chớ đi có tốt hay không? Nói xong, nàng ôm Trần Nghiệp eo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đáng thương thấy sư phụ, chỉ cần sư phụ không đi, về sau sư phụ muốn làm sao thân Thanh Quân, liền làm sao hôn. Chi Vi cũng là yên lặng siết chặt góc áo, nàng ngẩng đầu, cặp kia lạnh lạnh mắt đen bên trong, giờ phút này cũng bịt kín một tầng hơi nước. Nàng âm thanh khàn khàn, sư phụ, nếu là bởi vì linh hạch, Chi Vi nơi này còn tích lũy không ít. Nói cái gì ngốc lời nói đây? Trần Nghiệp nhìn xem hai cái đồ nhi bộ này dáng vẻ đáng thương, trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc không kiềm chế được bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vươn tay một cái, đem hai cái tiểu nha đầu đều ôm vào lòng, thở dài, sư phụ khi nào nói qua, muốn vứt xuống các ngươi? Hả? Hai cái tiểu nha đầu đồng thời sững sờ, đồng loạt nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Thanh Quân hít mũi một cái, không xác định mà hỏi thăm, sư, ý của sư phụ là? Ý tứ chính là, Trần Nghiệp cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, lại nặn nặn Chi Vi khuôn mặt, trên mặt lộ ra chế nhạo tiểu ý. Hai người các ngươi con ghẻ nhỏ, tự nhiên là muốn cùng sư phụ cùng nhau đi Đào Sơn Vương. Lạc Lê viện tuy tốt, có thể sư phụ không tại, làm sao có thể tính toán nhà đâu. Hoa, cái này đảo ngược tới quá nhanh, Thanh Quân cái đầu nhỏ trong lúc nhất thời lại không có quay lại. Nàng đầu tiên là ngơ ngác nhìn Trần Nghiệp, lập tức phản ứng lại, miệng nhỏ một xẹp, lại hoa một tiếng khóc đến càng hung, chỉ là lần này, lại là nước mắt vui sướng. Hỏng sư phụ, thối sư phụ, liền biết hù dọa Thanh Quân. Tiểu nha đầu một bên khóc, một bên dùng nắm tay nhỏ đấm Trần Nghiệp lồng ngực, đem những ngày này ủy khuất cùng lo lắng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chi Vi cũng là hốc mắt một đỏ, nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Trần Nghiệp một bên khác trên bả vai, im lặng rơi nước mắt, gầy yếu bả vai có chút run run. Trần Nghiệp luống cuống, không còn bình chân như bạn. Hắn hận không thể cho hắn một cái miệng, gọi hắn miệng tiện. Hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là nghĩ trễ một bước lại giải thích, liền để hai cái đồ nhi khóc thành dạng này, vội vàng luống cuống tay chân an ủi hai cái đồ nhi. Lý Thu Vân gặp Trần Nghiệp vụng về an ủi hai cái đồ nhi, không nhịn được buồn cười. Đáng đời, cái này Trần Thúc, cái gì cũng tốt, chính là ưa thích trêu chọc người. Hiện tại tự thực các quả đi. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động, gặp hai cái tiểu nha đầu ngừng lại nước mắt, lúc này mới tiến lên, nửa ngồi hạ thân, cũng học Trần Nghiệp bộ dạng, tựa như nói giỡn tại Thanh Quân chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Được rồi, không khóc, Thu Vân tỷ tỷ cũng hôn một cái. Lần này, Thanh Quân truy sư phụ động tác im bặt mà dừng, nàng sững sờ sờ lên trán của mình, lại nhìn một chút cười nhẹ nhàng Lý Thu Vân. Chán. Bị sư phụ cùng Thu Vân tỷ tỷ đồng thời thân, không phải tương đương với sư phụ thân Thu Vân tỷ tỷ. Tiểu nữ oa trong lòng không giải thích được sinh ra một tia ghen tị, mặc dù chính nàng cũng nói không rõ là vì cái gì. Chỉ là vô ý thức cảm thấy, sư phụ thân thiết là chỉ thuộc về nàng. Đương nhiên, cái này ghen tị không có quan hệ chuyện nam nữ. Chính như tiểu hài lại bởi vì phụ mẫu đối cái khác hài tử lấy lòng ăn dấm, muội muội bởi vì ca ca nói đạo lữ ăn dấm một cái đạo lý. Chỉ là đơn thuần lòng ham chiếm hữu mà thôi. Lý Thu Vân cỡ nào thông minh, gặp Thanh Quân cái kia ánh mắt bay tít một vòng, liền đoán được 7-8 phần. Nàng chỗ nào nghĩ đến chính mình một trò đùa cử động, lại chọc cho cái này nhỏ bình dấm chua không vui. Lại gặp Trần Nghiệp biểu lộ cứng ngắc, lập tức ảo não không thôi. Tu nữ trẻ lập tức có chút bối bách, gò má ửng đỏ. Hậu chi hậu giác cảm nhận được một tia thẹn thùng, nàng cái khó lo cái khôn, lại quay người ở bên cạnh đồng dạng có chút choáng váng Chi Vi trên gương mặt cũng thơm một ngụm. Tốt, mỗi người một cái, không như lệ. Nàng cố gắng chấn định, lập tức lại đem đầu mâu chuyển hướng Trần Nghiệp, giả vờ cả giận nói, Trần Thúc cũng là, làm sao có thể bất công đâu? Thân Thanh Quân, làm sao không thân chi vi? Cái này không thể được. A, Trần Nghiệp bị nàng tiên này thao tác làm cho sững sờ. Mặc dù thân thiết tiểu hài tử chán cùng khuôn mặt là chuyện rất bình thường, nhưng chi vi nha đầu này luôn luôn thành thục chữ trạng, tính tình lại lạnh. Nếu là hắn thật hôn đi, có thể hay không bị trở thành kẻ xấu xa. Nhưng nhìn lấy Lý Thu Vân cái kia không được xía vào ánh mắt, cùng với Thanh Quân quăng tới sư phụ người quả nhiên bất công lên án ánh mắt, trên thực tế tiểu nữ hoa nghĩ biểu đạt sư phụ không cho phép thân. Trần Nghiệp cắn răng một cái. Mà thôi, đều là chính mình đổ nhi. Một bát nước nhất định phải giữ thăng bằng. Chi Vi gặp Trần Nghiệp hướng nàng đi tới, cặp kia trong suốt con mắt mang theo vài phần nhát gan, khuôn mặt nhỏ siết chặt, vô ý thức lui về sau nửa bước, thanh âm nhỏ yếu, Chi Vi. Chi Vi cũng không phải là tiểu hải tử. Tại sư phụ trước mặt, đều là trẻ con. Trần Nghiệp không cho kháng cự nói, hắn ngồi xổm người xuống. Tại Chi Vi cái kia hơi lạnh lại tinh tế gương mặt bên trên, nhẹ nhàng thơm một chút. Đại nữ hoa ngượng ngùng túi đầu xuống, có chút khó chịu. Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý ai, cũng thế. Nếu là không thừa dịp hiện tại thân thiết đồ nhi, đợi các nàng trưởng thành, nhưng là không có cơ hội. Gặp hai cái đồ nhi đều trấn an tốt, Trần Nghiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng lên, nói với các nàng, "Tốt, đều đi thu thập mình đồ vật đi. Chúng ta còn có hai ngày mới đi đảo sơn phượng, hai ngày này, sư phụ muốn đem trong tay điểm cống hiến đều tiêu hết, tỉnh lãng phí." Hắn quyết định lập tức đi Đan Hà Phong truyền công điện, vì chính mình đổi một môn tốt nhất luyện đan thuật. Trần Nghiệp cùng Lý Thu Vân sóng vai đi ở bản thảo phong thông hướng Đan Hà Phong trên đường núi. "Ta thân Thanh Quân, ngươi thân Thanh Quân." Trần Nghiệp nhìn xem bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp, dáng người huyền chuyển thiếu nữ, không nhịn được mở miệng trêu ghẹo, "Đây coi là không tính." Khụ khụ. Lý Thu Vân đang suy nghĩ tâm sự, thình lình bị hắn câu này không đầu không đuôi lời nói làm cho sức sở, chờ phản ứng lại hắn lời nói bên trong ý tứ, tấm kia anh khí gương mặt xinh đẹp bá một cái liền hùng đấu. "Trần Thúc, ngươi nói nhăng gì đấy?" Nàng vừa thẹn lại giận, rồi ra đôi bàn tay trắng như phấn tại Trần Nghiệp trên cánh tay không nhẹ không nặng đập một cái. Hai người đang như vậy chơi đùa, một cái thanh âm không hài hòa lại từ sau lưng truyền đến. "Lý sư muội, Trần chấp sự, thật hăng hái a." Hai người quay đầu, chỉ thấy Triệu Khinh chẳng biết lúc nào đã theo sau. Đây chính là người quen cũ. Trần Nghiệp trầm trọng, Lý Thu Vân mấy đại liếm chó một trong. Không kéo chính là, hắn cô mẫu chính là Đan Hà Phong hộ pháp, cho nên lúc đó thường đến Đan Hà Phong. Đoán chừng lại nghe nói Lý Thu Vân về tông, cố ý tới tìm nàng. Triệu Khinh trên mặt mang nụ cười ấm áp, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút cứng ngắc. Ánh mắt càng là mang theo vài phần khó mà che giấu âm trầm. Hắn nhìn xem Lý Thu Vân cùng Trần Nghiệp ở giữa cái kia thân mật cử động, chỉ cảm thấy trong lòng ghen ghét dữ dội. Cái gì trưởng bối quan hệ? Trên đời này nào có dạng này liếc mắt đưa tình trưởng bối cùng văn bối. Cái này Trần Nghiệp, quả nhiên là cái lao không xấu hổ lão giả. Trần chấp sự bây giờ thật đúng là xuân phong đắc ý à, Triệu Kinh ngự khí nhìn như khen ngợi, hàm ẩn niệm ai, không những được bạch sư thúc mắt xanh, bây giờ lại muốn biến phó đảo sơn phường bực này giàu có chi địa. Chỉ là không biết, Trần chấp sự như vậy phí hết tâm tư định bợ từ ra, ép ở lại nhân gia huyết mạch ở bên người. Đến tuột cùng cầu chính là cái gì? Ồ, nghe nói cái kia huyết mạch tuy là từ gia huyết mạch, nhưng là một cái con hoang đây. Hắn lời này đã là đem trong tông môn những cái kia bắt gió bắt bóng truyền luôn, ở trước mặt nói ra, trong đó vũ nhục chi ý, không che giấu chút nào. Triệu Khinh, ngươi chớ nên ở chỗ này ăn nói linh tinh, ngậm máu phun người. Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp hàm sát, lúc này nghiêm nghị quá lớn. Trần Nghiệp lại ngăn cản nàng, hắn nhìn xem Triệu Khinh bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn có thể không quan tâm người khác đối với hắn chỉ trích, nhưng nếu là liên lụy đến hắn Đỗ Nhi, vậy liền chạm đến hắn bại ngược. Triệu Khinh gặp Trần Nghiệp sắc mặt tâm trầm, ngược lại càng là đắc ý, hắn cười lạnh nói, làm sao? Bị ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Ta nói cho ngươi, Trần Nghiệp, đừng tưởng rằng có bạch sư thúc che chở ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Triệu Khinh. Triệu sư minh. Lý Thu Vân nghe hắn trong ngôn ngữ lại gọi thẳng Trần Nghiệp tục danh, càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng tiến lên trước một bước, đem Trần Nghiệp bảo hộ ở sau lưng. Trần thúc chính là tông môn chấp sự, ngươi như vậy ngôn ngữ vô dáng, va chạm trưởng bối, liền không sợ bị giới luật đường các sư thúc biết sao? Trưởng bối. Triệu Khinh giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hắn đã nhịn không được một chút. Lấy lòng cái này Lý Thu Vân mấy năm, kết quả lại bởi vì một cái linh thực phu quát chói thai chính mình. Chính mình chính là nội môn đệ tử, hạ mình đi lấy lòng cái này ngoại môn đệ tử cũng coi như, không có nghĩ rằng cái này ngoại môn đệ tử lại vẫn được đà lớn tới. Triệu Khinh gặp Lý Thu Vân lại như vậy giữ gìn chân nghiệp, trong lòng lòng đấu kỵ càng tăng lên, không lựa lời nói, à, bất quá một cái linh thực phu, xưng là cái gì tiền bối. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa hắn một chút, miễn cho bị hắn liên lụy thanh danh. Một cái liền đồ đệ mình đều phải lấy ra làm tiến thân cấp người, có thể là vật gì tốt. Còn có ngươi, Lý Thu Vân, ngươi coi ngươi là người tốt lành gì? Không phải liền là cưới lửa tìm ngựa. Trang Thanh Tuần, không chừng nghĩ câu vị kia chân truyền. Ngươi im ngay. Lý Thu Vân tức giận đến toàn thân phát run, càng cảm thấy bị khuất. Chương 152, thanh danh sơ hiển, ngày bạn dây 2, chương 152, thanh danh sơ hiển, ngày bạn dây 2, nàng có thể làm sao? Một mực đối với Triệu Khinh tiếp xúc biểu thị kháng cự, nhưng hắn chính là cùng con rồi đồng dạng quân lấy chính mình. Đủ rồi. Trần Nghiệp không vừa mắt, đẩy ra che ở trước người Lý Thu Vân, nhìn thẳng Triệu Khinh, gàn từng chữ, "Triệu Khinh, ta kính ngươi là nội môn đệ tử, không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi lại nhiều lần nói năng lô mãng, bây giờ càng là công nhiên bẩn đổ nhi ta cùng Thu Vân trong sạch. Hôm nay, ta nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngược lại thật sự là để cho ngươi cho rằng,
ta Trần Nghiệp là mặc người nắm quả hờ mềm.
Triệu Khinh nghe vậy, không những không giận mà còn cười, dạy dỗ ta.
Chỉ bằng ngươi?
Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này linh thực chấp sự, ngoại trừ sẽ loay hoay chút hoa hoa thảo thảo, còn có cái gì bản lĩnh?
Bên trong tông môn, cấm chỉ từ đấu, nhưng hai người chúng ta đấu pháp đài bên trên đi một lần, ngươi có dám?
Có gì không dám?
Trần Nghiệp ánh mắt nhắm lại, một cái đáp ứng.
Lý Thu Vân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp huyết sắc hoàn toàn không có, liền vội vàng kéo Trần Nghiệp ống tay áo, gấp giọng nói, Trần Thúc, không thể.
Triệu Khinh hắn đã là luyện khí hậu kỳ, lại phải gia tộc chân truyền, cùng bình thường luyện khí hậu kỳ, không thể một mực mà nói.
Trần Nghiệp vô vô mu bàn tay của nàng, không sao, hắn vũ nhục ngươi cùng thành quân, ta thân là các ngươi trưởng bối, há có thể ngồi yên không để ý đến?
Không được.
Lý Thu Vân cầu khẩn tựa như giữ chặt Trần Nghiệp ống tay áo.
Trần Thúc không hiểu được đấu pháp đài nội tình, có thể nàng hiểu được.
Một là tại đấu pháp bên trên, rất khó sử dụng không muốn nhìn người chiêu thức.
Trần Thúc xuất thân từ tán tu, có lẽ liền có không ít con bài chưa lật không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Hai là quy tắc ẩm, có trận pháp bảo vệ đấu pháp đài, có thể mỗi một phong đấu pháp đài đều thuộc về thuộc nên phong quản khống. Nếu là đấu pháp người cùng ngọn núi này cao tầng quen biết, là có cơ hội trong bóng tối điều khiển đấu pháp đài bên trên trận pháp. Nếu là Trần Thúc bởi vì đấu pháp bị trọng thương, chặt đứt con đường.
A, nếu là cầu xin tha thứ, đến lúc đó ta còn có thể tha cho ngươi ba phần.
Triệu Khinh cười lạnh nhìn xem hai người.
Lúc này, động tĩnh đã hấp dẫn tới không ít Đan Hà Phong đệ tử.
Đương nhiên, Đan Hà Phong đệ tử phần lớn trầm mê đan đạo, đối với ngoại giới không hiểu nhiều lắm, cũng không biết trường nghiệp. Nhưng xem náo nhiệt thế nhưng là nhân loại thiên tính. Có đệ tử ôi a nói, sợ cái gì?
Đều là luyện khí hậu kỳ, ngươi cái này thúc thúc tuổi tác lại lớn, còn sợ đánh không lại tuổi trẻ hậu bối sao?
Nói tới chỗ này, phần lớn đệ tử trên mặt đã có một tia khinh thị.
Trong tu chân giới, chính là muốn tranh.
Một cái lao tiền bối, cùng giai phía dưới, sợ hai tuổi trẻ hậu sinh, nói ra chẳng phải là nhận người trò cười.
Chậc chậc chậc, có người càng già càng nhát gan.
Triệu Khinh chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái, nhất là gặp Lý Thu Vân đầy mặt bối rối, càng là đại suất một hơi.
Cái này tiện nữ nhân, chỉ biết là bày sắc mặt, hiện tại biết gấp.
Ta,
Triệu Sư Minh, Trần Thúc chỉ là linh thực phu, ngươi làm sao có ý tứ cùng hắn đánh cược?
Lý Thu Vân cắn răng một cái, cưỡng ép đem Trần Nghiệp kéo ra phía sau, dựa vào lý lẽ biện luận.
Linh thực phu,
chúng Đan Hà đệ tử, nhìn hướng Triệu Khinh ánh mắt lập tức không thích hợp.
Ân,
đây không phải là Triệu Hộ Pháp thế hệ con cháu sao?
Vậy mà ước hiếp Dương Nông,
bọn hắn đều là luyện đan sư, sức chiến đấu cùng linh thực phu không sai biệt lắm, tự nhiên đem chính mình thay vào đến Trần Nghiệp lập trường.
Chỉ là trở ngại Triệu Khinh thân phận, đám đệ tử này mặc dù oán giận, cũng không dám nói thêm cái gì.
Trần Nghiệp thở dài, giữ chặt Lý Thu Vân trắng như tuyết cổ tay, yên tâm, hết thảy có ta.
Có một số việc, chung quy phải có cái kết thúc.
Hắn lập tức chuyển hướng Triệu Khinh, nhếch miệng lên một vẻ không hiểu tiểu ý, quang đấu pháp khó tránh không thú vị, không bằng thêm chút tạm thưởng.
30 điểm cống hiến điểm, ngươi có dám tiếp?
Lời vừa nói ra, xung quanh xem náo nhiệt đệ tử lập tức một mảnh xôn xao.
30 điểm cống hiến điểm?
Ta không nghe lầm chứ?
Đây chính là chúng ta ngoại môn đệ tử non nửa năm tiền tiêu hàng tháng.
Cái này Trần chấp sự thật là điên rồi, không những dám ứng chiến, còn dám bên dưới lớn như vậy tiền đặt cược.
Triệu Khinh đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên, hắn cất tiếng cười to nói, 30 điểm cống hiến điểm.
Ha ha ha, người lão già này là vội vã cho Triệu Mỗ đưa tiền sao?
Tốt, ta liền cùng ngươi cược.
Đan Hà Phong, đấu pháp đài.
Cái này đài lấy cả khối thanh cương nham dựng thành, cứng rắn vô cùng, bốn phía khắc rõ phòng ngự phù văn, đủ để tiếp nhận luyện khí kỳ tu sĩ một kích toàn lực.
Lúc này, dưới đài đã có không ít quan chiến Đan Hà Phong ngoại môn đệ tử.
Triệu Khinh một thân màu xanh da trời nội môn đệ tử trang phục, cầm trong tay lưu diễm kiếm, tại mấy cái nội môn bạn tốt chen chúc bên dưới, hăng hái đi bên trên đấu pháp đài. Ánh mắt của hắn khinh miệt đảo qua dưới đài, cuối cùng rơi vào cái kia đứng yên tại góc đài, một bộ thanh sam Trần Nghiệp trên thân, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Chỉ là, khi nhìn đến bên cạnh hắn đầy mặt ân cần mỹ mạo thiếu nữ lúc, sầm mặt lại.
Phụ trách giám sát giới luật đường chấp sự tại xác nhận song phương tiền đặt cược về sau, cao giọng nói, lần này đấu pháp, tặng thưởng tổng cộng 60 điểm công hiến, bên thắng toàn bộ phải.
Điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng tính mệnh.
Đấu pháp bắt đầu.
Hắn vừa dứt lời, Triệu Khinh liền đã không kịp chờ đợi xuất thủ.
Trong tay lưu diễm kiếm vụ vụ rung động, trên thân kiếm lại dâng lên cao hơn một thước màu đỏ hỏa diễm, không khí xung quanh đều bởi vậy nóng rực lên.
Trần Nghiệp, hôm nay ta liền để ngươi biết, tông môn đệ tử cùng ngươi bực này tán tu ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách.
Hắn hét lớn một tiếng, tay nắm kiếm quyết, trôi này lưu diễm kiếm lập tức hóa thành một đạo hỏa long, mang theo cực nóng kiếm khí, gào thét lên hướng Trần Nghiệp đánh tới.
Trần Nghiệp lại là không tránh không né, tại cái kia hỏa long sắp tới người nháy mắt, dưới chân bộ pháp khẽ nhúc nhích, truy vân bộ thôi động đến cực hạn. Thân hình giống như quỷ mị tại một tấc vung ở giữa chằn trọc xê dịch, dễ như trở bàn tay tránh đi hỏa long tấn công.
Cũng không phải truy vân bộ mạnh, mạnh chính là Trần Nghiệp thần thức.
Hắn có thể dễ dàng bắt giữ Triệu Khinh pháp thuật quy tích.
Sẽ chỉ trốn sao?
Triệu Khinh thấy thế, càng là tức giận.
Hắn kiếm quyết lại biến, hỏa long gầm thét hóa thành đầy trời hỏa vũ, phô thiên cái địa hướng về Trần Nghiệp bao phủ tới.
Trần Nghiệp cuối cùng động.
Ken!
Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng toàn trường, trôi này đen nhánh kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ, trên thân kiếm thanh quang lưu chuyển. Cổ tay hắn lật một cái, kiếm thế như nước thủy triều, chỉ một kiếm liền đem cái kia đẩy trời hỏa vũ từ trong xé ra.
Màu xanh kiếm quang dư thế không giảm, vô cùng tinh chuẩn điểm vào lưu diễm kiếm trên thân kiếm.
Ken!
Triệu Khinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, gan bàn tay cực chấn, lưu diễm kiếm lại rời tay bay ra, tại trên không vạch qua một đường vòng cung, bịch một tiếng rơi xuống tại đấu pháp đài bên dưới.
Một chiêu, chỉ một chiêu, thắng bại đã phân. Dưới đài trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Triệu Khinh sắc mặt đỏ lên, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình nhất định phải được một kích, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí còn bị chiếm binh khí. Ta chỉ là chủ quan. Hắn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là tay không tấc sắt, lại lần nữa hướng về Trần Nghiệp vào tới, quyền phong bên trên cũng thế mang theo nóng rực linh lực. Ngu xuẩn mất khôn. Trần Nghiệp lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Hắn không còn lưu thủ, đầu ngón tay kim quang đại thịnh. Hiu 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 bù bù. Chỉ một thoáng, rộng lượng canh kim khí mang vô căn cứ hiện lên, chừng mấy chục đạo nhiều. Những thứ này kim mang hóa thành một đạo màu vàng phong bạo, mang theo vô song sắc bén, trong nháy mắt liền đem Triệu Khinh nóng rực linh khí phá tan thành từng mảnh. Điều đó không có khả năng. Triệu Khinh hoảng sợ thất sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem canh kim khí vận dụng đến tình trạng như thế. Hắn trong lúc đội ba muốn về kiếm phòng thủ, nhưng cái kia kim sắc phong bạo đã tới gần, mấy đạo kim mang xuyên thấu hắn hộ thân linh quang, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Sợ hãi lần thứ nhất hiện lên ở Triệu Khinh trong lòng. Phục sao? Trần Nghiệp từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản. Ta không phục. Triệu Khinh hai mắt đỏ thẫm, gắt gao trừng Trần Nghiệp, trong miệng vẫn không sạch sẽ mắng, ngươi lao thất phu này, nhất định là dùng cái gì yêu pháp. Có loại không cần cái này ma đạo yêu thuật, ngươi ta lại đường đường chính chính đấu thắng. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, rơi vào một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên tu sĩ trên thân, người kia đàn hạ phong Triệu Hộ Pháp. Triệu Hộ Pháp thở dài, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra bấm một cái pháp quyết. Đấu pháp đài bốn phía phủ văn nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên, một cỗ vô hình linh lực trong nháy mắt ra chỉ sau lưng Triệu Khinh. Ha ha ha. Lao giả, đi chết đi. Triệu Khinh cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt linh lực, trên mặt lộ ra giữ tợn cười thoải mái, hắn đem tất cả linh lực chuyển vào lưu diễm kiếm bên trong, một đạo so trước đó càng thêm khổng lồ hỏa diễm kiếm khí, lại lần nữa chém về phía Trần Nghiệp. Ai, Trần Nghiệp yếu ớt thở dài, trong tay kiếm sắt thanh quang tăng vọt, kiếm thế đột nhiên biến đổi, không còn là phía trước tùy ý, mà là hóa thành chân chính sóng to gió lớn. Đệ nhất chém, thanh quang như hồng, tùy tiện liền đem ngọn lửa kia kiếm khí từ trong xé ra. Thứ hai chém, kiếm thế tăng vọt, tồi khô lạp hủ đánh tan Triệu Khinh vội vàng lấy ra pháp khí hộ thân. Căn bản không cần đệ tam chạm, chỉ nghe vang một tiếng. Triệu Khinh như gặp phải trọng kích, xương ngực vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe, cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra trời cao, chật vật té ngã trên đất, triệt để ngất đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Nghiệp chậm rãi thu kiếm, kiếm sắt trở vào bao. Hắn đi đến đấu pháp đài biên giới, nhìn xem dưới đài Triệu Hộ Pháp, đây có phải hay không là tam cầm Triệu Khinh. Triệu Hộ Pháp sắc mặt tái xanh, nhìn cũng không nhìn Triệu Khinh, phất tay áo rời đi. Chương 153, Đồ Nhi khủng bố giám thị. Nhàn, Tô Út. Một, chương 153, Đồ Nhi khủng bố giám thị. Nhàn, Tô Út. Một, Trần Nghiệp lời vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh như chết trong nháy mắt bị đánh vỡ, hóa thành một mảnh không đè nén được xôn xao. Thắng. Vậy mà thật sự thắng. Một chiêu, chỉ một chiêu liền chiếm Triệu sư minh kiếm. Phía sau đó là cái gì kiếm thuật? Tựa hồ đã từng nhìn thấy một vị nào đó chân truyền thi triển qua. Cái kia phi kiếm thuật tên là Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết, là linh nhận tông khó tu luyện nhất phi kiếm thuật. Cái này Trần chấp sự, đến cùng là lai lịch gì? Hắn thật là cái linh thực phu. Trải qua trận này về sau, Trần Nghiệp xem như là tại bên ngoài linh nhận tông cửa, triệt để vang dội thanh danh. Mà cái này là Trần Nghiệp cố ý mà làm. Hắn hiện tại tư bản ngày càng hùng hậu, càng có một cái cường đại khôi lỗi xem như con bài chưa lật. Không cần thiết lấy một cái bình bình vô kỳ linh thực phu thân phận giả heo ăn thịt hổ, cho mình gia tăng phiền toái không cần thiết. Mà phụ trách giám sát giới luật đường chấp sự khỏe miệng có chút run rẩy, suýt nữa không có kéo căng ở vị này giới luật đường chấp sự, xem sớm ra Triệu Hộ Pháp trong bóng tối tương trợ, chỉ là không có chỉ ra. Mà Trần Nghiệp lời nói, rõ ràng là nhằm vào Triệu Hộ Pháp. Tam cầm Triệu Khinh, có ý tứ. Xem ra, sau này cái này tên là Triệu Khinh đệ tử, muốn triệt để đinh bên trên sỉ nhục trụ. Giới luật đường chấp sự háng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, lần này đấu pháp, Trần Nghiệp thắng. Chúng đệ tử nhìn hướng Trần Nghiệp ánh mắt, sớm đã không còn lúc trước trêu tức, thay vào đó là sâu sắc kính sợ. Tu chân giới, trung quy là cường giả vi tôn. Trần Nghiệp không để ý đến xung quanh nghị luận, hắn bình tĩnh đi đến chấp sự trước mặt, thu hồi thân phận của mình lệnh bài. Lệnh bài bên trong đã tính vào cái kia 60 điểm cống hiến điểm. Hắn quay người nhìn hướng dưới đài, Lý Thu Vân đang bước nhanh hướng hắn đi tới, cặp kia anh khí trong con người, giờ phút này tràn đầy khiếp sợ cùng một tia khác thường hào quang. Trần Thúc, ngươi. Nàng há to miệng, thiên luôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng không biết nên dùng cái gì lời nói tới hình dung Trần Thúc. Nàng vị này Trần Thúc, tựa như trên biển băng sơn, lộ rõ tại bên ngoài chỉ là một phần nhỏ, luôn là sẽ để cho nàng lau mắt mà nhìn. Trần Nghiệp vô vô bờ vai của nàng, cười nói, hẳn là cho ta ngoan điệt nữ nhìn trận tròn mắt. Hắn giọng nói nhẹ nhàng khôi hài, tựa như vừa rồi đấu pháp, bất quá bình thường luật bàn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, chỉ cần là một cái người biết chuyện, đều nhìn ra được, Trần Nghiệp dễ như trở bàn tay đánh bại nội môn đệ tử Triệu Khinh. Lý Thu Vân nhìn xem hắn mây trôi nước chảy dáng dấp, lại nhìn một chút trên đài bị mấy cái đệ tử luống cuống tay chân khiêng xuống đi, đến nay còn chưa tỉnh lại Triệu Khinh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Thúc chỉ là nhất thời khí phách, giờ phút này mới hiểu được, hắn cái kia phần tự tin, bắt nguồn từ thực lực sâu không lường được. Chính mình lại vẫn đần độn lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Lý Thu Vân gò má không nhịn được có chút nóng lên, theo sau lưng Trần Nghiệp, nhắm mắt theo đôi. Trần Nghiệp đại thắng Triệu Khinh tin tức, giống như một trận gió, cấp tốc truyền khắp linh nhận tông ngoại môn tam thập lục phong. Trong lúc nhất thời, Trần Nghiệp cái tên này từ một cái không có danh tiếng gì tần tấn chấp sự biến thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Cần biết, kỳ thật Linh Nhận Tông đệ tử luôn luôn đối với chấp sự không để vào mắt. Những đệ tử này luôn cảm giác mình có càng quang minh càng vĩ đại tiền đồ, đối với mấy cái này không ngừng bận rộn công tác chấp sự, có một loại mơ hồ cảm giác ưu việt. Tỷ lệ thuận như Trần Nghiệp kiếp trước. Một ít học sinh liền đối với bộ phận 40000500 tiền lương chức nghiệp hàm ẩn khinh thường, thật tình không biết, chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp, chưa hẳn có thể tìm được công tác. Nhưng, hiện tại Trần Nghiệp đánh bại bọn hắn mục tiêu cuối cùng, nội môn đệ tử, bọn hắn lại nhìn Trần Nghiệp lúc, thái độ lại không có khả năng như ngày xưa đồng dạng. Ví dụ như Liễu sư đệ, vốn định chờ Trần Nghiệp về tông tìm hắn phiền phức, hiện tại vội vàng cụp đuôi trốn đi, sợ Trần Nghiệp lại tính sổ sách. Nghe nói, Trần chấp sự cưỡng ép từ ra huyết mạch, nghi thi ân cầu báo. Ta nhìn không thấy phải, một giới linh thực phù, có thể có cái này bền lòng tu luyện Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật, đem Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật tu hành tầng thứ tư, tất nhiên có một viên kiếm tâm, người này há lại loại kia tiểu nhân. Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật, một khi tu hành đến tầng thứ tư, liền muốn tiếp xúc ý. Liên Phi Kiếm Giáo tập Lý Ngạn Phong, cũng mới tầng thứ ba. Mà Trần Nghiệp, tất nhiên có thể nắm giữ ý tâm tính, tuyệt không phải tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, Trần Nghiệp ở ngoại môn lợi đồn đại không công mà phá. Đồng thời, Trần Nghiệp những cái kia quen biết đã lâu, Chu Minh Viễn, Điền Đông, Vân Khê Phường đóng giữ đệ tử, thậm chí Vân Khê Phường trấn thủ trúc cơ tu giả, Nguyệt Tê bảo vệ bản thảo các trên dưới đệ tử chấp sự chờ một chút, cũng đều là Trần Nghiệp nói vài câu lời hữu ích. Những người này đều tận mắt chứng kiến qua Trần Nghiệp đối với Đỗ Nhi thái độ. Nhất là Vân Khê Phường Tôn Hộ Pháp, càng là lớn tiếng, lão phu thấy tận mắt, Trần chấp sự không tiếc mình mệnh, liều lĩnh đại giới đi cứu cái kia tên là Từ Thành Quân nữ oa. Lão phu quan chi, sợ không phải cái này Từ gia ở khó lường. Trần Nghiệp cùng Từ gia phong bình, trực tiếp lưỡng cực đảo ngược. Bởi vì cái gọi là đắc đạo nhiều người trợ, mất đạo không người rút. Trần Nghiệp đối người một nhà, đối người khác từ trước đến nay lấy thành đối đãi, tất nhiên là lấy được mọi người hỗ trợ. Hỗn đản. Trong nội môn, Từ Thanh Tùng nhận đến gửi thư, xem về sau, sắc mặt dữ tợn, một cái rơi vỡ ở trong tay mình đang dược, à, ngươi rất biết đánh. Cho rằng đánh thắng một cái mới nhập môn nội môn đệ tử, liền ghê gớm cỡ nào. Hắn lặp đi lặp lại dạo bước, chung quy là hướng Từ ra bên trong truyền đạt tin tức. Hắn hít sâu, khôi phục ôn hòa thần sắc, đáng tiếc, cuối cùng chỉ là luyện khí tầng 7. Chỉ là, làm Từ ra tin tức truyền đến lúc, Từ Thanh Tùng không kịp chờ đợi dùng thần thức tiếp xúc truyền âm ngọc bội, sắc mặt lại là cứng đờ, Mao Thanh Trúc. Nàng không phải tại Mao gia cầm đoán. Như thế nào biết? Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Trần Nghiệp tự nhiên là không thèm để ý, hắn trở lại Lạc Lê viện, hai cái tiểu đồ đệ lập tức liền xuống tới. "Sư phụ, ngươi đánh thắng cái kia bại hoại sao?" Thanh Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy mong đợi hỏi. "Làm sao ngươi biết sư phụ tại cùng bại hoại đánh nhau?" Trần Nghiệp lơ ngơ. Tiểu nữ hoa hậu chi hậu giác, cực kỳ hoảng sợ, "Sư tỷ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Chi Vi sắc mặt đồng dạng hoảng hốt, mắt đen ngưng trệ, ngừng tốt nửa ngày mới nói, "Là có những sư huynh sư tỷ khác nói cho chúng ta biết, nói sư phụ đang cùng người đấu pháp." Đang lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lại lặng lẽ liếc mắt Trần Nghiệp trên cổ ngọc bội. Thì ra như vậy. Hừ, đám đệ tử này thật là ưa thích tham gia náo nhiệt. Trần Nghiệp rất là bất mãn, đưa tay sờ sờ các nàng đầu, yên tâm, bất quá là luật bản, còn không tin các ngươi sư phụ à. Đương nhiên thắng. Cái kia bại hoại, có phải là cũng không dám lại ước hiếp sư phụ cùng Thu Vân tỷ tỷ? Thanh Quân lại hỏi. Đại khái đi. Trần Nghiệp từ chối cho ý kiến. Trong lòng hắn rõ ràng, Triệu Khinh người này có thủ tất báo. Nhưng Trần Nghiệp mỗi lần xuất thủ, không có nương tay, có thể nói nghiền ép thức đánh bại. Triệu Khinh lúc ấy khí huyết cấp trên, có thể không có cân nhắc đến cái này phía sau ý nghĩa. Nhưng chờ hắn thanh tỉnh về sau, biết giữa hai người chênh lệch, chưa chắc sẽ báo thủ. Huống hồ, coi như hắn muốn báo thủ, thì tính sao? Như quả thật dám bí mật bình thường, vậy liền đừng trách thủ hạ của mình vô tình. Thanh Quân nghe vậy, con mắt hơi chuyển động, nô lên bộ ngực nhỏ, ta liền biết, sư phụ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ thắng nha. Thanh Quân cùng sư tỷ đã sớm cho sư phụ chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng. Nói xong, nàng liền lôi kéo Trần Nghiệp đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá. Chương 153, Đồ Nhi khủng bố giám thị. Nhàn, Tô Út. 2, chương 153, Đồ Nhi khủng bố giám thị. Nhàn, Tô Út. 2, chỉ thấy trên bàn đá đã bày đầy đủ loại kiểu dáng, mùi thơm nước mùi thức ăn cùng điểm tâm, đều là hai cái tiểu nha đầu tự tay làm ra. Thủ nghệ của các nàng so với trước đây tiến bộ rất nhiều, nghe ngóng để người thèm ăn mở rộng. Có thể để cho tương lai yêu nữ thần nữ đồng thời xuống bếp, trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có hắn Trần Nghiệp đi. Trần Nghiệp nhìn xem một cái bàn này tràn đầy hiếu tâm đồ ăn, trong lòng điểm này bởi vì đấu pháp mà lên hồi bại, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn ngồi xuống, cầm lấy đũa, tại hai cái đồ nhi ánh mắt mong chờ bên trong, kẹp lên một khối thoạt nhìn coi như bình thường thiêu đốt yêu thú thịt, đưa vào trong miệng. "Ân, ăn ngon." Hắn từ đáy lòng ca ngợi nói. Hai cái đồ nhi lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, trở lại tu luyện ở giữa. Trần Nghiệp không kịp chờ đợi mở ra túi trữ vật, trong túi có một cái hắn từ đan hà phong đổi lấy ngọc giản. May mắn mà có Triệu Khinh cùng hắn đánh cược, để cho Trần Nghiệp nhiều 30 điểm cống hiến điểm, nếu không hắn chưa hẳn mua được. Cái này ngọc giản ghi chép chính là một môn thủ pháp luyện đan, chính là Linh Nhận Tông chủ lưu nhất thủ pháp luyện đan một trong. Tên là Điểm Ngọc Thủ, có thể hữu hiệu để cao tu giả thành đan phẩm chất. Trần Nghiệp đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức dò vào, từng đoạn huyền ảo tin tức lập tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Điểm Ngọc Thủ, phương pháp này cũng không phải là đơn thuần khống hỏa hoặc tinh luyện, mà là một loại càng thêm tinh diệu, tại ngưng đan trong nháy mắt lấy thần thức vì dẫn, linh lực là châm, tại bên trong đan dược giữ lại dược tính thượng thừa thủ pháp. Thủ pháp thật là tinh diệu. Trong lòng Trần Nghiệp tán thưởng. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra Bách Thảo Lâu cùng một phần dưỡng khí đan tài liệu, chuẩn bị lập tức thử nghiệm. Lần này, hắn cũng không nóng lòng cầu thành, mà là nghiêm ngặt dựa theo điểm ngọc thủ bên trên ghi chép pháp môn, đầu tiên là lấy thần thức tinh tế cảm ứng mỗi một gốc linh thảo dược tính đường vân, lại lấy đem lập đi lặp lại tế luyện, cho đến hóa thành tinh thuần nhất dược dịch. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, mà lấy Trần Nghiệp bây giờ thần thức cường độ, cũng cảm thấy từng trận lệ bại. Đợi đến ngưng đan thời khắc mấu chốt, hắn hít sâu một hơi, thần thức độ cao tập trung, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đan lô bên trong, tính toán bắt giữ đan dược kia thành hình trong nháy mắt liền diệu. Ngưng. Đầu ngón tay hắn một điểm thanh mang bắn ra, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trong lò đoàn kia cao tốc xoay tròn dược dịch bên trên. Ông, đan lô phát ra một tiếng nhẹ nhàng bù bù, một cỗ so với ngày trước bất kỳ lần nào đều phải nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong lòng Trần Nghiệp vui mừng, đội vàng mở nắp lò. Chỉ thấy đáy lò, 9 cái đan hương bốn phía đan hoàn đang lặng lặng nằm, trong đó lại có 5 viên trúng phẩm. Mặc dù so với Trần Nghiệp lần trước chỉ nhiều ra một cái trúng phẩm, nhưng đây chính là hắn lần thứ nhất thử nghiệm điểm ngọc thủ. Điểm ngọc thủ tiểu thành, 1/1000 trực tiếp tiểu thành. Tựa hồ theo cảnh giới cao thâm kỹ năng càng ngày càng nhiều, ta đối cái khác kỹ năng năng lực phân tích tăng cường không ít. Trần Nghiệp cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút lại là đương nhiên. Hắn liền xem như một con lợn, đối với đông đảo pháp thuật có cao thâm lý giải, lại đi học tập khác pháp thuật, sợ rằng đều có thể làm ít công to. Thời gian trở lại Trần Nghiệp so tài thời điểm. Sư tỷ, sư phụ hiện tại cùng người đánh nhau. Thanh Quân đem lỗ tai áp sát vào trên ngọc bội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn đan vào thần sắc. Nàng có thể rõ ràng nghe được từ trong ngọc bội truyền đến, thuộc về sư phụ cái kia trầm ổn có lực âm thanh, cùng với một cái nam nhân khác phách lối kêu gạo. Cái này cái nõn ngọc bội là lúc trước Mao Thanh Trúc tặng cho, ngoại trừ Ninh Thần tĩnh tâm bên ngoài, còn có một cái không muốn người biết công hiệu, truyền âm. Đương nhiên, cái này truyền âm hiệu quả cực kỳ yếu ớt, khoảng cách xa hơn một chút liền sẽ mất đi hiệu lực, lại chỉ có thể đơn hướng truyền lại âm thanh. Mãi đến Chi Vi luyện khí tầng 4 tế luyện ngọc bội về sau, mới phát hiện tầng này công hiệu. Mao Thanh Trúc đem vật này tặng cho Chi Vi, bản ý là muốn nhờ vào đó thỉnh thoảng nghe lén nữ nhi âm thanh, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Đương nhiên, Thanh Quân Tiểu Linh đang đồng dạng có cái này hiệu quả. Ngoài ra, khi đó nàng cùng Trần Nghiệp không hề quen biết, cho nên Mao Thanh Trúc lo lắng Trần Nghiệp biết ngọc bội tầng này hiệu quả sẽ đem ngọc bội phá hủy, cho nên không có chi tiết báo cho. Lại không nghĩ, lại trở thành hai cái tiểu nha đầu giám thị sư phụ lợi khí. Xuyệt. Chi Vi liền vội vàng đem Thanh Quân cái đầu nhỏ đẩy ra, chính mình cũng xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng có thể nghe được sư phụ câu kia Tam Cầm Triệu Khinh trêu chọc, cũng có thể cảm nhận được xung quanh đệ tử cái kia không đè nén được xôn xao cùng kiếp sợ. Sư phụ, thắng. Chi Vi nhẹ nói, cặp kia lạnh lạnh mắt đen bên trong hiện lên một tia không dễ tra rõ hào quang. Nàng liền biết, sư phụ là khắp thiên hạ lợi hại nhất nam nhân. Thắng. Quá tốt rồi. Thanh Quân reo hò một tiếng, lập tức vừa tức phình lên nắm chặt nắm tay nhỏ, cái kia bại hoại, dám ức hiếp sư phụ. Chờ Thanh Quân trưởng thành, nhất định muốn đem hắn bắt lại, nhốt vào phòng tối, mỗi ngày cho hắn nói thầm sư phụ nói cố sự, phiền chết hắn. Chi Vi nhìn xem sư muội bộ này hung ác dáng dấp, không nhịn được mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Quân đầu, ôn nhu nói, "Tốt, sư phụ tất nhiên thắng, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ trở về." Lông đen nữ hoa dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói, "Tuyệt đối không cần để sư phụ biết, ngọc bội cái hiệu quả này là..." "Vì cái gì?" Tiểu nữ hoa ngẩn người. Đại nữ hoa mấp máy môi, "Lời của sư tỷ, nhất định phải nghe." "Ô, tốt a." Tiểu nữ hoa gật đầu. Thời gian trở lại hiện tại. Lạc Lê viện bên trong, dưới cây lê, bên cạnh cái bàn đá, hai cái đồ nhi đang tụ cùng một chỗ, tiếp tục nghe lén sư phụ động tĩnh. Chi Vi trong lòng bàn tay nâng viên kia ôn nhuận nõn ngọc ngọc bội, một tia yếu ớt linh lực từ nàng đầu ngón tay lộ ra, cẩn thận từng ly từng tí truyền vào trong đó. Trên ngọc bội cái kia linh thần tĩnh tâm phủ văn có chút sáng lên, lập tức một trận cực nhẹ hơi, giống như mỗi vần vụ vụ âm thanh từ trong truyền ra. "Hừ hừ, đồ nhi ngoan, chờ sư phụ đang đạo đại thành, là có thể đem các ngươi uy thành chân dài cho sư phụ ông." Bên trong truyền đến sư phụ tiếng cười quái dị. Nghe thấy hai cái đồ nhi đều dùng mình một cái. "Sư phụ âm thanh, thật kỳ quái." "Sư tỷ." Thanh Quân khuôn mặt nhỏ tiến đến Chi Vi bên hai, thấp giọng, giống con mưu đồ bí mật tiểu hồ ly, "Sư phụ có phải là lại suy nghĩ bậy bạ gì?" "Hừ hừ," Thanh Quân liền biết, sư phụ là Trần lão đạo. Tiểu nữ hoa lắc đầu thở dài, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Chi Vi lạnh lạnh trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng điểm một cái Thanh Quân chán, "Đồ đần, sư phụ là muốn để chúng ta được giúp đỡ hắn mà thôi." Nàng chen chen mũi chân, nhìn mình non mịn chân ngắn nhỏ, không hiểu thở dài, "Lúc nào mới có thể để cho sư phụ ôm bắt đùi đâu?" "Ô, Thanh Quân làm sao có thể giúp lấy được sư phụ?" Tiểu nữ hoa nhếch miệng, nàng muốn làm cả một đời mặc gạo, mỗi ngày nằm để sư phụ nuôi. Nghĩ tới đây, tiểu nữ hoa đã mệt ra rời, miễn cưỡng ngáp một cái, "Sư tỷ chúng ta ngủ đi." "Thối sư phụ luyện đan có cái gì tốt nghe?" Chi Vi do dự một chút, nhanh chóng liếc mắt buồn ngủ Thanh Quân, chứng chặt đàng hoàng, "Sư tỷ muốn học tập luyện đan, cho nên lại nghe một hồi." Thanh Quân nháy mắt, "Thế nhưng là sư tỷ không có hỏa linh căn, không thể luyện đan nha." Chi Vi bản khởi khuôn mặt nhỏ, "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần hỏi thăm. Chính là không thể luyện đan, cho nên phải thừa dịp hiện tại học nhiều một hồi. Chuyên cần có thể bổ bụng, đúng, chuyên cần có thể bổ bụng." Thanh Quân yên tĩnh không nói. "Nguyên lai, sư tỷ mới là đồ đần." Chương 154, lại gặp Lâm Quỳnh Ngọc, 1, chương 154, lại gặp Lâm Quỳnh Ngọc, 1, tất nhiên sư tỷ không thể luyện đan, cái kia nàng hiện tại nghe lén sư phụ luyện đan, chẳng phải là uổng phí công phu. Thật là làm cho nữ hoa không hiểu nha. Thanh Quân mắt liếc còn tại nghiêm túc nghe lấy sư phụ luyện đan sư tỷ, ngáp một cái, giống một cái trắng như tuyết nhỏ con, linh hoạt chui vào ổ chăn. "Sư phụ, sư phụ." Chi Vi vướt ven ngọc bội, tự lẩm bẩm. Lỗ tai đều kém chút dựng lên. Thân là Đỗ Nhi, học trộm sư phụ kỹ thuật rất bình thường. Chi Vi cho rằng, Đỗ Nhi lẽ ra nên cố gắng như vậy đi nghe lén sư phụ. Đây là đương nhiên. Nàng chỉ là vì học kỹ thuật, cái này có lỗi gì? Trần Nghiệp tự nhiên không biết, vào giờ phút này có cái Đỗ Nhi còn tại nghe lén. Hắn mặc dù đã luyện khí hậu kỳ, nhưng đối với từ Đỗ Nhi trên thân lấy ra ngọc bội không để phòng chút nào. Dù sao, ngọc bội kia lại là Mao Thanh Trúc đưa, lại là Chi Vi đeo. Hắn gặp Chi Vi đã tế luyện, liền không có lại tế luyện một phen. Dù sao mang ở trên người, cũng có thể có bình tâm tĩnh khí hiệu quả, hắn cũng lười tế luyện Đỗ Nhi pháp khí. Nói cho cùng, vẫn là ngưng thần đan đối với ta hiệu quả lớn nhất. Dưỡng khí đan luyện đến cực phẩm, cũng liền cho Đỗ Nhi ăn một chút, trừ phi có thể được đến Cấu Nguyên đan đan phương. Trần Nghiệp lấy ra Bách Thảo đan kinh, ánh mắt rơi vào ngưng thần đan bên trên. Chỉ là, ngưng thần đan thuộc về nhị giai đan phương, độ khó luyện chế xa so với khác nhất giai đan phương muốn khó. Bất quá, trên thực tế Bách Thảo đan kinh bên trong ba cái nhị giai đan phương, ngưng thần đan, trúc cơ đan, ngao sát đan nói đúng ra chỉ có thể tính phải lên ngụy nhị giai đan phương, bởi vì cái này ba đan, thực tế đều là cho luyện khí kỳ tu giả dùng. So với cho trúc cơ tu giả dùng đan dược, độ khó lại hàng một cái cấp bậc. Đây cũng là Lý Quang Tông có thể lấy luyện khí tầng 8 tu vi, luyện chế trúc cơ đan nguyên nhân. Chỉ bất quá, luyện chế chỗ thời gian hao phí vô cùng lâu, Lý Quang Tông luyện chế trúc cơ đan liền tốn gần tới 2 tháng. Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, hắn hiện tại chỉ có một gốc ngưng thần thảo, cỏ này vẫn là Lý Quang Tông trên đấu giá hội mua đến. Ngưng thần thảo giá cả đắt đỏ, nếu là luyện chế thất bại, cái này đắt đỏ linh thực liền trôi theo dòng nước. Hắn dự định, chờ mình đem mặt khác mấy cái đan phương, luyện chế đến đại thành trở lên cảnh giới, lại bắt tay vào làm thử nghiệm ngưng thần đan. Một đêm luyện đan, thời gian chớp mắt là qua. Sáng sớm, Trần Nghiệp đã sớm đem bọc hành lý chuẩn bị thỏa đáng. Đào Sơn phường liền ở Vân Khê phường phụ cận, nhất là Lâm Tùng dược viên, có thể nói tại hai phường giao giới chi địa. Lần này đi Đào Sơn phường, có lẽ còn có cơ hội trở lại Vân Khê phường, nhìn xem chính mình tị thủy phố quê quán, cùng với thăm hỏi bên dưới Hắc Lao Hán một nhà. Vô luận là Trần Nghiệp, vẫn là hai cái Đỗ Nhi, đều đối với lần này đi xa rất có chờ mong. Ai nha, thứ gì đều mang đủ sao? Thanh Quân thế nào cảm giác còn có đồ vật không mang? Tiểu nữ hoa không yên tâm kiểm tra chính mình túi trữ vật, lại không nhịn được về nhà vừa đi vừa về nhìn một vòng. Ngươi có thể có đồ vật gì? Trần Nghiệp tức giận trắng Thanh Quân một cái. Tiểu nha đầu này, đi thì đi à, kết quả cẩn thận mỗi bước đi, tổng suy nghĩ có đồ vật gì không mang. Thối sư phụ, chuyến đi này chính là một năm nửa năm, nếu là có thứ gì không mang, trở lại cầm liền phiền toái. Tiểu nữ hoa nghĩa chính ngôn tử, ngắm nhìn trong viện bàn đá, nắm trắng non cái cằm, sư phụ, ngươi nói cái bản này có thể hay không mang đi? Thanh Quân thật vất vả ở phía trên khắc cờ ngũ tử bàn cờ. Trần Nghiệp khẽ vỗ trán, nhưng cũng tại tiểu nữ hoa tiếng hoan hô bên trong, đem bàn đá thu vào chứa vật đại. Dù sao túi chứa vật trống không cũng là trống không. Đang lúc này, ngoài cửa viện lại truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Trần lão đệ, hôm nay ngươi đây là muốn đi đâu? Trần Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Ngạn Phong chính phụ tay đứng ở ngoài cửa, một thân lưu loát giáo tập trang phục, sắc mặt không thấy ngày xưa nghiêm túc, ngược lại mang theo vài phần kiếm khách ở giữa cùng chung chí hướng. Hả? Trần Nghiệp đã sớm biết, Lý Thu Vân phụ thân chính là Lý Ngạn Phong. Thế nhưng, Lý Ngạn Phong tựa hồ còn không biết nữ nhi của hắn, đúng là mình chỉ dẫn đệ tử. Trần Nghiệp chắp tay đáp lễ, Lý đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ôi, ta nghe nói mấy ngày trước đây có cái linh thực phu, một tay thanh lan ngự kiếm thuật xuất thần nhập hóa, ba cầm nội môn đệ tử, trái lo phải nghĩ, vị này linh thực phu, nên chính là Trần lão đệ. Lý Ngạn Phong cất bước đi vào trong viện, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp sau lưng kiếm sắt bên trên, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn không ngờ tới, Trần Nghiệp lại thật có thể đem thanh lan ngự kiếm thuật tu hành đến tầng thứ tư. Phải biết, liền hắn, cũng còn tại tầng thứ ba. Người này kiếm đạo thiên phú, còn cao hơn mình, chỉ tiếp tuổi tác cao điểm. Nếu là sớm một chút tới Linh Nhận Tông, nói không chừng về sau Linh Nhận Tông muốn ra cái am hiểu phi kiếm trúc cơ tu giả. Lý Ngạn Phong dừng một chút, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới, đây là vì huynh trước kia du lịch lúc, ngẫu nhiên lấy được một phần liên quan tới kiếm ý cô động tâm đắc, có lẽ đối với hiền đệ ngày sau đột phá tầng thứ 5 buôn lôi cảnh giới, có thể có chút hứa giúp ích. Trần Nghiệp tiếp nhận ngọc giản, trong lòng cũng là vui mừng. Gần đây, hắn thanh lan ngự kiếm thuật độ thuần thục tăng lên tốc độ chậm lại, nếu là có phần này tâm đắc là giúp, có lẽ có thể giúp hắn lại lần nữa đột phá tầng thứ 5. Hai người đang như vậy khách sáo, lại một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa sân. Người tới một thân đạo bào màu thiên thanh, dáng người hiểu điệu, khí khái anh hùng hùng hực, chính là Lý Thu Vân. Lý Ngạn Phong vừa thấy được nhà mình nữ nhi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền sụ xuống, lông mày quét ngang, ngựa khí cũng biến thành nghiêm nghị lại. Thu Vân, ngươi làm sao tại cái này? Hẳn là tới quấy rầy Trần lão đệ thanh tu. Lý Thu Vân bị phụ thân bất tình lình quát lớn làm cho sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng càng là vừa thẹn lại quẫn. Nàng làm sao biết phụ thân lại ở chỗ này? Càng làm cho nàng xấu hổ chính là, phụ thân căn bản không biết, trong miệng hắn vị kia kiếm đạo tiên phú dị bẩm, để cho hắn dẫn là chi kỷ Trần lão đệ, chính là hắn lặp đi lặp lại để cho chính mình cách xa một điểm cái kia chấp sự. Lý Thu Vân thầm nghĩ trong lòng, phụ thân sao phải như vậy ngu dốt? Theo lý thuyết, phía trước Trần Thúc lời đồn truyền đến khắp nơi đều là, nàng lại coi nhẹ, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Lý Ngạn Phong đối với ngoại giới truyền ngôn vô tâm quan tâm, càng sẽ không đi tinh tế suy tư Linh Nhận Tông hai cái linh thực sư có phải hay không là cùng một người. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra mấy phần không thèm đếm xỉa dũng khí, ưỡn ngực, đúng là đón phụ thân ánh mắt nghiêm nghị, giòn tan nói, cha, nữ nhi, là cùng Trần Thúc cùng nhau đi đảo sân phượng.
Cái gì?
Lý Ngạn Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức chân mày nhíu chặt hơn, bồi hắn.
Ngươi bồi hắn làm cái gì?
Các loại.
Một sát na này, Lý Ngạn Phong nào chấp nhận?
Hả? Nữ nhi của mình là một tên tân tấn linh thực phu chỉ dẫn đệ tử, mà Trần Nghiệp đồng dạng là tân tấn linh thực phu. Lý Thu Vân gặp phụ thân gương mặt dán mua kia từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, phảng phất mở sưởng nhuộm đồng dạng, chỉ cảm thấy đợi tiếp nữa, chính mình sợ là muốn xấu hổ đến tại chỗ ngất đi. Nàng cắn răng một cái, thừa dịp phụ thân không có lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo Trần Nghiệp ống tay áo, làm bộ liền muốn chuẩn đi.
Cha, chúng ta đi trước.
Nàng hướng về phía còn ngây người tại chỗ phụ thân vội vàng kêu một tiếng, liền cũng không quay đầu lại dắt lấy Trần Nghiệp đi ra ngoài.
Chương 154, lại gặp Lâm Quỳnh Ngọc, 2, chương 154, lại gặp Lâm Quỳnh Ngọc, 2, ấy, Lý Ngạn Phong hướng về nữ nhi rời đi phương hướng rôi rôi tay, muốn cứ gọi lại nữ nhi hỏi thăm rõ ràng, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hai cái phấn điêu ngọc chắc nữ hoa cũng là hai mặt nhìn nhau, vội vàng trên lưng riêng phần mình gói nhỏ, nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng sư phụ. Trước khi đi, Chi Vi vẫn không quên quay đầu lại, đối với Lý Ngạn Phong cung kính thi lễ một cái, Lý tiền bối, chúng ta đi trước.
Làm sao?
Cảm giác có chỗ nào không thích hợp?
Lý Ngạn Phong gặp nữ nhi bộ này càng che càng lộ dáng dấp, ngây người tại chỗ, tự lẩm bẩm. Đột nhiên có chút hối hận đưa ra hắn bản kia kiếm đạo tâm đắc.
Ba ngày sau,
Đào Sơn Phường,
xe ngựa đi tới phường thị ngoại vi, tốc độ liền không tự giác chậm lại.
Trần Nghiệp rèm xe vén lên, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cau mày.
Cùng Nguyệt Tê Hồ phường thị như vậy theo nước xây lên tú mỹ phồn hoa hoàn toàn khác biệt, Đào Sơn Phường càng giống là một tòa nhuốm màu sương gió vùng sát biên giới trọng trấn. Cao lớn nặng nề trên tường thành, trải rộng cũ mới giao thoa vết cào cùng pháp thuật đánh kích cháy đen ấn ký, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện rõ ràng sụp xuống, chỉ là dùng to lớn linh mục cùng đất đá qua loa tu bổ. Cửa thành, lui tới tu sĩ cảnh tượng đội vàng, phần lớn mang bộ mặt sầu thảm cùng cảnh giác, không thấy phường thị nên có ồn ào náo động cùng sức sống.
Sao lại thế?
Biến thành dạng này.
Lý Thu Vân nhìn trước mắt tiêu điều cảnh tượng, tươi đẹp khắp khuôn mặt là không hiểu.
Trong ấn tượng của nàng, Đào Sơn Phường mặc dù không bằng Nguyệt Tê Hồ Phường như vậy giàu có, nhưng cũng là Quảng An quận bên trong không nhiều lớn phường thị, luôn luôn dân cư phụ thịnh, chưa từng như vậy rách nát qua.
Trong lòng Trần Nghiệp thở dài, hắn sớm từ Điền Nông trong miệng biết Vân Khê Phường cùng Đào Sơn Phường tại lần này hàn thai thú triều bên trong đứng mũi chịu sào, tổn thất nặng nề.
Hắn phía trước thân ở An ổn Tông môn cùng phồn hoa Nguyệt Tê Hồ Phường, còn không cảm thấy.
Có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới chính thức cảm nhận được trận kia thiên tai nhân họa mãnh liệt.
Nghĩ đến, là lúc trước luồng không khí lạnh đưa tới thú triều.
Bất quá cũng may, gần đây một tháng, thú triều đã kết thúc.
Trần Nghiệp nhìn hướng ngoài cửa sổ đông đảo bận rộn tán tu, cảm khái nói:
ngày xưa bên trong, hắn tại trong Vân Khê Phường đã từng bị thú triều xung kích. Chỉ bất quá hắn lập tức bái nhập Linh Nhận Tông, lấy được tông môn che chở.
Ai, nhà ta cái kia vài mẫu linh điển, toàn bộ để cái kia đáng chết xương lạnh chết rét cho, năm nay sợ là không thu hoạch được gì.
Ngươi vậy coi như cái gì?
Phía Tây Trương lão tam một nhà, đêm trước bị xông vào phường thị liệt phong lang yêu cho.
Ai, một nhà lớn bé, một cái đều không có còn lại.
Cuộc sống này, có thể làm sao qua?
Bên đường, mấy cái tán tu vây quanh cùng một chỗ than thở.
Trần Nghiệp im lặng, hắn nhìn xem những thứ này trong gió rét rẽ rủa cầu sinh thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Chính hắn, trước đây không lâu sao lại không phải một thành viên trong bọn họ?
Nếu không phải có bảng độ thành thạo trong người, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đang vì mấy khối linh thạch tiền xem bệnh mà bôn ba, thậm chí có thể sớm đã mất mạng vụ mỗi lần không đáng chú ý xung đột hoặc ngoài ý muốn bên trong.
Sư phụ,
Chi Vi chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo.
Trần Nghiệp quay đầu, chỉ thấy đại đồ nhi cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, giờ phút này lại mang theo một tia bất an, nàng nhìn xem những cái kia cùng nàng cùng sư mọi ngày xưa cảnh ngộ sao mà tương tự tán tu, nho nhỏ nắm đấm không tự giác siết chặt.
Mà Thanh Quân cặp kia đen nhánh mắt vượng cũng thế mở mịt nhìn xem tất cả xung quanh.
Cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ khơi gợi lên các nàng chôn sâu đáy lòng, những cái kia liên quan tới đói bụng, rét lạnh cùng tuyệt vọng ký ức.
Trong lòng Trần Nghiệp thở dài, đem hai cái đồ nhi nắm vào trước người, thấp giọng nói, "Đừng sợ, có sư phụ tại."
Hắn dẫn một đoàn người, xuyên qua tiêu điều khu phố, trực tiếp hướng về nằm ở phường thị phía Tây Lâm Tùng Dược Viên tiến đến.
Làm Linh Nhẫn Tông xe ngựa chậm rãi chạy qua lúc, những cái kia hoảng loạn đám tán tu đều giống như bị hoảng sợ đàn thú, vô ý thức hướng đạo đường hai bên tối lui, chỉ sợ tránh không kịp.
Đối với cái này tông môn tu giả, bình thường tán tu đều là tránh mà không bằng.
Chính như đã từng Trần Nghiệp đồng dạng.
Trong đám người, có một cái thân hình gầy gò thiếu nữ, đang dùng một khối màu xám khăn trùm đầu bao lấy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi ảm đạm vô quang con mắt.
Nàng cái cằm nhọn xinh đẹp, chỉ là che khăn trùm đầu, để người thấy không rõ tướng mạo.
Người này chính là Lâm Quỳnh Ngọc.
Giờ phút này, nàng đang lo lắng chen lấn ở phường thị bên trong bản thảo các bên trong.
Từ khi hàn thai sau đó, muội muội cục nhanh liền càng thêm nghiêm trọng, bình thường dược thạch không ý đi, chỉ có bản thảo các mua bán thanh phế tán còn có một tia hy vọng.
Đến mức viên kia nàng liều mạng cũng muốn mang về Huyền Âm đan.
Không có nghĩ rằng, lại là một cái ngụy liệt giả đan.
Vị kế tiếp,
sau quầy, một cái óc đầy bụng vệ quản sự không kiên nhẫn gõ cái bàn.
Lâm Quỳnh Ngọc liền vội vàng tiến lên, đem một cái cũ nát túi đặt ở trên quầy, âm thanh đã là hèn mọn lại là đáng thương, "Quản sự đại nhân, ta
nghĩ cầu một bao thanh phế tán. Đây là ta toàn bộ gia sản, còn kém 20 linh xà, không biết có thể dàn xếp một hai.
Ngày sau ổn thỏa trả lại gấp đôi."
Cái kia quản sự liếc qua trong túi cái kia một đống linh xa, lại trên dưới dò xét Lâm Quỳnh Ngọc một phen, thấy nàng tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, trong mắt lập tức lộ ra xem thường, giàn xếp. "Hừ, ngươi làm linh nhận tông là mở thiệt đường. Không có linh thạch liền lăn đi một bên, đừng tại đây làm phiền người phía sau. Thế nhưng là muội muội ta nàng, muội muội ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Quản sự thô bạo đánh gãy nàng, đem cái kia túi chữ vật ném trở lại, "Không có tiền cũng đừng tới cầu thuốc, kế tiếp." Lâm Quỳnh Ngọc siết chặt cái kia trống rỗng túi chữ vật, đốt ngón tay trắng bệnh. Từng có lúc, nàng cũng là tại phường thị bên trong bị người truy phủng tiên tử, chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã. Thiếu nữ tinh tế ngón tay có chút xoa xoa cái cằm, kỳ thật, chỉ cần nàng chịu lấy xuống khăn che mặt, bằng dung mạo của nàng, có thể đổi lấy bó lớn linh thạch. Nhưng từ ngày đó đêm lạnh trọng thương, Trần Nghiệp thấy chết không cứu sau, trong lòng nàng liền lưu lại một cái ẩn tật, đó chính là xấu hổ tại dùng chân dung gặp người. Nói một cách khác, chính là ứng kích phía sau bệnh tâm lý. Làm sao? Muốn dùng thân thể đổi. Mập quản sự gặp Lâm Quỳnh Ngọc run rẩy xoa xoa cái cằm, sắc mị mị đánh giá tên này nữ tu vài lần. Ân. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng nữ tử này eo thon phong đồn, da mịn thịt mềm, nghĩ đến tướng mạo có lẽ không kém. Nếu là lấy ra thải bổ một phen, ngược lại là đáng giá tốn chút linh thạch. Ta. Ngay tại nàng thất hồn lạc phách thời điểm, trên đường phố đám người bỗng nhiên lên rối loạn tương mừng, nhao nhao hướng hai bên tối lui. Lâm Quỳnh Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc từ xích vân câu kéo động hoa mị xe ngựa đang ổn định từ ở giữa đường phố lái tới. Ân, đây là vị nào quản sự? Không phải là điền chấp sự? Vẫn là tiếp nhận điền chấp sự vị kia quản sự? Mập quản sự đều không lo được sắc đẹp, liên thanh đem Lâm Quỳnh Ngọc quát lớn mà đi. Vội vàng sửa sang lại hình dung, liền nghĩ bước nhanh đi đến cạnh xe ngựa, đi cùng vị này mới chấp sự chào hỏi một tiếng. Chương 155, Kim Nhi ra sân. Một, chương 155, Kim Nhi ra sân. Một, Liễu quản sự, chậm đã. Mập quản sự đang gặp cái kia linh nhận tông xe ngựa lái tới gần, đang muốn tiến lên bái kiến, lại bị bên cạnh một vị thân hình thon gầy, lấm la lấm lét quản sự kéo lại. Ân. Mập quản sự quay đầu, thấy là bản thảo các bên trong một người quản sự khác, không nhịn được hơi nhíu mày, cái gì chậm đã? Không nhìn thấy là linh nhận tông xe ngựa sao? Đây chính là tiếp nhận điền chấp sự tân nhiệm Lâm Tùng Cốc chủ quản, chúng ta nhưng đắc tội không dậy nổi. Bọn hắn mặc dù đồng dạng là linh nhận tông chấp sự, nhưng ở linh nhận tông địa vị có thể nói thấp nhất. Phụ trách đều là bán linh thực linh dược loại hình việc khổ cực, địa vị không so được Trần Nghiệp loại này nắm giữ nhất định thực quyền chấp sự. Liêu quản sự, người ta tội gì tham gia bọn hắn đấu tranh? Gây quản sự giải thích nói, tại Lâm Tùng dược viên vốn là còn một vị khác chấp sự chờ đón thay điền chấp sự vị trí, vị này Trần chấp sự không duyên cớ nhảy dù, nhất định chọc cho không thích. Cái kia gầy quản sự thấp giọng, "Liêu quản sự, ngươi mới tới Đảo Sơn phường không lâu, có chỗ không biết. Cái này Lâm Tùng dược viên trước chủ quản, sớm bị Ngụy chấp sự thấy vừa mắt. Ngụy chấp sự tại Đảo Sơn phường căn cơ thâm hậu, phương pháp khá rộng, lại tại Lâm Tùng dược viên cẩn trọng công tác gần 10 năm, mai mới chờ đến lúc điển chấp sự thăng chức thoái vị, vì thế không biết chuẩn bị bao nhiêu quan hệ. Bây giờ vị này Trần chấp sự từ trên trời giáng xuống, chiếm cái này công việc béo bở, ngươi nói, Ngụy chấp sự có thể từ bỏ ý đồ sao?" Mập quản sự nghe thấy trong lòng run lên, hắn tên gọi Liêu Toản, đúng là một tháng phía trước mới từ địa phương khác điều động mà đến. Đối với cái này Đảo Sơn phường bên trong rắc rối khó gỡ quan hệ không hiểu rõ lắm. Hắn lau đem mồ hôi chán, thấp giọng nói, "Mã lao đệ, ý của ngươi là chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là giúp Ngụy chấp sự cho cái này mới chấp sự một bài học." Cái kia được xưng là Mã lao đệ gầy quản sự, chính là bản thảo các kẻ ra đời, tên là Mã Tuấn. Hắn cười hắc hắc, mắt chuột nhắm lại, "Cũng không phải, cũng không phải. Người khác tranh đấu, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Không quản chính là Ngụy chấp sự mặc dù tại bản thảo phong thế lực không nhỏ, có thể vị này Trần chấp sự lại là tông môn trực tiếp nhận lệnh, danh chính ngôn thuận. Theo ta thấy, hắn có thể từ Ngụy chấp sự trong miệng đoạt thức ăn, phía sau sao lại không có chỗ dựa?" Gây chấp sự nói bình chân như bại, một bộ đều ở trong lòng bàn tay tiêu sái dáng dấp. Liêu Toản trầm ngâm một lát, cảm thấy Mã Tuấn lời ấy có lý. Hắn nhìn hướng cái kia chậm rãi dừng hẳn xe ngựa, cắn răng, "Mã lao đệ nói có lý. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta liền cực vị này Trần chấp sự có thể đứng vững gốc chân." Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Mã Tuấn lôi kéo, chỉnh lý một chút áo bào, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Cái này đồ đần." Gây quản sự giật mình. Hắn nghe hiểu cái gì? Không ngờ chỉ nghe hiểu nửa câu nói sau, nghe không hiểu trước mặt hắn nói không cần can thiệp đúng không? Hú hồ, Lâm Tùng dược viên là Đảo Sơn phường bản thảo các linh thực trọng yếu nơi phát ra, có thể gần chút thời gian chịu đủ hàng hai, bên trong linh thực phần lớn ở vào tĩnh dưỡng trạng thái. Chỉ có Ngụy chấp sự, tại Lâm Tùng dược viên cày cấy 10 năm, theo lý linh thực thuận buồm xuôi gió, lúc này mới có thể không ngừng hướng bản thảo các chuyển vận khỏe mạnh linh thực. Nếu là đắc tội Ngụy chấp sự, sợ rằng chờ mập quản sự đi đòi hỏi linh thực lúc lại không ngừng từ chối. Phải biết, bọn hắn những thứ này bản thảo các quản sự, mỗi người đều có tương ứng nhiệm vụ chỉ tiêu. Tuy nói Lâm Tùng Cốc tất nhiên muốn chuyển vận cho bản thảo các linh thực, nhưng cụ thể giao đến trên tay người nào, còn không phải nhìn Lâm Tùng Cốc chấp sự ý nghĩ. Tạm không đề cập tới Lâm Tùng Cốc chuyện. Ngụy chấp sự vốn là Đào Sơn phường địa đầu xà, Cương Long chưa hẳn ép tới qua địa đầu xà. Xe ngựa dừng hẳn, màn xe bắn lên. Một vị dáng người hiểu điệu, khí khái anh hùng hừng hực đạo bào màu thiên thanh nữ tu dẫn đầu bước xuống. Tay nàng theo chuôi kiếm, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy phường thị tiêu điều cảnh tượng, đôi mi thanh tú cau lại. Lập tức cung kính đứng hầu một bên, là trong xe người kéo màn xe. Tu nữ trẻ cung kính dáng dấp, để hai vị quản sự nhìn trận mắt hốt mồm. Xác thực, tân nhiệm chấp sự tại nơi khác nhậm chức lúc, đồng dạng sẽ có luyện khí hậu kỳ đệ tử tùy tùng hộ vệ. Nhưng bọn hắn chỉ là hộ vệ, ngày bình thường căn bản không nhúng tay chấp sự sự tình. Nói cách khác, cái này cái gọi là hộ vệ, thực tế cũng là đối với mấy cái này đệ tử lịch luyện, hộ vệ đệ tử cùng chấp sự ở giữa chính là bình đẳng quan hệ. Chưa từng nhìn thấy qua hộ vệ đệ tử đối với chấp sự tất cung tất kính. Phải biết rằng những đệ tử này tuổi còn trẻ cũng đã luyện khí hậu kỳ, luôn luôn là tâm cao khí ngạo. Ngay sau đó, liền gặp một cái nam nhân mang theo một trái một phải, một đen một trắng hai cái nữ hoa từ trên xe thong dong đi xuống. Cung nên Trần chấp sự, Lý đạo hữu. Liêu Toàn mặt mũi hớn hở không mình hành lễ, tại hạ bản thảo các quản sự Liêu Toàn, phụ mệnh chờ đợi ở đây lâu ngày. Tục lời nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trần Nghiệp cũng thế vẻ mặt tươi cười, kính đã lâu kính đã lâu. Trần chấp sự, còn mời tiến vào trong các, để cho ta trở là chấp sự bảy tiệc mời khách. Nói xong, một đoàn người liền vây quanh Trần Nghiệp, tiến vào trong các. Lâm Tùng Dược Viên mặc dù ở vào Đào Sơn phường phạm vi bên trong, nhưng chính là dược viên, tự nhiên không tại Phồn Hoa phường thị bên trong. Vị trí xa xôi, tới gần Tam Thiên Đại Sơn, cùng Vân Khê phường giáp giới. Nếu muốn đi Lâm Tùng Dược Viên, còn phải nửa ngày hành trình. Cho nên, Trần Nghiệp đám người tạm thời tại bản thảo các chỉnh đốn một ngày. Bị mập quản sự quát lớn đến chạy trối chết Lâm Quỳnh Ngọc, thất hồn lạc phách từ bản thảo các bên trong đi ra. Là vị kia tông môn đại nhân vật tới. Nàng nhìn xem mập quản sự đầy mặt thân thiện tiến lên trước nên đón, trong lòng chết lặng nghĩ đến. Chỉ là, vô luận là rất lớn nhân vật, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn qua Đảo Sơn phường tiêu điều cảnh đường phố, hôi bại khăn trùm đầu bên dưới, cặp kia từng sóng nước yêu kiều con mắt giờ phút này trống rỗng đến cực điểm. Muội muội cục nhanh. Tại trống rỗng trong con mắt, đột nhiên hiện lên một cái quen thuộc cái bóng. Lâm Quỳnh Ngọc con ngươi hơi co lại, phản ứng đầu tiên, còn tưởng là tự nhìn sai. Có thể chờ nàng định thần nhìn lại lúc, lập tức như bị sét đánh. Là hắn? Người trong xe ngựa, như thế nào là hắn? Cái kia khu lều trại rừng đông, từng bị nàng cùng Tiết Thừa Quân tùy ý khi dễ, vu oan giá họa. Cũng là tị thủy phố hàng xóm Trần Tiền Bối, từng ở bên trong Vân Thường các cung dung không đội trị liệu huyền sâm, lại tại Hàn Thai thú triều lúc thấy chết không cứu. Lâm Quỳnh Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như một cái trong khe cống ngầm chuột bị sống sờ sờ nâng dưới ánh mặt trời. Nàng mặc dù biết Trần Nghiệp thông qua linh thực sư khảo hạch, có thể tại dự đoán của nàng bên trong, Trần Nghiệp có lẽ liền giống như mập gầy chấp sự mở dạng, tại bản thảo các công việc bên trong cần cù miễn công tác, lại hoặc là tại cái nào đó linh điền, tùy ý vân vũ thuật, tựa như một cái sẽ tu tiên lão nông. Chỉ thế thôi. Nhưng vì sao giờ phút này bị người phía trước ôm sáu đám, lại để cho luyện khí hậu kỳ tông môn đệ tử tất cung tất kính? Giờ khắc này, hai người đã từng chuyện cũ cùng địa vị bây giờ chênh lệch, để cho nàng trong lòng sông lên một cỗ trước nay chưa từng có phức tạp chua xót cảm xúc. Nàng vô ý thức đem khăn trùm đầu kéo đến thấp hơn, hận không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong bóng tối, hốt hoảng xoay người, cũng như chạy trốn chui vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Kim Nhi, tỷ tỷ, nhất định sẽ cứu ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Liêu Toàn dẫn một đoàn người xuyên qua bản thảo các tiền đường, đi tới một chỗ thanh tịnh đại khách nhã gian, trên mặt nhiệt tình nụ cười liền không có từng đứt đoạn. Chương 155, Kim Nhi ra sân. 2, chương 155, Kim Nhi ra sân. 2, Trần chấp sự, chúng ta cái này đảo sân vượng, thế nhưng là một nơi tốt ta. Hắn tự thân vì Trần Nghiệp cùng Lý Thu Vân châm lên linh trà, lúc này mới sinh động như thật tiếp tục nói, ngươi đã rõ chưa, chúng ta cái này đảo sơn phường lai lịch. Đây chính là một cọc ký văn. Trần Nghiệp hớp miếng trà, ra hiệu hắn tiếp tục. Hai cái tiểu đồ đệ cũng tò mò dựng lên lỗ tai. Liêu Toàn thấy thế, càng là tinh thần tỉnh táo, hắn hạ giọng, mang theo vài phần thần bí nói ra, nghe đồn à, tại mấy trăm năm trước, nơi đây cũng không phải là phường thị, mà là Tam Thiên Đại Sơn bên trong một đạo lại bình thường bất quá sơn mạch, rừng cây xanh tươi, yêu thú hình hành. Nhưng có một ngày, thiên giáng thần hỏa, hàn viêm ngập trời, càng đem cái này liên miên trăm dặm núi rừng đốt cháy trong không, hóa thành một phiến đất hoang vu. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nơi đây đã thành đất cằn sỏi đá, lại không nửa phần sinh cơ. Hắn dừng một chút, thừa nước đục thả câu, gặp tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn, lúc này mới đắc ý tiếp tục nói, có ai nghĩ được mấy chục năm sau, ở khu vực này bị thần hỏa đốt cháy qua đất khô cằn bên trên, lại như kỳ tích mọc ra từng cây cây đào, kết ra quả đào, càng là ẩn chứa từng tia linh khí. Linh đào đang buồn bực ngán ngẩm lắc bàn chân nhỏ thanh quân, vừa nghe đến ăn, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, ăn ngon sao? Hiện tại còn nước không? Liêu Toàn bị tiểu nha đầu này chọc cho cười ha ha, tiểu A Nhi miệng ngược lại là thèm. Cái kia linh đảo tuy chỉ là cấp thấp nhất linh quả, nhưng hương vị trong meo, lại có thể bổ sung một ít linh lực, tự nhiên là ăn ngon. Cũng chính bởi vì những thứ này linh đảo, mới hấp dẫn đại lượng tán tu trước đến ngắt lấy, định cư, lâu này, liền tạo thành bây giờ đảo sân phường. Lý Thu Vân ở một bên nói bổ sung, tông môn trong điện tịch thật có ghi chép. Chỉ là cái kia thần hỏa lai lịch thành mê, có người nói là thiên ngoại rơi hỏa, cũng có người nói là một vị nào đó đại năng tu sĩ đấu pháp gây nên. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đào sơn phường tán tu, có thể toàn bộ dựa vào những thứ này linh đạo tu hành. Thanh quân nếu là muốn ăn, Lâm Tùng Cốc liền có không ít linh đạo nha. Nha. Thanh quân nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức viết đầy chờ mong. Trần Nghiệp nghe lấy lời nói này, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc đích. Thiên giáng thần hỏa, đất khô cằn sinh linh đạo. Chờ một chút, hàn viêm ngập trời. Cái này khiến Trần Nghiệp nhớ tới, nguyên trò chơi tiền kỳ nhiệm vụ phụ tuyến bên trong, có cái giả đàn tiểu bốt. Am hiểu chính là một tay hàn viêm. Chỉ dựa vào hàn viêm, còn chưa đủ lấy để cho Trần Nghiệp nhớ tới cái này bốt. Nhưng đánh giết người này về sau, có thể thu được liên quan tới nàng nghe đồn. Nghe nói người này khi còn nhỏ, trời xui đất khiến bị hàn viêm ký sinh, sai khiến từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Kỳ tỷ là trị bệnh cho nàng, độc thân tiến về nơi khác, cuối cùng chết tại thú triệu bên trong. Phụ mẫu hắn thì là linh đảo rừng đông, vì trị bệnh cho nàng, không để ý tự thân tu vi, từ bản xứ nhà giàu trong tay thuê đại lượng linh cây đảo. Kết quả lại gặp hàng hai, những thứ này linh giới cây đào tràng, có thể nghĩ, bởi vậy song thân lại bị người bức tử. Cuối cùng, đương nhiên, vị này bị Hàn Viêm ký sinh tu giả hắc hóa. Trần Nghiệp cảm thấy trầm âm, làm sao người này càng nghe càng giống như là đảo sơn phường người địa phương. Hàn Viêm, linh cây đảo, Hàn Hai. Việc này dung không được Trần Nghiệp không để ý, đây là Trần Nghiệp gặp phải lại một cái tại nguyên trong trò chơi có chứ danh hào nhân vật. Tạm thời xưng người này là Hàn Viêm tu giả. Tuy nói cái này Hàn Viêm tu giả ngày sau chỉ là giả đan tu người mà thôi, không so được tương lai nguyên anh Trần Quân Bạch Tố Tố, càng không so được hắn hai cái đồ nhi. Đặt ở bây giờ Yến Quốc đều không được xưng tầng chót nhất nhân vật. Nhưng Hàn Viêm tu giả có một chút cực kỳ đặc thù, ký sinh tại trong cơ thể Hàn Viêm, phi thường cường đại. Một khi sống lại, làm cho tu vi một bước lên trời. Tại Hàn Viêm tu giả sau khi chết rơi xuống trong truyền thuyết, còn đi lại, nếu không phải hắc hóa sau sát tâm che mắt, cưỡng ép thôi động Hàn Viêm chi uy, đồ sắt toàn thành, lại cứng rắn chống đỡ tới tiếp viện Kim Đan chân nhân. Sai khiến nàng mới vừa có khởi, liền thâm thụ trọng thương, đoạn tuyệt con đường, nếu không ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đây là một cái bom hẹn giờ. Vị kia tương lai giả đàn nữ tu, giờ phút này, có lẽ ngay tại cái này đảo sơn phường một góc nào đó, đang trải qua cùng nàng tỷ tỷ, phụ mẫu sinh ly tử biệt. Đợi đến nàng một khi hắc hóa, tu vi một bước lên trời, liền sẽ trực tiếp giết toàn bộ đảo sơn phường. Tuy nói giả đàn tu người, đặt ở to như vậy tu chân giới không coi là cái gì, nhưng đặt ở đảo sơn phường loại này địa phương nhỏ, Trần Nghiệp dùng mình một cái. Hắn bây giờ đang ở đảo sơn phường Lâm Tùng Dược Viên làm chủ quản, nếu là Hàn Viêm tu giả hắc hóa, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Trần chấp sự, thế nhưng là không quen khí hậu. Mập quản sự gặp Trần Nghiệp sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là chính mình lắm mồm, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sao. Trần Nghiệp xua tay, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ là nghe cái này phường thị thành lập không dễ, lòng sinh cảm khái mà thôi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Liêu Toàn, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nhắc tới, Liêu quản sự ở lâu nơi đây, chắc hẳn đối với trong phường chuyện cũ rõ như lòng bàn tay. Không biết cái này linh đảo sinh ý, bây giờ trong phường là cái kia mấy nhà làm đến lớn nhất. Lần này Hàn Hai, chắc hẳn đối với bọn họ ảnh hưởng không nhỏ a. Liêu Toàn chỉ coi vị này mới nhậm chức chủ quản là muốn biết Vân Khê phường, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này biết gì nói đấy, Trần chấp sự có chỗ không biết, cái này Đảo Sơn phường linh đảo sinh ý, 7-8 phần 10 đều cầm giữ tại bản địa gia tộc tu chân, còn giữ lại thì tại cái khác tông môn thế lực trong tay bên trong. Bất quá muốn nói loại phải nhiều nhất, còn phải là Ngụy gia. Lần này Hàn Hai, quả thật làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nâng lên Ngụy gia, Liêu Toàn ánh mắt chớp lên, thuận miệng nói, nhắc tới Lâm Tùng Cốc còn có một cái chấp sự, chính là xuất thân Ngụy gia. Bất quá, có lẽ là hắn rõ ràng là Linh Nhận Tông chấp sự, lại có chỗ thiên lệnh Ngụy gia, để cho Điền Nông Điền chấp sự có chỗ bất mãn. Nếu không, hiện tại Lâm Tùng Cốc chủ quản, theo lý thuyết nên là Ngụy chấp sự mới đúng. Thiên lệnh bản gia, đúng là bình thường. Kiếp trước cổ đại đều có né tránh chế độ. Bất quá, Linh Nhận Tông phạm vi thế lực cứ như vậy vài tòa phường thị, tựa như nghĩ né tránh đều không có cách nào. Trần Nghiệp ngược lại phỏng đoán Liêu Toàn lời nói bên trong tầng sâu hàm nghĩa, lập tức minh bạch, cái này mập quản sự là ám thị hắn đã cùng Ngụy chấp sự sinh ra bần thỉu, lúc này cảm kích nói, đa tạ Liêu quản sự chỉ điểm. Hắn xem như là minh bạch, vì cái gì bản thảo các khác chấp sự hình như đều tại tránh hắn giống như, không ngờ là sợ đắc tội Ngụy gia. Ngụy gia không những đã là Đào Sơn phường bản tổ thế lực, lại tại nội Linh Nhận Tông có nhất định thế lực. Những thứ này bình thường chấp sự, tự nhiên là sợ ba phần. Liêu quản sự lắc đầu, cảm thán nói, cái này Ngụy gia thật khiến cho người ta sinh chán ghét, cầm giữ linh đạo sinh ý, bóc lột tán tu. Nói là tổn thất nặng nề, nhưng những thứ này đại giới, phần lớn là để tán tu gánh chịu. A ta tuy chỉ là một cái phổ thông quản sự, nhưng đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Trần Nghiệp kéo ra khoe miệng, hắn thấy được rõ ràng, cái này mà quản sự phía trước còn kêu căng đuổi đi cầu thuốc tán tu, hiện tại ngữ khí lại là một bộ trách trời thương dân làm dáng. Chương 156, giắt tay, dạ phố đồ nhi hàng ngày. Một, chương 156, giắt tay, dạ phố đồ nhi hàng ngày. Một, vô luận Liêu quản sự giáp tâm như thế nào, Trần Nghiệp đều không để ý, đây chính là khôi lỗi mang cho hắn tự tin. Đơn giản quen thuộc bên dưới Đảo Sơn phường bản thảo các về sau, Trần Nghiệp cũng không lập tức lên đường tiến về Lâm Tùng Cốc, mà là cùng Liêu quản sự từ biệt, đi tới Đảo Sơn phường bên trong. Hắn nghĩ thừa dịp hôm nay thời tiết trời trong xanh tốt, mang hai cái tiểu nha đầu thật tốt đi dạo một vòng, thư giãn một tí căng cứng tâm thần. Phải biết, liền Trần Nghiệp một đại nam nhân đều cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, huống chi hai cái tiểu nha đầu. Gần nhất những ngày qua, các nàng đã trải qua đủ loại biến cố, lại thêm thời gian dài khổ tu cùng với mấy ngày buôn ba, hai cái đồ nhi cũng nên buông lỏng xuống tâm thần. Khổ nhàn kết hợp mới là lâu dài chi đạo. Huống hồ, hắn người sư phụ này cũng xác thực thua thiệt các nàng rất nhiều. Nghĩ kỹ lại, từ khi rời đi Vân Khê phường về sau, hắn còn chưa hề chân chính dẫn các nàng đi ra dạo chơi qua. Niệm đây, Trần Nghiệp hổ thẹn trong lòng, các nàng nói cho cùng chỉ là hai tiểu hải tử, chính là ham chơi tuổi tác. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu nha? Thanh Quân một tay dắt chi vi, một cái khác trong bàn tay nhỏ còn nắm nửa khối không ăn xong bánh dâu rồng, ngẩng lên dính một ít bánh ngọt nhỏ vào mặt, tò mò hỏi. Cơ trí tiểu nữ hoa bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ lại có cái gì phiền phức, cần Thanh Quân cùng sư tỷ hỗ trợ sao? Ai nha, thật là vô dụng sư phụ. Mắng xong sư phụ, tiểu nữ hoa liền vội vàng trốn tại sư tỷ về sau, lộ ra nửa cái con mắt, lặng lẽ đánh giá sư phụ thần sắc, chuẩn bị tùy thời nhận sợ. Chỉ là, để cho Thanh Quân rất kỳ quái chính là, sư phụ bị mắng về sau, vậy mà không có sinh khí, ngược lại cười đến càng ôn nhu. Dù là tự khoe là Trần Nghiệp nhà thông minh nhất nữ hoa từ Thanh Quân, đối với cái này đều có chút nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ sư phụ là ưa thích bị nàng mắng hay sao? Thật là làm cho nữ hoa kỳ quá nha. Lần đầu thấy được có người bị mắng còn cười. Trần Nghiệp thở dài, trong lòng cái kia ti ấy náy sâu hơn. Hắn hiếm hoi mang hai cái đồ nhi đi ra chơi, kết quả Thanh Quân vậy mà còn tưởng rằng gặp phải cái gì phiền phức. Đều do hắn người sư phụ này, không thể cho hai cái đồ nhi an ổn tu hành hoàn cảnh, ngày thường cũng không thế nào cùng hai cái đồ nhi chơi. Đang lúc Trần Nghiệp muốn mở miệng giải thích lúc, tiểu nữ hoa nheo mắt lại, thối sư phụ. Trần Nghiệp bảo trì mỉm cười. Tiểu nữ hoa thấy được mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ, bực tức nói, quái sư phụ. Trên thế giới kỳ quái nhất sư phụ. Trần Nghiệp nụ cười cứng ngắc. Tiểu nữ hoa dương dương đắc ý, nhìn Thanh Quân làm gì? Trần lão đạo, mau đem ngươi xanh mơn mởn con mắt thu hồi đi, bằng không Thanh Quân muốn chọc lấy ngươi. Con mắt của ngươi, thật là làm cho Thanh Quân bất đắc dĩ nhà, có cái ưa thích bị mắng sư phụ, tốt làm người đau đầu. Chỉ là, không đợi tiểu nữ hoa đắc ý bao lâu, trước mặt nàng sư phụ, đột nhiên vung lên nổi đất quả đấm to, khuôn mặt thối quá thối quá. Hỏng, sư phụ tức giận. Lần trước đánh Thanh Quân cái mông lúc, sư phụ chính là vẻ mặt này. Một khắc trước còn đắc ý rào rạt, tự khoe là thông minh nhất nữ hoa Thanh Quân, khi nhìn đến cái kia nổi đất quả đấm to lúc, khuôn mặt nhỏ bá một cái liền trắng. Không còn kịp suy tư nữa, giống trôi tiểu phi kiếm giống như lao ra, ôm vào Trần Nghiệp bắt đuổi, nâng lên đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng đáng thương nói, sư phụ, Thanh Quân sai, cũng không dám nữa. Trần Nghiệp trong lòng điểm này hỏa khí, lập tức bị Thanh Quân tiểu động vật giống như ánh mắt nhìn đến tan thành mây khói. Tiểu nha đầu này, đánh lại không nỡ, không đánh lại muốn lên nhà bốc bói. Hắn thở dài, chậm rãi thả xuống năm đấm. Tiểu nữ hoa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng liền biết, sư phụ mới không dám đánh nàng. Phải biết, sư phụ là càng ngày càng già, mà Thanh Quân là càng lúc càng lớn. Chắc hẳn sư phụ nhất định là sợ tương lai mình trả thù nàng đi. Thế nhưng là, không quản sư phụ đối với nàng làm sao tốt, nàng về sau đều nhất định muốn trả thù sư phụ. Nghĩ tới về sau làm sao đối với sư phụ muốn làm gì thì làm, tiểu nữ hoa suýt nữa vui vẻ phải cười ra tiếng. Trần Nghiệp làm sao biết Thanh Quân ý nghĩ, hắn ánh mắt tại hai cái nữ hoa trên thân xoay một vòng. Những ngày này, các nàng cao lớn không ít, trước kia tại Vân Khê phường mua y phục đã có chút ngắn. Coi như sư phụ gặp phải phiền phức, các ngươi lại thế nào giúp được một tay? Sư phụ đây là mang các ngươi đi mua mấy món quần áo mới, lại mua thêm chút thân nữ nhi ưa thích đồ chơi nhỏ. Trần Nghiệp liếc mắt cười trộm Thanh Quân, lại liếc nhìn Trầm Mặc Chi Vi, thuận miệng giải thích nói: "Mua quần áo mới." Thanh Quân ánh mắt giật giật, khó khăn từ trong tưởng tượng đi ra ngoài, tại nàng trong tưởng tượng, sư phụ lao thảm rất thảm. Khi nghe đến quần áo mới mấy chữ này về sau, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, lập tức đem trong tay bánh dâu rồng nhét vào Chi Vi trong tay, vui sướng tại Trần Nghiệp trước người xoay một vòng, quá tốt rồi. Thanh Quân muốn mặc loại kia mang tốt thật tốt bao nhiêu xinh đẹp đường biển mấy, còn muốn loại kia sẽ phát sáng hạt châu xuyên thành dây chuyền. Nữ hài tử nha, lúc nào cũng thích chứ diện. Trần Nghiệp tất nhiên là gật đầu, đáp Thanh Quân yêu cầu. Chi Vi yên lặng đem cái kia nửa khối bánh dâu rồng cất kỹ, mắt đen nhìn một chút trên người mình hơi có vẻ cũ kỹ váy vải, lại nhìn một chút sư phụ, khẽ lắc đầu, "Sư phụ, Chi Vi y phục còn có thể mặc, không cần tốn kém." Nói vậy, sư phụ lại không nghèo, làm gì tỉnh ngần ấy linh xa. Trần Nghiệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đưa tay thay nàng sửa sang bên tóc mai hơi loạn tóc rối, "Ta Trần Nghiệp Đỗ Nhi, há có thể ăn mặc như vậy kéo kiệt." Việc này, sư phụ định đoạt. Cảm nhận được sư phụ bàn tay lớn, Chi Vi túi lầu xuống, không nói nữa, chỉ là tay nhỏ lại lặng lẽ siết chặt góc áo. Nàng cũng không phải là tiết kiệm, mà là xác thực không để ý y phục tốt xấu. Ngoài ra, nàng là một cái rất nhớ tình bạn cũ người, cho dù trên thân y phục xuyên lâu đều sẽ có tình cảm. Hơn nữa, cái này y phục đồng dạng là sư phụ vì các nàng mua. Kỳ quái. Trần Nghiệp nhìn một chút có chút câu nệ Chi Vi, âm thầm kỳ quái, nha đầu này làm sao có chút khẩn trương. Tựa như tại sư phụ trước mặt càng ngày càng câu nệ. Hắn buông tay ra, nên ngang đi ở phía trước, mang theo Đỗ Nhi đi dạo đường phố. Đào Sơn phường khu phố, mặc dù kém sang Nguyệt Tê Hồ phường, nhưng so với Vân Khê phường còn rộng rãi hơn phồn hoa rất nhiều. Dù cho đã trải qua một tràng đại loạn, giờ phút này vẫn như cũ người đến người đi, ngựa xe như nước. Thanh Quân tựa như một cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, đối với cái gì đều tràn ngập tò mò. Sư phụ ngươi nhìn, cái kia đồ chơi làm bằng đường bóp hình như một cái tiểu lão hổ. Hoa. Sư tỷ mau nhìn, nhà kia cửa hàng bán phi kiếm là hồng nhà ta. Sư phụ, cái kia là quả gì? Đỏ rực, thoạt nhìn thật tốt ăn. Trần Nghiệp bị nàng ồn ào phải bó tay toàn tập, nhưng cũng nhẫn mại tính tình, từng cái vì nàng giải đáp. Hắn dẫn hai cái đồ nhi đi tới phường thị bên trong lớn nhất một nhà quần áo may sang trải. Trong cửa hàng các loại tơ lụa rực rỡ muôn màu. Thanh Quân đi vào, liền bị một kiện dùng tiếng hò reo khen ngợi tuyến thêu lên trăm điểm xuyên hoa đồ án màu vàng nhạt váy ngắn hấp dẫn ánh mắt, lôi kéo Chi Vi tay liền không chịu đi. Trần Nghiệp nhìn nàng bộ kia trông mong dáng dấp, trong lòng một người, đối với một bên người cộng tác nói ra, đem kiện kia màu vàng nhạt váy, còn có bên cạnh kiện kia thiên thủy bích, đều lấy xuống cho hai đứa bé này thử xem. Chương 156, giắt tay, dạ phố đồ nhi hàng ngày, 2, chương 156, giắt tay, dạ phố đồ nhi hàng ngày, 2, kiện kia thiên thủy bích váy dài, kiểu dáng thanh lịch, chỉ ở ống tay áo cùng váy chỗ dùng ngân tuyến thêu mấy đóa hoa lê, chính hợp Chi Vi lạnh lạnh khí chất. Hai cái tiểu nha đầu thay đổi bộ đồ mới, giống như biến thành người khác. Thanh Quân vốn là hoa bát, mặc vào xinh đẹp màu vàng nhạt váy ngắn, càng lộ ra xinh xắn đáng yêu, cho đến bắp chân ngân bạch tóc dài như lưu quang biết bay. Nàng vui sướng xoay một vòng, váy cùng sợi tóc cùng nhau nâng lên, giống một đóa tại ngày xuân bên trong đón gió nở rộ tiểu thái dương, đáng yêu phải làm cho người mắt long long. Mà Chi Vi thay đổi ngày đó nước bích váy dài, cùng nàng cái kia dài cùng bắp chân, như mực thác nước tóc đen hòa lẫn, nổi bật lên da thịt trắng nõn, tươi đẹp thoát tục. Chỉ là cô kia bẩm sinh lành lạnh khí chất cũng thế nổi bật không ít, để cho nàng càng lộ vẻ xa cách. Chi Vi run lẩy bẩy dài vệnh lên lông mi, bị sư phụ trừng trừng ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, tay nhỏ vô ý thức vô về chơi bùa váy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư phụ." Trần Nghiệp ra vẻ khoa trương, tựa như thấy choáng mắt sau đột nhiên thu hồi ánh mắt, không tiếc khen ngợi, "Chi Vi thật là dễ nhìn, đều cho sư phụ nhìn ngốc." "Sư phụ." Tóc đen nữ hoa trở tay không kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ, rất ngượng ngùng, lại cúi lâu xuống, nhìn chằm chằm chân mình nhọn không rời mắt. Trần Nghiệp trong lòng cười thầm, hắn đây là cố ý mà làm. Chính mình cái này đại đồ nhi tính tình quá lạnh, vẫn là phải dựa vào sư phụ nhiệt tình mới có thể hòa tan. Nếu là ở kiếp trước, Chi Vi nhất định là cái tự bế đần độn học sinh tiểu học, đối với loại này học sinh, lão sư liền cần vào ngày thường bên trong nhiều khen ngợi, để tìm tới chính mình tồn tại cảm. "Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ." Tiểu nữ hoa không vui, chống đỡ bờ eo của mình, giữ dằn mà nhìn xem sư phụ, "Cái kia thanh quần đẹp không?" "T." "Hỏi cứ hỏi đi, như thế giữ dằn làm cái gì?" Trần Nghiệp thế nhưng là xử lý sự việc công bằng sư phụ, lúc này ôn hòa cười một tiếng, "Đẹp mắt, chúng ta thanh quân mặc cái gì đều dễ nhìn." "Chăm chăm." Tiểu nữ hoa vẫn là không vui, nhíu lên mềm mềm lông mày, tiếp mắt thấy sư phụ. "Khụ khụ, đều cho sư phụ đều nhìn ốc." Thân là chuyên gia nữ hoa, Trần Nghiệp lập tức liền phát hiện thanh quân không vui nguyên nhân, lúc này nói bổ sung, "Này mới đúng mà." Thanh quân lập tức ngọt ngào cười, đột nhiên đem chính mình tay nhỏ nhét vào sư phụ bàn tay lớn bên trong. Không đợi Trần Nghiệp phản ứng, ánh mắt rời rạc, ấp á ấp úng nói, "A nha, nhà khác đều là dắt nữ hoa, chỉ có sư phụ vô cùng đáng thương. Tất nhiên sư phụ cho thanh quân mua đẹp mắt y phục, vậy liền ban thưởng một chút sư phụ đi." Trần Nghiệp sững sờ, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến mềm dẻo cùng ý lại, lúc này cười một tiếng, "Tốt, cái kia sư phụ cảm ơn thanh quân ban ơn." Tiểu nữ hoa trừng to mắt, "Sư phụ tốt biết nói chuyện." Lời nói này cho nàng toàn thân thoải mái. "Sư phụ nên mỗi giờ mỗi khắc cảm ơn chính mình ban ơn." Trần Nghiệp liếc mắt đại đồ đệ, chỉ thấy đại đồ đệ đang cúi đầu, đen nhánh sợi tóc rủ xuống, che kín ánh mắt của nàng. Nếu là muốn để Chi Vi chủ động để cho hắn dắt tay nhỏ, đây chính là chuyện không thể nào. Trần Nghiệp lắc đầu, dùng một cái tay khác dắt Chi Vi tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngón tay của nàng giật giật, nhưng vẫn như cũ giữ im lặng, tựa như ngầm cho phép đồng dạng. "Ai, cái này hai cái nữ hoa, chỗ nào là tương lai ma nữ thần nữ a? Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi đâu nha?" Tiểu nữ hoa rất không thành thật, tay nhỏ tại Trần Nghiệp lòng bàn tay không ngừng hoạt động, lại là dùng móng tay nhọn lặng lẽ kẹp sư phụ thịt, lại là dùng ngón tay cho hắn gãi ngứa. Cuối cùng, còn muốn không kiên nhẫn rút tay ra ngoài. Nhưng sư phụ tay, há lại nữ hoa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trần Nghiệp trở tay nắm chặt thanh quân tay nhỏ, "Sư phụ mang các ngươi đi đảo lâm tập, tán tu đồng dạng tại cái kia bán ra linh đảo." Lúc đầu bởi vì bị sư phụ khống chế tay nhỏ mà không vui thanh quân. Nghe nói như thế, đều không lo được vùng đấy, "A, linh đảo. Sư phụ chúng ta đi mau đi mau, thanh quân đã sớm muốn nếm nếm đảo sơn phường linh đảo." "Hừ, đồ không có chí tiến thủ. Vẫn là Chi Vi tốt, bị hắn dắt ngoan ngoan kéo léo, xưa nay sẽ không cho hắn thêm phiền phức." Trần Nghiệp lắc đầu, mới dẫn hai cái đồ nhi hướng về đảo sơn phường nổi danh nhất Tây thị đảo lâm tập đi đến. Hắn lần này đi ra, ngoại trừ cùng đồ nhi vương lòng tâm thần, một mục đích khác chính là vì quan sát bây giờ đảo sơn phường linh đảo sinh ý cái kia Hàn Viêm tu giả tồn tại, như nghẹn ở cổ họng, dù không được Trần Nghiệp không để ý. Nếu là một cái không tốt, cái này Hàn Viêm tu giả tại Trần Nghiệp không biết địa phương đột nhiên hắc hóa, lại giết Trần Nghiệp cùng hai cái đồ nhi, cái kia chết đến nhưng là quá oan uổng. Đào lâm tập, tên như ý nghĩa, là đào sơn phường chuyên môn giao dịch linh đảo phiên chợ. Hai bên đường đều là lâm thời xây dựng đơn sơ quầy hàng, đỏ tươi lướt át linh đảo trồng chất như núi, tản ra mê người mùi trái cây. Đào sơn phường linh đảo nói là linh đảo, nhưng bình thường linh đảo cũng không có thượng phẩm cấp, liền nhất giai hạ phẩm đều không được xưng, chỉ có thể nói là mang theo linh khí quả đảo. Đương nhiên, cũng có số rất ít lên phẩm giai linh đảo. Nghe nói, tại Ngụy gia trong tay còn có một gốc có thể cấp nhất giai thượng phẩm linh đảo đào cây, nhưng sản lượng ít, cơ bản đều lên giao cho linh nhận tông, chỉ có trưởng lão cấp bậc tu giả mới xứng hưởng dụng. Trần Nghiệp ánh mắt tại những này người trồng cây ăn quả trên thân từng cái đảo qua, có lẽ ngay tại những này người bên trong liền có tên kia Hàn Viêm tu giả thân thuộc. Hắn dẫn đồ nhi giống như tùy ý đi đến một cái trước gian hàng. Chủ quán là một vị tóc hoa râm, đầy mặt gian nan vất vả lão giả, trước người hắn linh đảo phẩm tướng vô cùng tốt, từng cái sung mãn mượt mà, lại không người hỏi thăm. "Lão trượng, ngươi cái này linh đảo bán thế nào?" Trần Nghiệp thấp giọng thuận miệng hỏi. Lão giả kia nghe vậy, vẫn đục con mắt lúc này mới nhấc lên, hữu khí vô lực đáp, "Một cân 20 linh xà." Giá tiền này so với bình thường linh mễ còn muốn tiện nghi không ít. Có thể theo như lý mà nói, đào sơn vương tất nhiên bị hàn hai, linh đào sản lượng đại giảm, những thứ này linh đào giá cả có lẽ không hàng phản tăng mới đúng. Trong lòng Trần Nghiệp khẽ nhúc đích, lại hỏi, "Ta nhìn lão trượng cái này quả đào phẩm tướng thượng giai, vì sao giá cả như vậy rẻ tiền?" Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đăm chát. Hắn thở dài, nhìn xung quanh, lúc này mới hạ giọng nói, "Ai, đạo hữu có chỗ không biết. Đào sơn vương mấy gia tộc lớn, đánh lấy bình nước giá hàng, tổng độ cửa ải khó khăn cờ hiệu, cưỡng ép hạn chế giá bán. Nếu là không bán cho bọn hắn, cũng chỉ có thể lấy như vậy giá cả bán ra." Hắn chỉ cách đó không xa mấy cái đang tại tuần sát, mặc thống nhất trang phục tu sĩ, thấy không, những cái kia chính là Ngụy gia người. Có bọn họ, ai dám tùy ý từ chúng ta những tán tu này trong tay đại lượng tu đảo. Trần Nghiệp hiểu rõ, đào sơn phường linh đảo xa gần nghe tiếng, chính là Yến quốc lớn nhất linh đảo nơi sản sinh. Ngày trước, các đại gia tộc linh đảo hoàn toàn cung ứng phải lên Yến quốc nhu cầu thị trường. nhưng hôm nay Hàn Thai sai khiến linh đảo sản lượng đại giảm, làm cho bọn hắn đảo nguyên không đủ. Vì cam đoan ích lợi của mình không bị hao tổn mất, những gia tộc này liền thay đổi biện pháp cường thủ hào đoạt, đem tổn thất chuyển rời đến tán tu trên thân. Nói không chừng, hiện tại tuy là thai năm, nhưng bọn hắn ngược lại có thể kiếm càng nhiều linh thạch. Chương 157, sư phụ bụng chỉ có thể sắp xếp một cái. Một, chương 157, sư phụ bụng chỉ có thể sắp xếp một cái. Một, nghe xong lão giả giải thích, Trần Nghiệp cảm khái vạn phần. Hàn Viêm tu giả kinh lịch, chỉ là cái này đảo sơn phường tán tu bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Cái này ngụy ra thật là hảo thủ đoạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá độ thai nạn tài. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe bên cạnh Thanh Quân kéo hắn một cái góc áo, ngón tay nhỏ quẩy hàng bên trên một cái vừa lớn vừa tròn linh đảo, trông mong nói, sư phụ, Thanh Quân muốn ăn cái kia. Trần Nghiệp nhìn nàng bộ kia thèm dạng, trong lòng buồn cười, liền đối với lão giả nói, lão trượng, cho ta tới 5 cân linh đảo. Được rồi. Lão giả nghe vậy vui mừng, tay chân lanh lẹ vì hắn sắp xếp gọn 5 cân linh đảo, thậm chí còn nhiều thêm 2 cái. Đào Sơn Vương bản địa thừa thải linh đảo, khắp nơi đều là bán linh đảo, sinh ý cạnh tranh kịch liệt, bọn hắn những thứ này đảo nông ngày bình thường rất khó khai trương sinh ý, ngày trước đều là hành thương thu đảo, bán trao tay đến quốc các nơi, nhưng trước mắt, con đường này đã bị các đại gia tộc liên thủ lũng đoạn. Trần Nghiệp tiếp nhận cái kia chiếu nặng túi, còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Quân sớm đã tay mắt lanh lẹ từ trong túi lấy ra cái kia lớn nhất nổi tiếng nhất, giống con bảo vệ ăn thú nhỏ xít sao ôm vào trong ngực, còn đáp ý hướng sư phụ cùng sư tỷ dương lên cằm nhỏ, tốt nhất lớn nhất quả đảo, về Thanh Quân. Chi Vi ánh mắt cũng là rơi xuống trong túi, từ cái này một đống quả đảo bên trong, lấy ra một cái khác lại lớn lại đỏ linh đảo, chỉ là phẩm tướng so với Thanh Quân linh đảo, hơi kém nửa phần. Thanh Quân thấy thế, càng là vui vẻ ôm chính mình quả đảo, tiến đến sư tỷ trước mặt, khoe khoang nói, hắc hắc, sư tỷ, ngươi quả đảo cũng không như ta. Chi Vi giữ im lặng, chỉ là duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, một tia yếu ớt màu thủy lam linh quang tại nàng đầu ngón tay quanh quẩn. Sau một khắc, một tia trong suốt dòng nước trống rông xuất hiện, đem linh đảo tẩy sạch sẽ, càng lộ ra hồng nhuận mê người. Thanh Quân ánh mắt sáng lên, học theo điều động trong cơ thể yếu ớt linh lực, học sư tỷ bộ dạng, cũng dùng một đạo siêu siêu mèo mèo dòng nước đem trong ngực lớn quả đảo cọ rửa sạch sẽ. Sau đó, nàng rốt cuộc kìm nén không được, không kịp chờ đợi mở ra miệng nhỏ, tại cái kia sung mãn thịt quả bên trên ao cắn một ngụm lớn. Trong veo nước trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, tiểu nữ hoa hạnh phúc nheo mắt lại, chỉ là sau một khắc, nàng mới vừa hai mắt nheo lại, trong nháy mắt trừng lớn, sư tỷ. Chỉ thấy sư tỷ hai cái tay nhỏ nâng viên kia quả đảo, bước bước nhỏ đi đến sư phụ trước mặt, cung kính đem quả đảo đưa tới, âm thanh bình tĩnh, sư phụ, ngươi chút dùng. Trong chốc lát, Thanh Quân chỉ cảm thấy trong miệng quả đào không thơm, cũng không ngọt, thậm chí còn có chút chua, đáng ghét. Tiểu nữ hoa oán hận nuốt vào trong miệng đào thịt, nhìn chằm chằm trên tay linh đào không rời mắt, cảm giác thật là kỳ quái. Vì cái gì? Nàng luôn có cảm giác sư tỷ tựa như lặng lẽ đánh lén nàng. Đúng, chính là đánh lén. Trần Nghiệp gặp tiểu nữ hoa ngơ ngác sững sờ dáng dấp, cảm thấy buồn cười, hẳn là nha đầu này nhìn thấy Chi Vi cho hắn tẩy quả đào, mà không phải cho Thanh Quân tẩy, cho nên ăn dấm. Dù sao hắn chuyện này đối với Đồ Nhi quan hệ trong đó, thế nhưng là thiên hạ tốt nhất quan hệ. Trần Nghiệp đầu tiên là tiếp nhận Chi Vi quả đảo, thuận miệng khen ngợi, Chi Vi thần ngoan, không hổ là ta Trần Nghiệp Đồ Nhi. Tiểu nữ hoa miệng vểnh lên lên cao, đầy mặt đều viết không vui. Trần Nghiệp thấy thế, đành phải bất đắc dĩ tại Thanh Quân cái kia tức giận trên quai hàm bóp một cái. Tốt, đừng tức giận. Hắn ấm giọng nói, sư tỷ quả đảo, phân ngươi một nửa. Không được, toàn bộ đều cho Thanh Quân. Ai ngờ, tiểu nữ hoa khẩu suất của nôn, làm bộ liền muốn đem Trần Nghiệp trong tay quả đảo cướp đi. Trần Nghiệp giật mình, vội vàng một tay đè lại Thanh Quân đầu, cau mày nói, Thanh Quân, ngươi cái này. Hắn không nghĩ tới Thanh Quân đối với Chi Vi lòng ham chiếm hữu như thế mạnh, không muốn nhìn sư tỷ đối với sư phụ tốt đúng không? Trần Nghiệp đang muốn mở miệng, dùng sư phụ uy nghiêm thật tốt thuyết giáo một phen. Ai ngờ, Thanh Quân lại thật sự thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem viên kia lại lớn lại đỏ linh đảo từ trong tay hắn đoạt mất, xít sao ôm vào trong ngực. Thanh Quân, Trần Nghiệp hơi nhíu mày. Tiểu nữ hoa chớp hồng hồng con mắt, giống con hiến bảo thú nhỏ, lại đem viên kia quả đảo giơ lên cao cao, cái này bây giờ là Thanh Quân quả đảo, bây giờ là ta lại đem nó cho sư phụ. Cái này, Trần Nghiệp lần này là triệt để mắt choáng váng. Căn bản lý giải không được tiểu nữ hoa logic. Đây là ý gì? Đại nữ hoa sắc mặt tựa hồ cũng lạnh mấy phần, Thanh Quân, đây là sư tỷ quả đảo. Ngươi nếu là muốn cho sư phụ, lại đi cầm một viên không phải tốt. Không được. Tiểu nữ hoa hai tay chống eo, tức giận nói. Bé con này cũng là kỳ quái, Trần Nghiệp cùng Chi Vi đều không có sinh khí, ngược lại nàng tự mình bị khuất, con mắt đỏ ngầu, tựa như muốn khóc thành tiếng đồng dạng. Chi Vi trung quy là đau lòng sư muội, thở dài, lại lần nữa lấy ra một cái quả đảo, vậy ta lại cho sư phụ tẩy một viên đi. Không được. Thanh Quân nhíu lên mềm mềm lông mày, nghĩa chính ngôn từ nói, sư phụ bụng rất nhỏ, chỉ có thể ăn một viên quả đào. Ăn Thanh Quân quả đào, liền ăn không vào sư tỷ quả đào. Ăn được. Đại Đồ Nhi mặt không hề cảm xúc, suýt nữa đem trong tay quả đào bóp nát. Ăn không vào. Tiểu Đồ Nhi sợ nuốt ngụm nước bọt, kiên trì nói. Cho nên, hai cái Đồ Nhi cùng nhau nâng lên khuôn mặt nhỏ, sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm sư phụ, ngươi đến cùng có ăn hay không phải bên dưới? Trần Nghiệp lông tơ dựng thẳng lên. Có ăn hay không phải bên dưới hắn không rõ ràng, dù sao khẳng định không chịu được nổi. Cái này, a ha ha. Sư phụ đến cùng có ăn hay không phải bên dưới đâu? Vấn đề này liền cần chúng ta thật tốt cân nhắc. Ví dụ như, sư phụ bụng lớn bao nhiêu, quả đào lại có bao nhiêu lớn. Trần Nghiệp nhìn trái phải mà nói hắn, cuối cùng vỗ chán một cái, cụ thể vấn đề cụ thể đối đãi nha. Nói ví dụ như nếu là hai cái rất nhỏ quả đào, sư phụ khẳng định ăn được, hai cái rất lớn quả đào, sư phụ khẳng định liền không ăn được. Tiểu nữ hoa híp mắt lại, sư phụ, ngươi là nói nhảm sao? Nghe nói nhân gian có sách người nước số lượng tử, cái kia sư phụ chính là tại nước lời nói đi. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Trần Nghiệp mỉm cười. Đại nữ hoa thần sắc cung kính, mong rằng sư phụ chỉ điểm sai lầm. Nhưng mà, Chi Vi nhìn như khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại có vẻ có chút hùng hổ dọa người. Đồ hệ vong ân bội nghĩa a. Nhưng thân là sư phụ, sao lại bị Đồ Nhi loay hoay? Trần Nghiệp nổi giận, dứt khoát đem hai cái nữ hoa ôm vào trong ngực, tại hai cái Đồ Nhi gương mặt trắng non bên trên, giả vờ cắn hai cái, cả giận nói, quả đào không nhất định ăn xuống, thế nhưng muốn ăn các ngươi có thể dễ như trở bàn tay. Ân, thịt kho tàu thanh quần, hấp Chi Vi. Bị sư phụ ôm vào trong ngực Đồ Nhi, lập tức mất đi lúc trước khí thế, co lại thành hai cái đòn nhỏ, tại sư phụ trên cánh tay một bên ngồi một cái, hai mặt nhìn nhau. Sư phụ, chính Chi Vi có thể đi bộ. Chi Vi bối rối liếc mắt dòng người không ngừng khu phố, lẩm bẩm. Thanh Quân liền biết, sư phụ muốn ăn nữ hoa. Thanh Quân thất kinh, đến mức quả đảo sự tình. Trần Nghiệp đều không lo được ăn đảo, đem hai cái quả đảo nhét vào Đồ Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn. Một chữ không phát, ôm các nàng bước nhanh mà rời đi. Lâm Tùng Dược Viên, tọa lạc tại đảo Sơn Phường về phía tây, tới gần Tây Thị đảo Lâm Tập. Dù là như vậy, một đoàn người đều hoa gần nửa ngày thời gian mới chạy tới Lâm Tùng Dược Cốc. Trên đường, Lý Thu Vân không được nhìn xem Trần Nghiệp tròn trịa bụng, hiếu kỳ nói, Trần Thúc, ngươi cái này bụng, là chuyện gì xảy ra? Ừ, hai cái nữ hoa không hẹn mà cùng chuyển qua khuôn mặt nhỏ, hứng hở mà nhìn chằm chằm vào xung quanh sự vật. Trần Nghiệp giật giật khoe miệng, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần lo quản. Chương 157, sư phụ bụng chỉ có thể sắp xếp một cái. 2, chương 157, sư phụ bụng chỉ có thể sắp xếp một cái. 2, Trần Thúc. Lý Thu Vân thầm cắn răng ngà. Trần Nghiệp ở một cái, âm thầm hối hận mua nhiều như vậy quả đảo. Lúc ấy, hắn có thể lừa gạt ở hai cái Đồ Nhi. Có thể về nhà sau đó, hai cái Đồ Nhi lập tức lấy lại tinh thần. Cướp tẩy quả đảo, mỗi người một cái, lần lượt thay phiên uy hắn, mãi đến quả đảo ăn hết tất cả, mới bằng lòng buông tha hắn người sư phụ này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hai cái Đồ Nhi. Trong lúc mơ hồ đã có không nghe quản thúc khuyên hướng. Trần Nghiệp khổ não không thôi. Hiện tại nho nhỏ một cái, cũng dám như thế phách lối. Đợi các nàng lớn lên, còn không phải tại sư phụ trên đầu đi đái a. Sư đồ ba người xuyên qua huyên náo phường thị, dọc theo một đầu yên lặng đường núi, lại đi ước chừng nửa canh giờ, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy dãy núi vây quanh ở giữa, một mảnh rộng lớn thung lũng nằm yên trong đó. Trong cốc linh khí dư giả, biến thực các loại linh thảo dược liệu, tuy có không ít bởi vì lúc trước hàn thai mà có vẻ hơi bề ngoài, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa phồn thịnh. Thung lũng trung ương có xây xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc, nghĩ đến chính là dược viên đệ tử cư trú chỗ. Thật xinh đẹp. Thanh Quân nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi hoa hoa thảo thảo, con mắt đều nhìn thẳng. Nhưng mà, làm bọn họ cuối cùng đến Lâm Tùng Dược Viên lối vào thung lũng lúc, Trần Nghiệp lông mày hơi nhíu lại. Lớn như vậy dược viên, đúng là yên tĩnh, không thấy một cái phụ trách xử lý đệ tử, càng không người trước đến nên đón. Chỉ có một tòa từ đá xanh xây thành cổ pháp đền thờ đứng ở lối vào thung lũng, đền thờ bên trên, một tầng màu xanh nhạt linh quang vòng bảo hộ như là sóng nước có chút dập dờn, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Trần Thúc, đây là Lâm Tùng cốc bảo vệ cốc trận pháp, Lý Thu Vân tiến lên một bước, giải thích nói, trận này dùng để phòng bị yêu thú cùng người ngoài quấy nhiễu. Theo lý thuyết, ngươi chấp sự lệnh bài nên có thể trực tiếp thông qua mới là. Kỳ quái, làm sao lại không có đệ tử trước đến nên đón? Điền Đông từng nói qua, tại trong Lâm Tùng cốc có một tên luyện khí tầng 8 chấp sự, tên là Ngụy Trù, có khác 8 tên ngoại môn đệ tử, phụ trách Lâm Tùng cốc hàng ngày xử lý. Mà hắn trước đến nhậm chức tin tức, cũng trời vừa sáng liền thông báo Lâm Tùng cốc trên dưới tu giả. Kết quả, lúc này cốc phía trước trống rỗng, rất hiển nhiên những người này không đem Trần Nghiệp để ở trong mắt. Trần Nghiệp ngược lại không để ý, hắn nhẹ gật đầu, lấy ra viên kia khắc lấy linh nhận hai chữ chấp sự lệnh bài, chậm rãi tiến lên. Ngay tại hắn sắp bước vào màn sáng trong nháy mắt, tầng kia nhìn như nhu hòa linh quang lại đống nhiên sáng lên, một cô vô hình sức đẩy chuyển đến, càng đem hắn bước vàng ngăn tại bên ngoài. A, Thanh Quân tò mò duỗi ra tay nhỏ, cũng muốn đi chọc đâm một cái tầng kia màn sáng, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng gậy trở về. Tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, đội vàng rút tay trở về. Lý Thu Vân thấy thế, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Cái này trận pháp, rõ ràng là có người trong bóng tối điều khiển, cố ý không cho ngài đi vào. Trần Nghiệp cười lạnh, bởi vì cái gọi là vừa nhậm chức còn cần 3 cây đuốc, nếu không khó mà phục chúng. Cái này Ngụy chấp sự làm có dễ, vừa vặn cho hắn một cái lập uy cơ hội. Hắn đem thần thức lặng yên tản ra, một chút tra xét, liền phát giác cái này bảo vệ cốc trận pháp mặc dù tinh diệu, lại cũng chỉ là nhất giai trận pháp phạm chủ, dựa vào là hấp thu sơn cốc linh mạch cùng thảo mộc chi khí duy trì, cũng không phải là không thể phá bỡ. Trần Nghiệp gọi ra Thanh Chi. Quanh một tiếng vang trầm, thân mặc áo bào đen, cao hơn 2 mét tu giả chống rông xuất hiện, cái kia trầm mặc cảm giác gáp bách để cho Lý Thu Vân đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Trần Thúc, đây là cái gì? Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp liền giật mình, tê cả da đầu. Từ người thần bí này trên thân, nàng cảm nhận được cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh, xa so với phụ thân còn muốn cường đại. Đây cũng là Trần Thúc thủ đoạn gì? Trần Nghiệp đối với Lý Thu Vân phản ứng rất hài lòng, cao thâm khó dò, ngươi có thể trở thành là Thanh Quân cùng Chi Vi tiểu sư đệ. Tiểu nữ hoang nghe, lập tức nô lên nhỏ lồng ngực, cao hứng mừng mừng, đúng, đây là Thanh Quân sư đệ. Trần Nghiệp cười híp mắt đối với tiểu nữ hoa nhẹ gật đầu. Ai ngờ, sau một khắc tiểu nữ hoa liền lạnh lên mặt, dùng mũi ngọc tinh xảo đối với sư phụ hừ một tiếng, vô dụng sư phụ. Thậm chí ngay cả địa bàn của mình còn không thể nào vào được, quá làm cho Thanh Quân thất vọng. hôm nay thanh quân không cho sư phụ làm cơm tối. Lý Thu Vân cũng kìm nén một ngạt, ai bảo Trần Thúc nói nàng là trẻ con, nàng rõ ràng là đều có thể thành hôn trưởng thành nữ tính. Lúc này cũng là nhún mày, Trần Thúc, không nghĩ tới ngươi người lớn như vậy còn để tiểu nữ hoa nấu cơm cho ngươi.
Đúng thế đúng thế,
tiểu nữ hoa liên tục gật đầu. Thu Vân tỉ tỉ, chớ có đem thanh quân lời nói quả thật, sư phụ chỉ là chuyên cần tại tu luyện, vô tâm tạp vụ. Chi Vi gặp thanh quân ở trước mặt người ngoài hạ thấp sư phụ, vẫn là không nhịn được vì sư phụ phát ra tiếng. Chỉ là khi nhìn đến sư phụ ánh mắt cảm kích lúc, tóc đen nữ hoa bình tĩnh dùng cái hót đối với nàng. Tốt tốt tốt, hai cái xú nha đầu còn tại phục hiệu, chút chuyện nhỏ này cần thiết hay không? Trần Nghiệp bất đắc dĩ, hắn vô thanh chi bà bài, đối với ánh sáng kia màn chép miệng truyền đạt chỉ lệnh, thanh chi đi gõ gõ cửa. Chỉ thấy dưới hát bảo thanh chi cặp kia con ngươi màu xanh đột nhiên sáng lên, nó mở ra bước chân nặng nề, không nói hai lời, cái kia từ miền thiết đúc thành cự quyền liền cuốn theo thế như bạt tấn, hung hăng hướng về phía trước hộ cốc đại trận đánh tới. Vâng, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất đất bằng lên kinh lôi, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo kịch liệt chấn động một cái. Cái kia màu xanh nhạt màn sáng giống như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, điên cuồng nhộn nhạo, ánh sáng sáng tối chập chờn. Trong cốc, Ngụy chấp sự đang cùng mấy cái đệ tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm, sắc mặt đùa cợt, a, lại phơi hắn nửa canh giờ liền tốt. Dù sao cũng phải để cái này Trần chấp sự minh bạch, Lâm Tùng Cốc cũng không phải là hắn loại này quan hệ hộ có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Ngụy chấp sự anh minh, một giới tán tu xuất thân, còn muốn cưỡi tại trên đầu chúng ta, coi như lại có thể đánh, có thể trôi qua cái này nhất giai đại trận sao? Có đệ tử liên thanh định nói, Trần Nghiệp thân phận cũng không phải là bí mật, Vân Khê Phường dược nông xuất thân, duy nhất chói sáng sự tình chính là vài ngày trước đánh bại một cái mới nhập môn nội môn đệ tử Triệu Kinh. Chỉ là cái này Triệu Kinh, trước đó không lâu còn tại phụ cận Vân Khê Phường bên trong nhậm chức, cùng những thứ này ngoại môn đệ tử xưng huynh gọi đệ. Tại có chút tâm cao khí ngạo đệ tử trong mắt, cái này Triệu Kinh nếu không có một cái hộ pháp thân nhân, nếu không chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn tấn thăng nội môn. Nhưng không đợi mấy cái tu giả chuyện phiếm vài câu, cái kia kinh thiên tiếng vang liền truyền vào, chấn động đến trong tay bọn họ chén trà đều vang lên ong ong. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thanh biến sắc, cùng khác mấy cái ngoại môn đệ tử đông nhiên đứng lên âm thanh. Vâng, vâng, vâng. Không đợi hắn phản ứng, một chút lại một chút nặng nề mà có tiết tấu tiếng oanh kích, giống như thuốc mệnh cổ điểm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Mỗi một lần oanh kích đều để toàn bộ hộ cốc đại trận kịch liệt rung động, linh quang cùng thiểm, trong cốc linh khí cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Không tốt, có người tại cường công đại trận. Một cái đệ tử lên tiếng kinh hô. Ngụy Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hiện tại ở bên ngoài không phải là tên kia Trần chấp sự. Tiếp tục như thế, hộ cốc đại trận không sớm thì muộn muốn bị vây phá, đến lúc đó kinh động đến tông môn, hắn chịu không nổi.